Chương 51, Đại hội đấu giá 3. Sau khoảng 2-3 giây hòa đá, trong phòng đấu giá bắt đầu vang lên một trận tiếng cười. Tuy rằng mỗi người đều cố gắng hạ thấp thanh âm, bất quá tiếng cười vẫn lọt vào tai anh dạ công chúa. Gương mặt thanh tú của anh dạ công chúa thoáng vặn mẹo, gần như cắn nát răng bạc. Khí thiên, bản công chúa nhớ kỹ ngươi rồi. Anh dạ, không được tùy hứng như vậy, nếu không lần sau ta không dẫn ngươi ra ngoài nữa. Chiến dạ cô nên cười, thần sắc lạnh lùng nói. Rõ ràng là nàng khi dễ ta anh dạ công chúa chu chu miệng, ủy khuất nói. Phòng khách quý. Gian phòng được trang trí vô cùng xa hoa, đối diện với bàn đấu giá là một cái cửa sổ trong suốt thật lớn. Khách quý ở bên trong có thể quan sát toàn bộ sàn đấu giá, cũng có thể tùy ý ra giá. Phòng đấu giá có khoảng 20 mấy phòng khách quý. Giờ phút này, chủ nhân của các căn phòng đó đều không hẹn mà cùng đi đến cửa sổ, tò mò đánh giá phòng khách quý số 3. Khí thiên đại nhân trong truyền thuyết, người có thể thu phục linh thú cấp 11 đang ở bên trong a, mọi người đều tràn ngập tò mò đối với vị đại nhân này. Hoàng Bác Nguyệt ở cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Nàng vốn muốn xem thử người của Tiêu gia có đến hay không, nhưng ngoài ý muốn lại trông thấy bên trong phòng khách quý đối diện xuất một bạch y rìa nhân ảnh. Bác Diệu Quốc cửu hoàng tử, Phong Liên Dực. Chỉ có điều lần này nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn mà thôi. Hắn ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, đối diện là một vị cẩm y công tử tay cầm quạt xếp trông rất nho nhã. Vị công tử kia tác phong nhanh nhẹn, vẻ mặt ôn hòa, không biết Phong Liên Dực nói cái gì, hắn phe phẩy quạt giấy cười rộ lên. Nụ cười ấm áp như gió xuân vậy. Đó là Tiêu Giao Vương Tổng Bí. Lạc Lạc phát hiện ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía phòng khách quý kia, vì thế liền vội vàng nói, vị bạch y công tử đưa lưng về phía này là Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử Phong Liên Dực, hiện hắn đang làm con tin ở Nam Dực Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, trong trí nhớ của nàng thì Tiêu Giao Vương là một cao nhân lãnh đời, là thủ tịch luyện dược sư của Nam Dực Quốc. Phóng tầm mắt khắp toàn bộ tạp nhị tháp đại lục thì hắn cũng coi như đứng đầu. Người này cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, không thích giao du với người khác, cho dù là hoàng thất cũng chưa chắc sẽ được hắn bán cho chút mặt mũi. Hắn chỉ cần tùy tiện luyện ra vài viên đan dược cũng đã có thể làm cho đám người quyền quý của các quốc gia tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì luyện dược sư thực sự quá chân quý, mà Tống Bi đã đến đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư, loại này đã ít lại càng ít ta. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể trò chuyện vui vẻ như vậy với con tin của địch quốc. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi trở về chỗ ngồi, chậm rãi uống trà. Buổi đấu giá đã sắp bắt đầu, đồng nhiên lúc này lại có người đẩy cửa đi vào, nói nhỏ bên tai Lạc Lạc mấy câu. Lạc Lạc hơi nhướng mày, thấp giọng nói, khí thiên đại nhân hiện tại không tiếp khách, ngươi đi bẩm báo lại với An Quốc Công đi. An Quốc Công. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên. Bên khỏe miệng lộ ra nụ cười gian xảo, đến hay lắm a. Lạc Lạc thiếu gia, thỉnh An Quốc Công vào đi. Vâng. Lạc Lạc gãi gãi đầu, thanh âm của hắn nhỏ như vậy mà cũng bị nàng nghe thấy được. Chỉ một lát sau, An Quốc Công vẻ mặt hớn hở dẫn con trai bảo bối Tiết Triệt của mình tiến vào, ngẩng đầu nhìn vị thần bí nhân ngồi cạnh cửa sổ. Một tay nàng đặt lên bệ cửa sổ, vô cùng nhàn tản tùy ý, thân hình nhỏ nhắn nhưng mơ hồ toát ra phong phạm cường giả. Quang mang sắc bén trong mắt cơ hồ muốn trở thành thực chất. Bị nhân tiết ngưỡng, may mắn được giao hảo với hí thiên đại nhân. An Quốc Công khách khí đi tới, không lưng ôm quyền, một thân thịt mỡ liên tục run rẩy. Chương 52, Đại hội đấu giá 4. Ừ, bây giờ thì tự xưng là bị nhân, còn lúc ở trưởng công chúa phủ thì cứ luôn miệng bản công, thái độ thay đổi nhanh như trong chóng vậy. Hoàng Bác Nguyệt dùng thanh âm có chút khàn khàn nói. An Quốc Công không cần khách khí. May mắn là hí thiên đại nhân này không có tính cách kiêu ngạo như những triệu hoán sư khác, An Quốc Công thấy vậy cũng thở phào một tiếng, vội lôi Tiết Triệt đến bên cạnh, đây là khuyển tử Tiết Triệt. Hắn phi thường ngưỡng mộ đại nhân nên ta đã dẫn hắn đến thỉnh An đại nhân. Triệt nhi, còn không mau tới bái kiến hí thiên đại nhân đi. Tiết Triệt vô cùng cao hứng tiến tới. Mấy gian phòng khách quý khác đều có thể nhìn thấy tình hình nơi này. Chuyện hắn có thể cùng hí thiên đại nhân nói chuyện trong cùng một gian phòng phòng trừng ngày mai sẽ lan truyền khắp toàn bộ Lâm Hoài Thành. Tại hạ Tiết Triệt, gặp qua hí thiên đại nhân. Tiết Triệt vô cùng cung kính cong lưng, chỉ thiếu một chút đã thành góc 90 độ rồi. Nữ nhân bị hắn hưu ngày hôm qua hôm nay lại trở thành đối tượng hắn quỳ bái. Nếu Tiết Triệt biết được nhất định sẽ tức giận đến mức hộc ra mấy lít máu. Vị này chính là cựu tinh triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyễn điểu A. nếu như ngày hôm qua hắn không hưu nàng thì An Quốc công phủ của bọn họ đã có thêm một vị cựu tinh triệu hoàn sư. Thê tử của Tiết Triệt hắn sẽ là vị Hí Thiên đại nhân được người người sùng bái. Đáng tiếc. Một tờ hưu thư, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoàng Bác Nguyệt khỏe miệng chứa đựng ý cười lạnh như băng, đương nhiên An Quốc công phụ tử cũng không thể nhìn thấy. Nguyên khí trên người Tiết công tử hẳn là lôi thuộc tính. Tiết Triệt mần ra, tức khắc liền trở nên kích động. Chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái liền có thể biết thuộc tính nguyên khí của hắn, vị Hí Thiên đại nhân này đến tột cùng là đẳng cấp gì đây? Ân. Tiết Triệt kích động đến mức lời nói cũng không còn mạch lạc. Đầu hồng thù kia cũng là lôi thuộc tính, nếu như Tiết công tử có thể ký kết khế ước với nó thì thực lực của ngươi phỏng chừng có thể tăng lên một tinh đó. Tiết Triệt trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, trong lòng âm thầm nghĩ, Hí Thiên đại nhân đây là đang ám chỉ hắn. Hơn nữa còn rất quan tâm tới thực lực của hắn nha. Một vị cái cửu tinh triệu hoán sư cao cao tại thượng lại quan tâm đến hắn một tên tứ tinh triệu hoán sư chỉ vừa mới gặp mặt. Lẽ nào Hí Thiên đại nhân thấy trên người hắn có điều đặc biệt gì sao? Ân, khẳng định là như vậy rồi. Tiết Triệt dương dương đắc ý thầm nghĩ. Thứ đặc biệt trên người hắn sao? Nói thật thì Hoàng Bắc Nguyệt cũng có phát hiện ra một điểm, đó là sự ngu đần của hắn hiện rõ ra ngoài a. Nàng chỉ cần nhắc nhở như vậy, An Quốc công kia khẳng định sẽ dốc hết sức đi đấu giá đầu hồng thú kia. Tình thế bắt buộc mà, cho dù giá tiền có cao đến mức nào thì hắn cũng sẽ không tiếc hết thảy. Dám chọc nàng, trước hết cứ làm cho bọn hắn thâm hụt chút tài sản cái đã. Đa tạ Hí Thiên đại nhân nhắc nhở, ta nhất định sẽ cố gắng thu đầu hồng thú kia vào túi. Tiết Triệt thề son sắt. Đợi An Quốc công phụ tử rời khỏi, Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi, Hí Thiên đại nhân, tên Tiết Triệt kia luôn luôn ương ngạnh. Hắn luôn bắt nạt những học sinh có thực lực thấp hơn hắn, nếu như hắn chiếm được đầu hồng thú kia, thực lực tăng cường e rằng sẽ càng phách lối hơn. Ở trong mắt hắn Hí Thiên đại nhân giống như thần thánh vậy, tuyệt đối sẽ không cùng hạng người như Tiết Triệt cấu kết làm việc xấu. Bởi vậy nếu Hí Thiên đại nhân đã nhắc nhở Tiết Triệt thì hẳn sẽ có một lý do nào đó. Hoàng Bác Nguyệt nhướng mày, lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không thích một người, vậy trước tiên cứ đem hắn nâng lên thật cao, để cho hắn trông thấy hy vọng, sau đó ngươi lại một cước đạp hắn té xuống. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để phá hủy hắn. Chương 53, Đại hội đấu giá, Nam. Lạc Lạc trong nháy mắt đã hiểu ra, trong lòng phi thường vui vẻ. Nguyên lai Hí Thiên đại nhân cũng không phải muốn giúp Tiết Triệt mà là đem hắn triệt để phá hủy. Bất quá Hí Thiên đại nhân chẳng phải chỉ mới vừa đến Lâm Hoài Thành sao? Tên Tiết Triệt kia như thế nào lại đắc tội nàng? Giống như đã nhìn thấu nội tâm của Lạc Lạc, Hoàng Bác Nguyệt khẽ nói, bằng hữu của ta bị hắn khi phụ. Thì ra là thế, Lạc Lạc đông nhiên tỉnh ngộ, tức giận nói, tên Tiết Triệt kia cũng quá kiêu ngạo đi. Đến cả bằng hữu của Hí Thiên đại nhân mà cũng dám bắt nạt. Đáng đời. Đông nhiên phòng bán đấu giá vốn hơi ồn ào trở nên an tĩnh lại. Hội bán đấu giá bắt đầu rồi. Một nữ đấu giá sư xinh đẹp bước lên sân khấu, người trợ thủ phía sau thì đẩy theo một cái lồng giam màu vàng rực rỡ. Lồng giam này đã được thêm nguyên khí cấm chế nên dù đầu hồng thủ kia có dây rủa cách mấy cũng không thoát được. Khi vẫn chưa cùng triệu hoán sư chính thức ký kết khế ước thì linh thú bị thuần phục vẫn còn tương đối nguy hiểm, cũng vì vậy cho nên phải dùng loại lồng giam đặc thù này nhốt lại. Lồng giam xuất hiện trước mặt mọi người, đầu hồng thủ kia hung ác trừng mắt. Cả người có màu đỏ rực chói mắt, trên người lôi thuộc tính nguyên khí ba động cực kỳ mãnh liệt. Đầu linh thú cấp 11 này tuy đã bị thuần phục nhưng toàn thân vẫn tràn ngập sát khí, trừ phi có Hoàng Bắc Nguyệt áp chế, bằng không đừng ai mơ động được vào nó. Trong phòng đấu giá không ít người trái tim bắt đầu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy linh thú cao cấp như thế này, trong mắt họ đều lộ ra thần sắc tham lam. Nếu như có thể thu vào tay thì thật tốt. Chỉ cần ký kết khế ước với đầu hồng thù này thì mặc kệ ngươi thực lực như thế nào, chỉ cần đối thủ từ ngũ tinh triệu hoán sư hoặc cao cấp chiến sĩ trở xuống thì liền có thể đánh một trận. Việc này có thể đền bù cho thiên phú tiên thiên không đủ, ngươi có thể từ hậu thiên trực tiếp nhảy lên thành cường giả. Hơn nữa hồng thù sau khi ký kết khế ước thì vẫn tiếp tục tu luyện, nhờ vậy chủ nhân của nó cũng được ăn ké, nếu chủ nhân thiên phú kém thì hồng thù kéo đi, nếu thiên phú tốt thì thành đôi bạn cùng tiến. Dẫn đến tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội A. Tiết Triệt ngồi trong phòng khách quý khi thấy hồng thù được đem ra thì hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, cả người run lên. Phụ thân, chỉ cần ta có được hắn nhất định ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. An Quốc công sờ sờ cằm, khẽ gật đầu, con mắt nhỏ như hạt đậu cũng bắt đầu lóe lên quan mang. Đúng vậy, đầu hồng thù này mặc kệ trả giá bao nhiêu thì chúng ta cũng phải thu được. Hai cha con đều lộ ra ánh mắt kiên định. Mà trong một phòng khách quý khác, anh Dạ công chúa đang nằm sấp trên cửa sổ, một đôi mắt hạnh không ngừng xoay chuyển nhìn chằm chằm vào đầu hồng thù trong lồng giam, ngẹo cổ nhìn chiến dã sau lưng, nói. Hoàng huynh, cái tên Hí Thiên kia thực sự chỉ dùng một chiêu liền đem hồng thù cấp 11 giết trong nháy mắt sao? Những lính đánh thuê kia sẽ không lừa người đi. Cho dù khoảng cách xa như vậy nàng vẫn có thể cảm nhận được lôi thuộc tính nguyên khí cường đại từ trên người hồng thù tỏa ra. Linh thú mạnh mẽ như vậy mà chỉ dùng một chiêu liền miểu sát, quá biến thái a. Thực lực của Hí Thiên các hạ rất mạnh, ngươi đối với nàng phải tôn trọng một chút. Chiến gia liếc mắt nhìn hồng thù, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Ta làm sao biết Hí Thiên đại danh đỉnh đỉnh cư nhiên lại nhỏ như vậy chứ? Anh Dạ công chúa bĩu môi, vừa mới tiến vào phòng khách quý nàng đã bị Hoàng huynh răn dạy một trận rồi. Ngươi nếu dám nói loại lời này trước mặt nàng, ta về sau tuyệt đối sẽ không mang ngươi xuất cung. Chiến gia lạnh như băng nói. Chương 54, Đại hội đấu giá, 6. Ta biết rồi. Anh Dạ công chúa vừa nhìn hồng thù vừa nói, Hoàng huynh, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không một chiêu liền giết chết đầu hồng thù này? Chiến gia hơi mím môi, lông mày có chút nhíu lại nói, giết chết cũng không khó, nhưng nếu muốn thuần phục nó thì đại khái là không được. Nếu như linh thú thật sự dễ thuần phục như vậy thì nghề nghiệp triệu hoán sư ai cũng có thể làm được hết rồi. Linh thú trời sinh kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, triệu hoán sư cùng linh thú nếu như không cùng đẳng cấp thì rất khó để linh thú cam tâm tình nguyện thuần phục. Trong lúc đối chiến, lực lượng mà triệu hoán sư phát ra phải vô cùng xảo diệu, chỉ đủ làm trọng thương linh thú, làm cho hắn trong lòng sinh ra cảm giác phi thường sợ hãi, cùng đường mặt lộ, nếu không muốn chết chỉ còn cách thần phục, không có con đường thứ hai. Có thể làm cho một linh thú cấp 11 khuất phục, thực lực của Hí Thiên kia quả thực là sâu không lường được. Anh Dạ nghe vậy lặng lẽ thè lưỡi, tên Hí Thiên gì gì đó thật sự lợi hại như vậy sao? Trên đài, đấu giá sư xinh đẹp bắt đầu giải thích về đẳng cấp, thực lực, tiểu sử của hồng thù như từng hùng bá nguyệt lạc cốc bao nhiêu năm, làm dòng binh phiền phức như thế nào, bây giờ nhờ có Hí Thiên đại nhân đã trở thành linh thú có thể hàng phục. Những điều đó khiến cho đám người nghe bên dưới như si như say. Lúc nói đến việc hồng thù bị thuần phục, nữ đấu giá sư xinh đẹp chợt hướng về phía phòng khách quý số 3, khoanh tay trước ngực cung kính khom lưng. Mỹ nữ cười tủm tỉm nói, Lôi Lỵ Ti phi thường vinh hạnh bán đấu giá cao cấp linh thú do Hí Thiên đại nhân mang đến. Đa tạ. Thanh âm nhàn nhạt từ dưới hắc bào truyền ra. Lôi Lỵ Ti đứng lên, chính thức bắt đầu bán đấu giá. Dưới vô số cặp mắt tham lam, Lôi Lỵ Ti quyến rũ chậm rãi nói, cấp 11 hồng thù, chỉ cần ký kết khế ước với hắn ngươi liền có thể tăng lên một tinh, điều kiện là ngươi vẫn là cấp thấp triệu hoàn sư. Không những vậy, võ sĩ hay người bình thường cũng có thể nắm giữ linh thú này nga. Chỉ có duy nhất một cái thôi đó, phi thường hiếm thấy, giá khởi điểm là 800 vạn kim tệ, thỉnh các vị ra giá đi. 800 vạn. Bên trong phòng khách quý, Hoàng Bác Nguyệt sờ sờ mũi, cái giá này hoàn toàn vượt qua dự tính ban đầu của nàng A. Nàng vốn cho là giá cả của hồng thù sẽ không cao hơn thủy tinh quả bao nhiêu, coi như tuyên truyền rất tốt đi nữa, chỉ cần được khoảng 100-200 vạn là nàng đã rất mừng rồi. Không nghĩ đến bố Cắt Nhị gia tộc lại chơi ác như vậy, vừa ra giá đã là 800 vạn. Mặc kệ, như vậy càng tốt, nàng dường như đã thấy được một con đường kim quang sáng lạn mở ra trước mắt của mình. Hí Thiên đại nhân, giá khởi đầu như vậy ngài có hài lòng không? Lạc Lạc nhìn nàng, bởi vì không nhìn thấy mặt nàng cho nên gương mặt tuấn tú của hắn mang theo vẻ kỳ vọng, vô cùng khả ái. Thỏa mãn. Phải nói là phi thường hài lòng luôn ấy chứ, Hoàng Bác Nguyệt trong lòng cười rộ lên, Lạc Lạc thiếu gia, sau khi buổi đấu giá kết thúc ta nên cảm tạ ngươi như thế nào đây? Nàng là người có ân báo, tuyệt đối không thích nợ ai cái gì. Lạc Lạc thụ sủng nhược kinh, vội xua tay nói. Không, không cần đâu. Phụ thân đại nhân đã nói ngài có thể tới phòng đấu giá chúng ta bán đấu giá đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Phòng đấu giá chúng ta còn muốn cảm tạ ngài nữa a. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, cũng không truy cứu vấn đề này nữa. Ân tình này nàng sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu tương lai có cơ hội nàng nhất định sẽ báo đáp. Cùng lúc đó trong phòng đấu giá, giá cả của đầu hồng thù kia đã lên đến 1.500 vạn kim tệ, hơn nữa còn xu thế tiếp tục tăng. Trong phòng đấu giá náo nhiệt vô cùng, đám người không đủ tiền đấu giá tiếp chỉ có thể ước ao ghen tị ngước nhìn. Chương 55, Đại hội đấu giá, 7. N quốc công phụ tử vẫn chưa có ra giá. Lão hồ ly An quốc công đương nhiên biết nếu như vừa bắt đầu liền tham dự đấu giá sẽ chứng tỏ rằng bản thân đối với đầu hồng thù này cực kỳ hứng thú. Đến lúc đó nếu có người ra chơi xấu nâng giá thì sẽ bị lô lớn. Cho nên hắn vẫn đợi, chờ đến khi người ra giá ít đi, tới lúc đó giá cả chậm rãi dừng lại, hắn liền một đòn kết liễu. Hừ, ta ra giá 2.000 vạn kim tệ. 2.000 vạn kim tệ, cũng quá hảo phóng đi chứ. 2.200 vạn kim tệ. Một thanh âm trong trẻo tràn ngập kiêu ngạo từ phòng bên cạnh phòng khách quý số 3 truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hoàng Bắc Nguyệt thần tình khẽ động. Tiêu Vận Ương. Cha cha, cả Tiêu Vận cũng đến tham gia náo nhiệt sao? Nàng nhớ rõ bản thể nguyên khí của Tiêu Vận là băng, mà thuộc tính này kết hợp với lôi thuộc tính cũng không sinh ra hiệu quả quá lớn, chỉ có thể tăng lực sát thương lên một chút mà thôi. Tốn tiền chỉ để mua một đầu lôi thuộc tính linh thú không có bao nhiêu chỗ tốt với nàng, Tuyết Di Nương đúng là sủng nàng lên tận trời rồi. Cũng phải thôi, mẹ con các nàng đang quản lý việc thu thuế của Thanh Hà quân mà, hừ. Cầm tiền của nàng tiêu xài thoải mái quá đi chứ. 2.500 vạn kim tệ. Thanh âm của Tiêu Vận vừa dứt thì giọng của anh dạ công chúa lập tức vang lên. Nàng cũng đã thấy được đám người Tiêu Vận bên trong phòng khách quý. Anh dạ công chúa cười rộ lên, nguyên lai là thứ nữ của trưởng công chúa phủ Tiêu Vận. Ngươi cũng thích con linh thú này sao? Vậy liền hảo hảo cùng bản công chúa đấu giá đi. Hai chữ thứ nữ đã đâm vào lòng tự ái của Tiêu Vận, sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh. Xem ra đã tức giận đến cực độ rồi. Tuy nhiên đối phương là công chúa, nàng không thể làm gì khác trừ việc cười gượng hai tiếng. Kính xin công chúa điện hạ thủ hạ lưu tình. Ta không muốn hạ thủ lưu tình à, nếu như bại bởi một tên thứ nữ như ngươi thì ngày mai đi học ta sẽ bị chê cười chết mất. Hoàng Bác Nguyệt nghe được trong lòng vô cùng thoải mái. Nguyên lai anh dạ công chúa này trời sinh điêu ngoa như vậy, thích mắng chửi người, hơn nữa lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Mỗi một câu đều chọc thẳng vào nỗi đau của Tiêu Vận, thực sự là rất có ý tứ a. Nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt bây giờ của Tiêu Vận chắc chắn sẽ có biểu tình rất đặc sắc đây. Tiêu Vận gượng cười, đúng lúc này, thanh âm của Cầm Di Nương cũng vang lên, ta nói này nhị tiểu thư, ngươi làm sao có thể tranh giành nổi với công chúa điện hạ đây? Một tên thứ nữ như ngươi nếu dám làm cho công chúa điện hạ mất mặt thì cẩn thận nàng đi cáo trạng với hoàng thượng. Đến lúc đó nếu hoàng thượng không cao hứng, phụ thân ngươi ở trong triều liền sẽ gặp tai ương nha. Làm sao có thể như vậy được, đây chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn với nhau mà thôi, làm sao khiến cho hoàng thượng không vui cơ chứ? Tuyết Di Nương dè dặt nói. A, đùa giỡn sao? Anh dạ công chúa là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng đó, chẳng lẽ Tuyết tỷ tỷ ngươi không biết ư? Cầm Di Nương cay nghiệt nói, có phải hay không a, lao ra. Tiêu Viễn Trình thanh âm nghiêm túc nói, Vận Nhi, ngươi là thuộc tính băng, muốn linh thú lôi thuộc tính làm cái gì? Hắn cũng có chút tiếc nuối, Tiêu Vận thiên phú tốt như vậy nếu thu phục được đầu hồng thù kia nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn, nhưng nếu phải cùng anh dạ công chúa tranh giành thì tốt nhất vẫn nên bỏ qua thì hơn. Cha! Tiêu Vận làm nũng, ngươi đáp ứng sẽ mua đầu hồng thù kia cho ta mà. Vận Nhi, đừng nghịch ngợm nữa, một đầu hồng thù mà thôi, phụ thân ngươi rất thương ngươi. Chắc chắn sẽ tìm thứ khác cho ngươi. Tuyết Di Nương vội nói đỡ. Mấy câu nói lúc nãy của Cầm Di Nương quả thật đều đâm vào chỗ đau của Tiêu Viễn Trình. Từ khi trưởng công chúa qua đời, thái độ của Hoàng thượng đối với Tiêu Viễn Trình càng ngày càng lãnh đạm. Chương 56, Đại hội đấu giá, 8. Vì tiền đồ tương lai mà suy nghĩ thì tốt nhất bây giờ không nên làm Hoàng thượng không vui. Nghe thấy động tĩnh bên kia, Hoàng Bác Nguyệt trong lòng nở hoa. Nguyên lai đám người Tiêu Viễn Trình cũng tới, sớm biết như vậy thì nàng đã đâm sau lưng ý mà, bọn hắn mới đúng. Trong đầu linh quang chợt lóe, Hoàng Bác Nguyệt ngoắc ngoắc tay gọi Lạc Lạc tới gần. Lạc Lạc gương mặt thanh tú đỏ lên, túi đầu để Hoàng Bác Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Hắn chợt ngửi được một cỗ hương thơm thoang thoảng, là mùi hương trên cơ thể của nữ tử, còn có xen lẫn chút mùi thuốc. Trong lòng hắn cả kinh, nguyên lai Hí Thiên Đại Nhân là nữ a. Tuy rằng tin đồn truyền bá trong Lâm Hoài Thành bảo rằng đó là Hồng Phát Ma Nữ Cửu Tinh Triệu Hoán Sư, nhưng Lạc Lạc vẫn không thể tin được Hí Thiên Đại Nhân lợi hại như vậy, thật sự là nữ nhi. Cái này có được tính là trọng nam khinh nữ không đây? hơn nữa dường như trên người nàng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của xử nữ. Hai chữ xử nữ này xông vào trong đầu làm khuôn mặt đang nghiêm chỉnh của Lạc Lạc lạ phủ thêm một tầng ửng. Có thể chứ? Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đỏ bừng của hắn cũng không khỏi sửng sốt. Lạc Lạc thiếu gia, ngươi làm sao vậy?
Không, không có gì.
Lạc Lạc vội vàng cúi đầu, có chút thất thố nói, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngài. Hắn vội vàng chạy đến nỗi mém tông vào khung cửa, đi đường thì chân nọ sọ chân kia thiếu điều ngã tròng vó. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thấy cũng có chút lo lắng. Đứa nhỏ này làm sao vậy nhỉ? Vứt việc đó ra khỏi đầu, nàng bắt đầu tập trung lại vào tình huống của phòng đấu giá. Lúc này phòng đấu giá đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất rồi. Càng ngày càng ít người tham dự đấu giá, mà biên độ tăng lên của giá cả cũng đã giảm dần. 6.000 vạn kim tệ. Thanh âm lanh lảnh của anh dạ công chúa vừa vang lên, phòng đấu giá rơi vào im lặng. Không ai dám cùng công chúa đối nghịch, nhưng sự mê hoặc của linh thú mê cũng không kém chút nào. Ai, tiến thoái lưỡng nan a. An Quốc công âm hiểm cười cười, chậm rãi giơ lên bài tử trong phòng khách quý. 6.500 vạn kim tệ. Trên mặt Lôi Lỵ Ti lộ ra nụ cười làm cho nam nhân thất hồn lạc phách, An Quốc công ra giá 6.500 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Lập tức xuất ra 500 vạn kim tệ, ra tay thật lớn, không hổ là An Quốc công A. Anh dạ cũng không kém, thoải mái hô lên, 7.000 vạn kim tệ. An Quốc công lông mày thoáng run rẩy, bất quá vẫn phi thường chấn định dơ bảng, 7.200 vạn kim tệ. 7.500 vạn kim tệ. Anh dạ công chúa không lùi một phân. An Quốc công trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ nó, nha đầu anh dạ này muốn lôi thuộc tính linh thú làm cái gì. Không đâu lại chen vào phá vỡ kế hoạch của hắn. Bất quá chỉ là 7.500 vạn kim tệ mà thôi, cũng không thành vấn đề. Đối với An Quốc công phủ bọn hắn mà nói, tiền căn bản không phải vấn đề. Cái bọn họ cần chính là thực lực. Thực lực càng mạnh càng tốt. Nội tâm của lão già này đang bắt đầu gợn sóng rồi, dã tâm đã bắt đầu dục dịch. 7.800 vạn kim tệ. An Quốc công tiếp tục dơ bảng. Lúc này, một gã sai vặt chạy vào phòng khách quý của anh dạ công chúa, cung cung kính kính thì thầm mấy câu với thái tử chiến dã. Sau khi nghe xong, chiến dã ngẩng đầu lên, hướng Hoàng Bác Nguyệt nhìn một cái. Hoàng Bác Nguyệt hơi dơ dơ chén trà, chiến dã thấy vậy cũng gật đầu, lập tức kéo lại anh dạ công chúa đang muốn ra giá tiếp. Động tác nhỏ này của Hoàng Bác Nguyệt đã bị Tiết Triệt nhìn thấy, trong lòng hắn trở nên kích động. Hí Thiên Đại Nhân quả nhiên muốn giúp hắn a. Một tên cửu tinh triệu hoán sư coi trọng hắn như vậy, hắn nhất định phải giành được đầu hồng thù này để không làm nàng thất vọng. Anh dạ công chúa bị chiến gia nói vài câu, bĩu môi buồn bực nhưng cũng không tiếp tục đấu giá nữa. Chương 57, Đại hội đấu giá, 9. Bởi vậy sau đó cạnh tranh với nhau chỉ còn lại An Quốc công cùng một vài thế lực tiền tài dư giả. Bất quá An Quốc công của cải hùng hậu không phải bọn họ có thể so sánh, mỗi lần ra giá đều thêm vào mấy vạn kim tệ. Đối thủ cũng chỉ có thể trố mắt mà nhìn. Số người tham gia đấu giá dần dần ít đi, giá cả cuối cùng dừng lại ở mức 9.900 vạn kim tệ. 9.900 vạn, cái giá này tuy có chút vượt ra khỏi dự tính của An Quốc công, bất quá vẫn có thể tiếp thụ được. 9.900 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Lôi Lỵ Ti cười híp mắt nhìn mọi người trên đài, sau một phen đấu giá, không ít người trên trán đều đầy mồ hôi. 9.900 vạn kim tệ, thủ bút lớn như vậy, thậm chí có thể mua được không ít vật liệu cao cấp để cho nàng thử nghiệm A, không sợ lãng phí hay thiếu tiền nữa rồi. Từ giá khởi đầu là 800 vạn, một đường lên tới 9.900 vạn, cái giá này khiến nàng vô cùng hài lòng. Thấy nữ đấu giá sư Lôi Lỵ Ti sắp gõ truy định giá, An Quốc công mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nâng chung trà lên nhàn nhã uống. Cấp 11 hồng thù, cuối cùng cũng đã đến tay Tiết Triệt thì thào nói. Nhìn chân chân vào đầu hồng thù sắp vào tay kia. Nhưng lúc này bỗng nhiên một thanh âm nhã nhặn vang lên, 10.000 vạn kim tệ. An Quốc công phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, hai con mắt nhỏ xíu lồi ra. Là ai? Lôi Lỵ Ti trong thanh âm đã tràn ngập kích động. Tiêu Giao Vương ra giá 10.000 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Gương mặt thành thục quyến rũ của nàng chậm rãi hiện lên nét đỏ ửng mê người. Lôi Lỵ Ti ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn phòng khách quý số 16, cũng là nơi vị Cẩm Bảo công tử đang ngồi. Tay hắn cầm quạt giấy khẽ phe phẩy, vài sợi sợi tóc đen lướt qua đôi con ngươi ấm áp như gió xuân, vẻ mỉm cười thản nhiên hiện ra trên môi hắn, hờ hững nho nhã, ngay cả hoa mai trang trí bên cửa sổ cũng mất đi vẻ ưu nhã vốn có. Ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhàn nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt An Quốc Công mập mạp kia. Đa tạ An Quốc Công đưa lễ. Một nụ cười như vậy khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt kiếp trước thấy qua đủ loại quý tộc thượng lưu cũng phải thoáng thất thần. Tên gọi Tiêu Giao Vương quả nhiên không phải là giả, phong thái ưu nhã kia quả thực đủ Tiêu Giao a. Phong Liên Dược sau lưng hắn thì càng thêm hờ hững. Trong phòng khách quý không biết từ khi nào đã có thêm một bộ bàn cờ, hắn đang quay lưng về phía mọi người nghiên cứu quân cờ, dường như mọi việc trong phòng đấu đều không có quan hệ với hắn. An Quốc Công trên khuôn mặt béo núc lộ ra nụ cười khó coi, lạnh lùng nói, Tiêu Giao Vương thân là luyện dược sư, không biết muốn đầu hồng thù để làm gì. Tiêu Giao Vương cười nhạt, bổn vương nghe nói cho dù không phải là triệu hoán sư thì vẫn có thể cùng hồng thù ký khế ước. Bổn vương thân là một kẻ luyện dược sư, thân thủ không được, hy vọng đầu hồng thù này có thể bảo vệ bản vương an toàn. Thật đáng cười. An Quốc Công trên mặt co giật kịch liệt. Thân là luyện dược sư đứng đầu tạp nhị tháp đại lục, bao nhiêu cao thủ muốn xách giày cho hắn còn không được, hắn sẽ có nguy hiểm gì chứ? Tên tiểu tử họ Tống đáng chết này, đây rõ ràng là muốn đối địch với hắn mà. Hắn bắt buộc phải có được hồng thủ, làm sao có khả năng nhường lại cho người khác được. Chương 58, Đại hội đấu giá, 10. 11.000 vạn kim tệ. An Quốc Công khí thế kinh nhân, kiêu ngạo hừ một tiếng. Ra giá cao như vậy cho dù là toàn bộ Nam Dược Quốc cũng không có mấy người làm được đâu. Nhưng An Quốc Công có lẽ là tức giận đến váng đầu rồi, hình như hắn quên rằng luyện dược sư cũng là nghề nghiệp hái ra tiền nha. Tiêu Giao Vương khí định thần nhàn, nhẹ lay động quạt giấy, 12.000 vạn kim tệ, 13.000 vạn. An Quốc Công không hề yếu thế. Mọi người nghe xong đều líu lưỡi, đúng là đám người có tiền a, mỗi lần tăng giá đều là 1.000 vạn. Mặc kệ An Quốc Công ra giá thế nào thì Tiêu Giao Vương vẫn theo sát phía sau rồi vượt qua hắn, khiến cho gương mặt béo mút của An Quốc Công vặn vẹo liên tục. Giơ tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nghĩ, lần này chơi không lại tên tiểu tử họ Tống này rồi, vậy không bằng. An Quốc Công vừa định buông tha, Tiết Triệt đã vội vàng nói, phụ thân, đầu hồng thù này cũng là lôi thuộc tính giống như ta, nếu ta có được hắn sẽ như hổ thêm cánh á, tới lúc đó thực lực của chúng ta sẽ nâng lên một cấp bậc mới. An Quốc Công nghe xong cũng âm thầm nuốt nước miếng, hắn sao lại muốn bỏ chứ, chỉ là tình hình bây giờ hắn không đấu lại Tống Bí A. Hiện tại giá tiền đã sắp lên đến 20.000 vạn kim tệ rồi, đây cũng không phải là một con số nhỏ, An Quốc Công phủ mặc dù có tiền nhưng nếu cứ tiếp tục tăng giá như thế này e rằng sẽ không mua được mất. Mà Tiêu Giao Vương bên kia vẫn như cũ khí định thần nhàn, lông mày cũng chưa hề nhíu một cái, ải, người so với người tức chết à. Vương gia. Điện hạ đã đi xong nước cờ, chỉ chờ ngài. Vũ Văn Địch hộ vệ bên người Phong Liên Dược hướng Tống Bí thấp giọng nói. Tống Bí cười cười trở về quan sát bàn cờ. Hắn nhanh chóng hạ xuống một quân rồi lại tiếp tục đến bên cửa sổ tranh giá. Nhìn thấy cảnh này, An Quốc Công tức giận đến râu mép cũng lại đi. Tiêu Giao Vương khốn kiếp này rốt cuộc là có âm mưu gì vậy? Chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn hắn cho vui có phải không? Hừ! Dám chơi đùa hắn ư? Hắn cũng không phải ngồi không đâu. Ngươi muốn giá cao, ta liền cho ngươi giá cao. 25.000 vạn kim tệ. An Quốc Công đột nhiên hét lên, sau đó dương dương đắc ý nhìn Tiêu Giao Vương. Ngươi có ngon thì tăng tiếp đi, đầu hồng thù này lão tử hôm nay có thể không cần nhưng ta tiền thì ta nhất định phải khiến ngươi nhả ra thật nhiều. Con số khổng lồ vừa được kêu lên, toàn bộ phòng đấu giá lập tức nghị luận sôi nổi. 25.000 vạn kim tệ a. An Quốc Công ra tay cũng quá lớn đi. Đông đảo ánh mắt đều nhìn về An Quốc Công rồi lại chuyển qua Tiêu Giao Vương. Thân là một tên luyện dược sư, hàng năm không biết có bao nhiêu người đem núi vàng núi bạc đi cầu hắn luyện dược. Của cải của hắn quả thực không cách nào đếm hết, chỉ là 25.000 vạn kim tệ thôi, đối với hắn quả thực chỉ là số lẻ không đáng nhắc tới. Trong lòng mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, để không sốc trước giá quá cao của Tiêu Giao Vương, chỉ chờ hắn tiếp tục hét giá lên mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt cũng nhìn về phía Tiêu Giao Vương, người này thoạt nhìn cũng không giống như đang rất cần đầu hồng thù kia a, nếu vậy thì chắc hẳn là muốn bẫy người rồi. Gì, bẫy người ư? Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi nở nụ cười, người này thật đúng là có ý tứ nha. An Quốc Công quả nhiên là xuất thủ hào phong a, 25.000 vạn kim tệ, thôi thôi, bản vương luôn sống cần kiệm, linh thú xa xỉ như vậy bản vương mua không nổi a. Tiêu Giao Vương bỗng nhiên dương quạt giấy lên, tác phong nhanh nhẹn. hướng về phía An Quốc Công ôn nhã cười, chúc mừng An Quốc Công đoạt được chân phẩm hiếm có, từ nay về sau Nam Dực Quốc sẽ có thêm một vị cao thủ rồi. Chương 59, âm ngươi một phát một. Nghe như vậy An Quốc Công làm sao không biết mình đã bị tên Tiêu Dao này bừa bỡn. Hắn tức điên lên, thiếu chút là nhồi máu cơ tim chết ngay tại chỗ rồi. Vốn chỉ cần 10.000 vạn kim tệ đã có thể thu vào tay, ai dè lại bị tên trời đánh này ngốn thêm 15.000 vạn kim tệ nữa. 15.000 vạn kim tệ a. Đây là thuế nửa năm của An Quốc Công phủ đó. Bất quá An Quốc Công cũng là lão hồ ly, tuy bị âm một phát nhưng hắn không có nổi trận lôi đình, loại lòng dạ âm độc này mới chính là loại đáng sợ nhất. An Quốc Công đứng lên ôm quyền hướng Tiêu Dao Vương nói, Tiêu Dao Vương, đa tạ rồi. Không cần khách khí. Tiêu Dao Vương khẽ mỉm cười, rõ ràng là kiểu chiếm được tiện nghi còn ra vẻ. Lôi Lỵ Ti thấy cũng không còn ai ra giá nữa bèn dứt khoát gõ búa, chúc mừng An Quốc Công đạt được linh thú cấp 11. Chờ sau khi ngươi trả đầy đủ phí tổn thì Hí Thiên Đại Nhân sẽ giúp các ngươi hoàn thành khế ước với linh thú. Nếu một người muốn ký khế ước với linh thú bị thuần hóa thì nhất định phải cần người thuần hóa nó trợ giúp, nếu không chắc chắn linh thú sẽ phản vệ. An Quốc Công phụ tử mặc dù bị oan ức 15.000 vạn kim tệ, bất quá vẫn được ký khế ước với linh thú cấp 11, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Ngay khi Tiết Triệt đã không thể chờ để ký kết khế ước với Hồng Thú nữa, một vị mỹ nữ vội bưng một cái khay lên trên bục đấu giá, thì thầm vào tai Lôi Lỵ Ti. Lôi Lỵ Ti mắt sáng lên, tiếp nhận khay, nói, các vị, chúng ta có một điều kinh hỉ bất ngờ a, các vị đều biết linh thú của Hí Thiên Đại Nhân là một trong ngũ linh băng linh huyễn điểu đúng không? Hôm qua Hí Thiên Đại Nhân đã sử dụng một cái băng vũ của băng linh huyễn điểu để làm vũ khí hàng phục hồng thủ. Mọi người vừa nghe thấy vật đấu giá có liên quan đến Hí Thiên Đại Nhân cùng với băng linh huyễn điểu thì vội dòng thai lên nghe ngóng, cặp mắt thì cứ đảo liên tục trên cái khay. Lần này lại là bảo vật gì nữa đây? Lôi Lỵ Ti cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, nàng vừa nói xong đã lập tức dùng tay kéo xuống tấm vải đỏ phủ trên khay xuống. Một mảnh băng tuyết chi sắc vô cùng chói mắt hiện ra, phản chiếu vào đáy mắt mỗi người một màu băng lam tinh khiết. Băng vũ? Là băng vũ a? Chẳng lẽ là băng vũ trên người của băng linh huyễn điểu sao? Rất nhiều người đã kích động kinh hô lên. Một cái băng vũ trên người của băng linh huyễn điểu, dù ở xa vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí dồi dào lưu động, cùng với cô bá khí thuộc về siêu cấp linh thú. Ngũ linh là linh thú chân quý bậc nào a? Hiện giờ trên toàn bộ đại lục ngoại trừ Nam Dực Quốc Thái tử Chiến Giã thu phục được Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cũng chỉ có Hí Thiên là thu phục được băng linh huyễn điểu. Đông Ly Quốc cùng Tây Nhung Quốc cũng có xuất hiện một con, hình như là chưa ai thu phục được, còn lại thì hoàn toàn không có tung tích. Tạp Nhĩ Tháp đại lục rộng lớn như thế, linh thú cũng nhiều vô số kể nhưng ngũ linh lại là ngoại lệ. Bọn hắn đều là thần thánh bất khả xâm phạm a. Triệu Hoán Sư nắm giữ ngũ linh dù đi đến quốc gia nào cũng đều được tôn kính. Bởi vậy bọn hắn cũng không nghèo đến mức mà bán đồ vật này nọ trên người ngũ linh. Cũng vì vậy cho nên khi cây băng vũ này xuất hiện cũng đã hoàn toàn nhấc lên một trận phong ba trong cả phòng đấu giá rồi. Lôi Lỵ Ti tràn ngập mê hoặc nói, cây băng vũ này chính là vũ khí hôm qua Hí Thiên Đại Nhân dùng để hàng phục hồng thu đó, không chỉ quý giá hy hữu mà còn có ý nghĩa không bình thường a. Cha, đó là băng vũ của băng linh huyễn điểu a. Cũng là thuộc tính băng giống như ta. Nếu có băng vũ làm vũ khí thì thực lực của ta nhất định sẽ nâng cao một bước a. Tiêu Vận ở phòng bên cạnh thấy vậy mừng rỡ nhảy cẫng lên, Hoàng Bác Nguyệt nghe được khỏe môi cũng nhếch lên hài lòng. Không sai, Triệu Hoán Sư băng thuộc tính nếu như có một kiện vũ khí đẳng cấp cao thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Đây cũng chính là vì sao luyện dược sư cùng luyện khí sư ở trên đại lục luôn rất được hoan nghênh. Chương 60, âm ngươi một phát hai. Thông thường một luyện dược sư giỏi cũng sẽ là một tên luyện khí sư thành tựu phi phàm, chỉ cần cho hắn tài liệu tốt thì hắn sẽ giúp ngươi tạo ra vũ khí đẳng cấp cao, đương nhiên với điều kiện là tên luyện khí sư có giai vị cao một chút. Vũ khí là thứ then chốt quyết định thắng bại trong lúc tác chiến, một tên tam tinh triệu hoán sư nắm giữ vũ khí cao cấp có thể đánh ngang tay với tứ tinh triệu hoán sư không có cao cấp vũ khí trong tay. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể nắm giữ được linh hồn bên trong vũ khí đó. Ha ha, ngươi định đem thanh băng vũ kia bán cho tỷ tỷ của ngươi sao? Thanh âm của Yểm vang lên trong đầu. Không được sao? Yểm âm lãnh cười cười, nếu như nàng không thể khống chế được linh hồn bên trong thanh băng vũ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a. Việc đó mắc mớ gì đến ta? nàng bán đồ chỉ cần chất lượng không thành vấn đề là được, còn sử dụng như thế nào là việc của Tiêu Vận. Huống hồ chưa chắc Tiêu Vận kia có bản lãnh đấu giá được Băng Vũ. Dẫu sao hai người các ngươi cũng là chị em ruột a. Chị em ruột, nàng cũng xứng sao? Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh, những người đối tốt và không tốt với nàng, nàng luôn phân biệt được rõ ràng. Hiểm có chút thở dài, linh hồn cùng tính cách của tiểu nữ hoa này hắn thật sự rất yêu thích nha. Băng lãnh kiêu ngạo nhưng không thiếu tà ác lãnh khốc, rất giống linh hồn hắn, rất giống. Ha ha, nàng và hắn quả thực là trời sinh một cặp. Lúc trước tên kia phong ấn hắn trong người Hoàng Bắc Nguyệt vốn là để áp chế tà khí, nào ngờ nhân tuyển mà tên đó chọn lựa lại có tính cách giống hắn như lúc. Trong lúc Hiểm đang cười âm hiểm, Lôi Lị Ti cũng bắt đầu đưa ra quy củ đấu giá. Khí Thiên Đại Nhân quyết định dùng một mai kim tệ làm giá khởi đầu cho thanh băng vũ này, hiện tại thỉnh các vị ra giá đi. Một mai kim tệ. Một mai kim tệ a. Một thanh băng vũ lấy từ băng linh huyễn điểu mà giá khởi điểm chỉ có một mai kim tệ, trời sợ a. Vị kia Hí Thiên Đại Nhân không hổ là cao thủ a, phong độ như vậy thật khiến cho mọi người khâm phục. Sau khi mọi người biểu đạt kính ý cùng cảm tạ với Hoàng Bắc Nguyệt xong liền bắt đầu dốc hết sức đi đấu giá. Thanh băng vũ kia, ai cũng sợ nếu mình chậm chân một bước liền sẽ bị người khác cướp mất, bởi vậy biên độ tăng giá của mỗi người đều lớn vô cùng, quả thực làm cho buổi đấu giá loạn tung cả lên. Vừa mới bắt đầu là mấy trăm kim tệ, về sau trực tiếp biến thành mấy vạn kim tệ luôn. Hơn nữa sau khi nữ thiên tài Tiêu Vận tăng giá thêm 100 vạn kim tệ, giá cả vẫn tiếp tục tăng trên diện rộng. Hoàng Bác Nguyệt nghe những con số kia cứ tăng lên không ngừng, gần như ngoạc miệng ra mà cười. May mắn là có đấu đồng đen che chắn, nếu không để Lạc Lạc thiếu gia thấy được bộ dáng này của nàng chắc chắn sẽ khóc ròng a. Băng, không nghĩ tới lông vũ của ngươi lại đáng tiền như vậy nha. Phỏng chừng sau này ta sẽ không phải buồn rầu vì thiếu tiền nữa rồi, hắc hắc. Băng Linh Huyễn Điểu mặc dù không ở nơi này nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn như cũ có thể cùng hắn tâm linh cảm ứng, nàng nói gì tự nhiên Băng Linh Huyễn Điểu đều có thể nghe được. Chủ nhân, kỳ thực còn có rất nhiều dược liệu tinh thạch so với lông vũ của ta đáng giá hơn a, lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi tìm. Băng Linh Huyễn Điểu vội vàng nói, vừa nghĩ tới sau này có khả năng sẽ bị vặt lông đem bán, hắn đã cảm thấy không rét mà run. Hắn không muốn trở thành chim chủi lông a, nếu vậy coi như oai nghiêm một đời mất sạch rồi. Hoàng Bác Nguyệt cười hắc hắc, dược liệu tinh thạch tất nhiên đáng tiền, bất quá lông của ngươi cũng đáng tiền a. Băng Linh Huyễn Điểu. Phụ thân, thanh băng vũ ngươi nhất định phải mua cho ta a. Tiêu Vận nghe thấy thanh âm báo giá liên tục vang lên, không khỏi cuống cuồng. Chương 61, âm ngươi một phát ba. Tiêu Viễn Trình thấy anh dạ công chúa lười nhác ngồi ở đó không ra giá, dường như không có ý tranh cướp thanh băng vũ này. Công chúa đã không có ý tranh đoạt, hắn liền có thể thẳng tay làm tới rồi. Tiêu Vận chính là nữ nhi hắn sủng ái nhất, chính là niềm kiêu ngạo và hy vọng lớn nhất của Tiêu gia. Cũng nhờ vào thiên phú của Vận Nhi nên lão gia tử mới có chút coi trọng hắn. Cho nên chỉ cần Tiêu Vận có yêu cầu gì hắn cũng đều tận lực thỏa mãn nàng. Hảo! Mặc kệ giá cao bao nhiêu phụ thân cũng đều mua cho ngươi. Tiêu Viễn Trình hào sảng nói. Tiêu Vận nghe vậy lập tức cao hứng, tiếp tục đi đấu giá, xuất thủ hào phóng khiến người khác trợn mắt há mồm. Cầm Di Nương thấy vậy có chút mất hứng, hừ lạnh một tiếng. Hoàng Bác Nguyệt nhờ vào tinh thần lực cường đại. Động tĩnh chung quanh dù rất nhỏ cũng rất khó tránh khỏi hai mắt của nàng, bởi vậy động tĩnh bên phía Tiêu Vận nàng đều nghe rõ ràng. Trong lòng không khỏi cười lạnh, đều là nữ nhi ruột thịt, một người được sủng lên tận trời, một người bị ngược đãi đến cả nô tài cũng không bằng. Hoàng Bác Nguyệt lớn như vậy, trừ bỏ lúc trưởng công chúa còn sống, Tiêu Viễn Trình vì lễ nghi nên cũng coi như vẫn còn được. Mà ngay khi trưởng công chúa qua đời, thái độ Tiêu Viễn Trình so với người qua đường còn lãnh đạm hơn. Ngay cả một mai thiết tệ cũng không cho nàng. Còn Tiêu Vận thì sao? Nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, cao cao tại thượng, muốn gì được đó? Ừ, Tiêu Viễn Trình, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn cho những việc mình đã làm. 5.000 vạn kim tệ. Tiêu Vận phi thường khí phách tung ra cái giá trên trời khiến toàn trường kinh hãi. Nàng kiêu ngạo đứng bên cửa sổ giống như một nàng công chúa. Biết bao nhiêu thiếu gia tiểu thư quý tộc đều ngước nhìn làm cho lòng hư vinh của nàng được thỏa mãn. Giờ khắc này nàng cảm thấy chính mình là tâm điểm cho vạn người chú mục. Thân phận thứ nữ giờ khắc này cũng có vẻ mờ nhạt đi một chút. Trong phòng đấu giá mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Băng vũ của băng linh huyễn điểu phi thường quý giá, nhưng chỉ có tác dụng tốt nhất với người có bản thể nguyên khí là băng mà thôi. Hơn nữa nó không có tác dụng quá lớn đối với cao cấp triệu hoán sư, chỉ có từ lục tinh triệu hoán sư trở xuống mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Mọi người tranh đoạt thật ra cũng chỉ là vì tính hy hữu của nó, dù gì cũng là băng vũ của băng linh huyễn điểu A, để sưu tầm cũng tốt, để làm bảo vật gia truyền cũng được mà. Nhưng nếu lấy tận 5.000 vạn kim tệ đi đấu giá, đầu óc gát hẳn là bị nước vào rồi. Chấp mạch A. Cũng đúng thôi, Tiêu Vận người ta là thiên tài có thiên phú tốt nhất của Tiêu gia trong mấy trăm năm qua A, bản thể nguyên khí cũng vừa vặn là băng thuộc tính, nếu có được băng vũ thì thực lực sẽ tăng lên không ít. Bởi vậy Tiêu gia cũng chỉ có thể chơi lớn một bữa. Sau khi giá 5.000 vạn kim tệ được đưa ra, cũng không có tên thần kinh nào muốn ra giá nữa. Tiêu Vận Dương Dương đắc ý nhìn Lôi Lỵ Ti gõ truy đấu giá, thanh băng vũ kia giờ đã là của nàng rồi. Chúc mừng Tiêu Vận tiểu thư đã mua được băng vũ. Lôi Lỵ Ti cười khanh khách nói. Thấy buổi bán đấu giá đã kết thúc, Hoàng Bác Nguyệt cũng chậm rãi đứng lên, đến phòng nghỉ ngơi phía sau sân khấu giúp Tiết Triệt ký kết bản mệnh khế ước với hồng thủ. Trong phòng nghỉ ngơi, An Quốc công phụ tử sớm chờ ở nơi đó, ngoài ra còn có tộc trưởng Bố Cắt Nhĩ gia tộc Tái Tư, nữ đấu giá sư Lôi Lỵ Ti, thái tử Chiến Gia cùng với anh Dạ công chúa. Đầu hồng thù kia bị nhốt bên trong lồng sắt, trên người hồng quang lần hiện, tràn ngập sát khí, đôi mắt tràn ngập hận thù nhìn đám người xung quanh. Bát mâu, tám cái chân, mang theo gai nhọn sắc bén liên tục vung lên, từng đạo lôi quang ẩn hiện xung quanh thân thể, tạo thành một cái lĩnh vực phòng vệ chính mình. Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ thấy thực lực của đầu hồng thù này mạnh đến mức nào. Chương 62, âm ngươi một phát bốn. Tiết Triệt thấy vậy thần sắc càng trở nên kích động. Mạnh, quá mạnh mẽ. Hắn có thể tưởng tượng được không bao lâu nữa, đầu hồng thù này sẽ triệt để thần phục dưới chân mình, mặc hắn điều động. Điều này so với việc tự mình ký khế ước với linh thú vẫn an toàn hơn A. Bình thường cùng linh thú ký kết khế ước đơn giản là lợi dụng lẫn nhau. Bởi vậy triệu hoán sư vẫn phải luôn để phòng linh thú cắn trả. Nhưng đầu hồng thù này thì khác, nó đã bị Hí Thiên Đại Nhân hàng phục, cùng hắn ký kết khế ước đã không còn là trợ giúp lẫn nhau nữa mà là hồng thù đối với hắn túi đầu xưng thần. Hồng thù dường như biết Tiết Triệt sắp nô dịch nó, cả người lôi quang bùng lên, sát khí trong mắt ánh tăng vọt, hung hăng nhìn Tiết Triệt. Hai chân trước không ngừng đập vào lồng sắt, giống như muốn lao ra đem Tiết Triệt xé nát thành từng mảnh. Thấy linh thú cấp 11 này nổi giận, Tiết Triệt cũng nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng, trong lòng có chút run rẩy. Đúng lúc này, Lạc Lạc thiếu gia đẩy cửa bước vào, sau lưng hắn là một hắc bảo nhân thần bí, một thân khí tức thanh lãnh. Thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại ẩn chứa khí tức cường giả, vừa tao nhã lại vừa lanh khốc. Nàng vừa tiến vào, đầu hồng thù đang loạn động kia lập tức yên tĩnh lại sau đó lập tức lui về sau, lôi quang thiểm động càng thêm dày đặc. Bát mâu co lại bày ra một tư thế tự vệ, trong mắt mang vẻ kiên kỵ. Từ ngông cuồng tự đại đến khúm núm e ngại, tất cả chỉ vì một người xuất hiện mà thôi. Chiến Giã không khỏi chăm chú nhìn Hoàng Bác Nguyệt, thầm nói, tên Hí Thiên này quả nhiên rất lợi hại, cũng chỉ có linh thú bị nàng hàng phục mới biết thực lực của nàng rốt cuộc đáng sợ dường nào. Hí Thiên đại nhân. Tiết Triệt hào hứng đi qua, đối với nàng thi lễ, phi thường cảm tạ ngài. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Trong phòng nghỉ nhiều đại nhân vật như vậy mà nàng đều coi như không thấy, cao ngạo như thế lanh khốc như thế, nhưng mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Cương giả có tiền vốn để kiêu ngạo, họ đáng được mọi người tôn kính. Nàng đi tới trước lồng sắt, lanh đạm nói, bắt đầu đi. Vừa nói xong, nàng liền mở ra lớp phòng vệ nguyên khí trên lồng sắt. Hành động này của nàng lập tức đều khiến đám người trong phòng nghỉ giật thót. Anh Dạ công chúa lớn tiếng nói, này! Cẩn thận lôi điện chung quanh hắn. Lúc này thấy anh Dạ công chúa cùng Tiêu Vận tranh giành, ấn tượng của Hoàng Bác Nguyệt đối với vị công chúa này là hư hỏng, điêu ngoa. Nhưng lúc này anh Dạ công chúa mặc dù giọng điệu vẫn có chút vô lễ, nhưng cũng chỉ vì sợ nàng bị hồng thủ thương tổn. Không có gì. Nàng nhàn nhạt nói, giọng nói so với lúc đầu nói chuyện với anh Dạ công chúa không biết nhu hòa bao nhiêu lần. Anh Dạ công chúa chớp chớp mắt, có chút không nói nên lời, thầm nghĩ. Người này thật là kỳ quái, khẩu khí như thế nào lại nhu hòa hơn rồi. Lồng sắt mở ra, hồng thù vẫn còn sợ hãi uy áp trên người Hoàng Bắc Nguyệt, nào dám ho he động đậy gì. Chỉ cần nhớ tới lực lượng đáng sợ ngày hôm qua, hồng thù đáng thương quả thật không dám chọc tên điên này nổi giận nữa. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay, đặt trên lưng hồng thù, dưới đấu đồng màu đen che chắn chỉ hơi lộ ra vài đầu ngón tay trắng non xinh xắn, cùng một chỗ với giáp xác đỏ rực của hồng thù quả thực vô cùng chói mắt. Ánh mắt của chiến giã bất chi bất giác đã bị vài đầu ngón tay của nàng hấp dẫn. Nàng quả nhiên là một vị nữ tử, hơn nữa tuổi vẫn còn rất nhỏ. Nàng đến cùng là từ đâu đến? Nhỏ tuổi như thế đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Chương 63, âm ngươi một phát, nam. Gia tộc lớn làm bối cảnh, cao nhân chỉ đạo, chỉ cần thiếu một thứ cũng rất khó để tu luyện đến cái cảnh giới này. Đến đây đi. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Triệt. Tiết Triệt trong lòng run lên, lực sát thương hồng thù quả thực quá lớn, nếu như tới gần không cẩn thận làm nó nổi giận, hắn sẽ bị lôi điện oanh kích đến thi cốt vô tổn. Thân thể xương cốt đều không còn sót lại. Nhưng lúc này nếu như hắn biểu hiện nhu nhược thì Hí Thiên Đại Nhân chắc chắn sẽ rất thất vọng, tiền đồ sáng sủa của hắn sau này cũng vì vậy mà phá hủy. Tiết Triệt khẽ cắn răng, cuối cùng cũng đánh bạo bước đến. Bắt đầu ký khế ước đi. Tiết Triệt nuốt nước miếng, gật đầu, chậm rãi đưa tay ra đặt lên lưng hồng thủ, thử đè xuống một chút, xác định không có chuyện gì mới bắt đầu đọc khế ước văn, cùng hồng thủ ký kết bản mệnh khế ước. Một luồng kim quang nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay của Tiết Triệt chảy ra, lặng lẽ dung nhập vào trong thân thể của hồng thủ, rốt cục khiến nó chân chính thần phục. Không ai thấy được, ngay thời điểm kim quang hiện lên, một đoàn hắc khí mỏng manh từ tay của Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chóng dung nhập vào thân thể của hồng thủ. Hừ, xem ta âm chết ngươi thế nào. Thành công rồi. Tiết Triệt đã có thể cảm nhận được khí tức của hồng thủ, thử phát ra tiếng kêu gọi thì hồng thủ cũng đáp lại. Hắn cuối cùng cũng trở thành chủ nhân của một đầu linh thú cấp 11, đã chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ bên trong Nam Dược Quốc. Trên mặt hồng quang nở rộ, Tiết Triệt lập tức hướng Hoàng Bắc Nguyệt khom lưng 90 độ, đa tạ Hí Thiên Đại Nhân. Không cần cảm ơn, chúc mừng Tiết Công Tử. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng trời sinh tính cách lãnh đạm, không thích náo nhiệt, bởi vậy chỉ hơi gật đầu liền bỏ đi. Vẫn kiêu ngạo như lúc tới vậy. Hí Thiên Đại Nhân. Lạc Lạc chạy vội theo. Lấy thẻ run có ký hiệu của bố Cắt Nhĩ gia tộc giao cho nàng. Đây là tiền đấu giá ngày hôm nay, chúng ta cũng không có lấy tiền thuê, tổng cộng là 30.000 vạn kim tệ. Hoàng Bác Nguyệt cầm lấy thẻ run, trong lòng có chút mừng thầm, đây chính là 30.000 vạn kim tệ a, trong vòng một ngày liền kiếm được 30.000 vạn kim tệ, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi kiếp khổ rồi. Tất cả những thứ này đều là nhờ công lao của Lạc Lạc, không có hắn kiến nghị giúp nàng bán đấu giá. Nàng hiện giờ chắc chắn đang phát sầu vì thiếu tiền rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Bác Nguyệt vươn tay vỗ bả vai của Lạc Lạc, đa tạ. Lạc Lạc gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng như tôm luộc, nhỏ giọng lý nhí, không cần cảm ơn, ta rất vui khi có thể giúp được cho ngài. Chưa đợi Hoàng Bác Nguyệt đáp lại, thanh âm của Thái tử Chiến Giã đã từ phía sau truyền đến, Hí Thiên các hạ, cung yến tối nay kỳ vọng ngươi quang lâm. Ta đã biết, đa tạ Thái tử điện hạ thịnh tình như vậy. Đối với vị thái tử lãnh khốc này, Hoàng Bác Nguyệt cũng không có ác cảm gì. Người này thực lực mạnh mẽ nhưng không có cuồng vọng kiêu căng. Nàng ghét nhất đám người như Tiết Triệt, Tiêu Vận, thực lực không được bao nhiêu cũng bày đặt kiêu căng phách lối. Hí Thiên các hạ, ngươi tham gia cung yến cũng không thể mặc hắc bào cũ kỹ như vậy a. Anh Dạ công chúa liếc mắt nhìn Hoàng Bác Nguyệt nói. Thực sự là không thể tin nổi. Một cường giả cửu tinh triệu hoán sư sao lại có thể mặc một cái áo khoác bất nhập lưu như vậy được. Nghe anh Dạ công chúa nói, Hoàng Bác Nguyệt quả thật cũng hơi xấu hổ, tham gia cung yến, cho dù nàng cuồng vọng như thế nào đi nữa cũng phải bày tỏ một chút đối tôn trọng đối với Hoàng thượng chứ. Ít nhất thì quần áo cũng phải nghiêm chỉnh hơn một chút. Chương 64, âm ngươi một phát, 6. Nàng nhàn nhạt gật đầu, lãnh khóc xoay người rời đi. Lạc Lạc có chút mất hứng nói. Hí Thiên Đại Nhân mặc như vậy cũng rất dễ nhìn a. Kén chọn như ngươi có gì tốt chứ? Ta không có nói chuyện với ngươi. Anh Dạ công chúa trừng mắt nhìn Lạc Lạc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Lạc Lạc tức giận đến mức gương mặt thanh tú đỏ bừng lên, đấm ngực dầm chân. Lạc Lạc. Một thanh âm uy nghiêm từ phía sau vang lên, tái tư tộc trưởng đi lên phía trước, vỗ bả vai Lạc Lạc, lần này ngươi làm rất tốt a. Lạc Lạc lập tức mặt mày hớn hở, nhân cơ hội bàn điều kiện. Nếu vậy phụ thân đáp ứng để ta trở thành một tên dòng binh đi. Thái tư tộc trưởng lắc đầu, Lạc Lạc thực lực có bao nhiêu hắn là người rõ ràng nhất. Thiếu niên thường kích động, tràn ngập tinh thần mạo hiểm, nhưng nếu sơ suất gặp phải nguy hiểm thì tùy thời đều mất mạng a. Dòng binh đều là dân liếm máu trên lưới đao mà sống, Lạc Lạc hiện tại vẫn còn nhỏ, khi trưởng thành hắn mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của kẻ làm cha này. Sự tình làm dong binh sau này hãy nói đi, phụ thân hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nghe được nửa câu đầu, khuôn mặt tươi cười của Lạc Lạc ngay lập tức sụ xuống, nhưng sau khi nghe nửa câu sau, hắn mở to hai mắt, nhiệm vụ gì à? Vị Hí Thiên đại nhân kia thực lực cường hãn, phụ thân hy vọng ngươi có thể cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút, nếu như có thể lôi kéo nàng đầu nhập vào gia tộc ta là tốt nhất. Cùng nàng tiếp xúc cứ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Lạc Lạc trên mặt có chút mất tự nhiên, đỏ bừng lên. Lạc Lạc suốt ngày đỏ mặt hoài, yêu quá. Sao vậy? Nga, không có gì. Lạc Lạc vội vàng lắc đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng Hí Thiên đại nhân trở thành bằng hữu. Trở thành bằng hữu? Thái tư cười khổ trong lòng, một tên cửu tinh triệu hoán sư làm sao có thể dễ dàng trở thành bằng hữu cùng một tên nhóc ngay cả nhất tinh triệu hoán sư đều không phải đây. Hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, duy chỉ có suy nghĩ là quá ngây thơ rồi. Hoàng Bác Nguyệt từ trong phường thị bố cắt nhị đi ra ngoài, đang suy nghĩ nên đi nơi nào mua mấy bộ quần áo thì một chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại bên người nàng. Trên xe nhảy xuống một thiếu nữ vóc người hiểu điệu, khuôn mặt diễm lệ, chính là Tiêu Vận. Hí Thiên đại nhân, ngài ở nơi nào, để ta đưa ngài về. Tiêu Vận phi thường ân cần nói. Ta ở trưởng công chúa phủ đấy, ngươi dám đưa ta về không? Hoàng Bác Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt, không cần. Hí Thiên đại nhân, Vận Nhi lấy được băng vũ của ngài, bọn ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, muốn mời ngài ăn một bữa cơm, không biết đại nhân có thể nể chút mặt mũi này không? Tuyết Di Nương cũng xuống xe, vạn phần nhiệt tình mời nàng. Ta có việc. Lạnh lùng ném ba chữ, Hoàng Bác Nguyệt vòng qua bọn họ rời đi. Nể mặt mũi của ngươi. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Tiêu Vận nhìn bóng lưng của nàng, cả người đều tỏa ra khí tức của cường giả, khiến người ta không dám lại gần. Trên mặt Tiêu Vận vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nương, ta khi nào mới có thể trở thành là cửu tinh triệu hoán sư đây? Chỉ cần nàng thành cửu tinh triệu hoán sư, cho dù chỉ là thứ nữ cũng sẽ khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Yên tâm, nương sẽ làm mọi cách giúp ngươi đạt được ước nguyện. Tuyết Di Nương thấp giọng nói, trước mắt Tiêu Giao Vương cũng tới, nương đã phái người chuẩn bị một món lễ lớn đưa cho hắn, thỉnh hắn vì ngươi luyện chế một viên tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan. Tiêu Vận vừa mừng vừa sợ. Nương, ngươi nói thật sao? Tẩy tùy đan là đan dược phi thường chân quý, luyện chế rất khó, coi như một vị lục phẩm luyện dược sư thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có khoảng 30% mà thôi. Chương 65, âm ngươi một phát, 7. Viên đan dược này không chỉ cần rất nhiều dược liệu quý giá, hơn nữa còn phải được luyện chế tại thời điểm vật đổi sao rời, nhật nguyệt luân phiên. Đó là lúc thiên địa linh khí thịnh vượng nhất. Có thể nói, một năm chỉ có một cơ hội để luyện chế loại đan dược này, mặc dù cũng không có gì tổn hại đối với luyện dược sư, bất quá quá trình luyện chế quá mức rườm rà, hơn nữa tỷ lệ thành công quá nhỏ, cho nên nhiều năm như vậy cũng chỉ ngẫu nhiên có 2-3 viên đan dược thành công mà thôi. Thế nhưng một khi thành công, muôn vàn chỗ tốt sẽ ập đến A. Tẩy tủy đan có thể để bù đắp lại thiên phú tiên thiên, tẩy tủy dịch kinh. Một người nguyên bản thiên phú bình thường chỉ cần phục dụng tẩy tủy đan liền có khả năng đi vào hàng ngũ thiên tài. Dùng thiên phú hiện tại của Tiêu Vận, nếu như có thể phục dụng tẩy tủy đan, chỉ cần 10 năm nhất định có thể tiến vào cảnh giới cửu tinh triệu hoán sư. Đến lúc đó, nàng sẽ là nữ triệu hoán sư có thực lực cửu tinh duy nhất của Nam Dược Quốc. Bất quá Vận Nhi A, Tiêu Giao Vương sẽ không dễ dàng giúp người khác luyện đan, cho dù Hoàng thượng đi cầu hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Vận lập tức cuống lên. Tuyết Di Nương lộ ra nụ cười gian, yên tâm đi, nếu không chắc chắn, Nương làm sao dám sai người đi tặng lễ cơ chứ? Tiêu Vận vui vẻ, Nương, ngươi có biện pháp sao? Tuyết Di Nương sợ nhiều người nghe được nói chuyện của bọn họ, liền đem Tiêu Vận kéo lên trên xe ngựa, hạ giọng nói. Trưởng công chúa khi còn tại thế, từng có ân với Tiêu Giao Vương. Bởi vậy hắn đã nói qua, chỉ cần trưởng công chúa mở miệng, dù là núi đao biển lửa hắn cũng đều nhảy xuống. Tiêu Vận mở to mắt, Nương, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tuyết Di Nương âm lãnh cười, hừ, lúc trước ta đi theo bên người của tiện nhân Huệ Văn kia rất nhiều năm, những chuyện ấy cũng không qua mắt ta được đâu. Nhưng trưởng công chúa bây giờ đã chết rồi a. Nàng chết nhưng vẫn còn con gái nàng. Tiêu Giao Vương là người trọng tình nghĩa, chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lại muốn ta phải đi tìm tên phế vật kia nữa sao? Chỉ cần trông thấy nàng ta liền tức điên lên. Rõ ràng là một tên rác rưởi vậy mà dám chiếm lấy thân phận dòng chính nữ, đáng hận mà. Tiêu Vận nhớ tới Hoàng Bắc Nguyệt liền nổi giận đùng đùng. Tuyết Di nương vỗ vai nàng, an ủi, Vận Nhi, phải biết nhẫn nhịn thì mới thành đại nghiệp được. Tiêu Vận hừ một tiếng. Tuyết Di nương nói, đợi nương hỏi thăm hành tung của Tiêu Giao Vương một chút, tìm thời gian, ngươi liền mang theo phế vật kia đi ra ngoài, gặp Tiêu Giao Vương, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt. Nương, Tiêu Giao Vương có tiền có thế, lại có thân phận luyện dược sư lừng lẫy như vậy, so với cái tên Tiết Triệt kia tốt hơn nhiều nga. Tiêu Vận đống nhiên vẻ mặt ngượng ngùng nói. Tuyết Di nương nhìn nàng ngáy mắt, sau đó cười cười méo méo gương mặt của nàng, nương còn không biết tâm tư của ngươi sao. Nương, ngươi chê cười ta. Tiêu Vận hờn dỗi. Tuyết Di nương vui mừng sủng ái cười, nương sao lại cười nhạo ngươi chứ, ngươi có tâm tư này, nương cao hứng còn không kịp nữa là. Ngươi nếu như có thể gả cho Tiêu Gia Vương, nương cũng không cần nhìn vẻ mặt người Tiêu Gia mà sống nữa. À tiện nhân kia chỉ cần bên thai phụ thân ngươi thổi gió vài câu thì hắn đã nghe theo rồi, nương quả thật đã không còn hy vọng gì với hắn nữa, chỉ còn trông cậy vào ngươi thôi à. Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Tiêu Giao Vương thích ta. Tiêu Vận son sắt nói. Có Tiêu Giao Vương làm chỗ dựa, cả phụ thân đều phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc nha. Tuyết Di nương hớn hở nói, bất quá tên Tiết Triệt kia ngươi cũng khoan bỏ vội. Dù sao thế lực của An Quốc công phủ cũng rất lớn. Nương, ta biết rồi. Bằng mị lực của nữ nhi ngươi, nhất định sẽ làm cho Tiết Triệt khăng khăng một mực, mà Tiêu Giao Vương cũng không thể không cưới ta à. Chương 66, âm ngươi một phát, 8. Tiêu Vận đối với vẻ bề ngoài của mình phi thường tự tin. Nàng mới 16 tuổi đã là đại mỹ nữ số 1 số 2 ở Lâm Hoài Thành, hơn nữa còn có thực lực tam tinh triệu hoán sư. Chỉ cần như vậy đã làm không biết bao nhiêu nam nhân khuynh đảo vì nàng rồi. Tiêu Giao Vương thoạt nhìn phong lưu nho nhã, cũng không khó tiếp cận, chỉ có thái tử chiến dã mới thật sự là lênh khốc, cho tiền nàng cũng không dám lại gần. Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận cũng không biết, những lời bọn họ nói đã bị Hoàng Bắc Nguyệt nghe không sót một chữ. Chỉ cần băng vũ ở bên cạnh Tiêu Vận, băng linh huyễn điểu có thể thông qua linh hồn biết được tất cả mọi việc xảy ra ở phụ cận nàng. Đây chính là một trong những năng lực của siêu cấp linh thú điểm hồn thuật. Trong băng vũ có chứa nguyên khí của hắn, có thể cùng hắn tương thông, tuy nhiên chỉ có hắn nắm giữ tin tức của phân thể, một phần của thân thể, người khác nếu muốn thông qua băng vũ quan sát hắn thì chỉ có thể phí công vô ích mà thôi. Độc nhất phụ nhân tâm, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, tuy chỉ mới tới có vài ngày nhưng Hoàng Bắc Nguyệt đã biết. Đáng sợ nhất không phải là Cầm Di nương nghĩ gì cũng đều viết lên mặt mà là mụ Tiếu Diện Hổ, hổ mặt cười, ý chỉ loại người mưu mô xảo quyệt, Tuyết Di nương. Nàng tuy rằng tính tình kiêu ngạo lãnh khốc nhưng cũng chưa từng khinh thường kẻ thù của mình. Lật thuyền trong mương, sự tình như vậy nàng nhìn thấy nhiều lắm rồi. Nữ nhân là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới này, nàng biết chính mình cũng là người đáng sợ, cho nên đối với Tuyết Di nương đồng dạng tâm cơ thâm trầm. Nàng cũng phải dùng chút thủ đoạn nhỏ mới được. Một cái băng vũ, vừa lấy được 5.000 vạn kim tệ, vừa có thể tùy thời giám sát động tĩnh của hai mẹ con này, giao dịch như vậy nàng cảm thấy rất có lời. Nha đầu ngu ngốc, muốn lợi dụng ta sao, xem ta chơi chết ngươi. Hư lệnh một tiếng, Hoàng Bác Nguyệt đi tới một cửa hàng quần áo. Áo khoác đương nhiên là trang bị không thể thiếu, không có áo khoác làm sao giả trang thần bí được. Bởi vậy nàng cố ý chọn hai cái áo bào rộng, có thể đem thân hình hoàn toàn bao phủ. Lại mua hai bộ trường bào màu đen tuyệt đẹp, tuy nhiên, thẩm mỹ về quần áo ở cái thời đại cũng có chênh lệch nhất định đối với sở thích của nàng, tâm tư vừa động, nàng liền cứ gọi lão bản. Hiện giờ cả tòa thành này đều biết gần đây xuất hiện một tên cựu tinh triệu hoàn sư, cả người mặc hắc sắc đấu đồng, che kín toàn thân. Từ lúc Hoàng Bắc Nguyệt tiến vào, lão bản cùng tiểu nhị đã bắt đầu thấp thỏm, những khách nhân khác trong cửa hàng cũng hoàn toàn im bặt. Không dám thở mạnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nàng. Nghe được Hoàng Bắc Nguyệt kêu, lão bản lập tức chạy như bay tới, dè dặt hỏi, đại nhân, ngài có gì phân phó sao? Tiệm của các ngươi có thể may quần áo dựa theo bản vẽ không? Có thể, đương nhiên là có thể. Cho dù không thể, chỉ cần vị đại nhân này muốn thì hắn cũng phải dáng làm cho được a. Tốt lắm, ta vẽ hai mẫu thiết kế, các ngươi xem rồi mau chóng may cho ta. Hoàng Bác Nguyệt đi tới bên quầy, cầm bút chì, Soạt soạt vẽ ra hai bản thiết kế trên tờ giấy trắng đưa cho lão bản, thuận tiện đặt một túi tiền vàng ở trên quầy. Lão bản hai tay nhận lấy bản vẽ, nhìn không chớp mắt, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy loại trang phục quái dị này. Bao lâu thì hoàn thành?
Hai ngày là được rồi.
Bình thường nếu là yêu cầu của vị đại nhân này, hắn sẽ nói là một ngày, tuy nhiên phong cách của hai bản thiết kế này bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bởi vậy cần nghiên cứu thêm một ngày. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, hai ngày coi như là tốc độ phi thường nhanh rồi, nàng cũng không gấp lắm.
Đa tạ.
Hướng lão bản nói cảm ơn, Hoàng Bác Nguyệt cầm quần áo vừa mới mua ly khai. Sau đó nàng vừa đi đến phường thị bố cắt nhĩ mua một cái nạp giới cấp thấp, mặc dù vậy giá cả đã hơn 1.000 vạn kim tệ.
Chương 67, Cung đình dạ yến 1.
Nạp giới cấp thấp đã như vậy, nạp giới cấp cao thì quả thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nàng đột nhiên cảm giác dù bản thân có 30.000 vạn kim tệ thì vẫn sẽ là người nghèo a. Sau khi quăng hết đống đồ linh tinh vào trong nạp giới, nàng trở về trưởng công chúa phủ. Lặng lẽ tiến vào Lưu Vân Các, nàng liền nhìn thấy Đông Lăng đang lo lắng đi tới đi lui trong sân. Vừa lúc nàng cũng có mua chút đồ vật cho Đông Lăng, tranh thủ cung yến chưa bắt đầu thì lấy cho nàng xem trước vậy.
Đông Lăng, nhìn xem ta có cái gì nè.
Tiểu thư.
Đông Lăng vừa trông thấy nàng thì vội vã chạy lại, ngay cuối cùng cũng đã trở lại a.
Đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Bác Nguyệt sầm mặt lại, ý nghĩ đầu tiên chính là lại có người đến Lưu Vân Các tìm Đông Lăng bắt nạt. Nàng đã lén lút nói với Bội Hương bảo ả không cho đám hạ nhân đến Lưu Vân Các gây sự rồi mà, chẳng lẽ chỉ một chút chuyện như vậy mà ả cũng không làm được. Bắt nạt nàng cũng không sao nhưng tuyệt đối không được bắt nạt Đông Lăng.
Là ai khi dễ ngươi?
Ta đi giao hơn hắn. Lấy thực lực của nàng, muốn thần không biết quỷ không hay giết một người thì so với việc bóp chết con kiến còn đơn giản hơn.
Đông Lăng ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói, không có người nào khi dễ ta, hai ngày nay không có người nào dám đến, mà người trong phủ cũng sẽ không chủ động gây sự với ta giống như trước đây.
Vậy rốt cục là chuyện gì a?
Không có ai đến gây sự là được rồi.
Nàng thường xuyên đi ra ngoài, không thể lúc nào cũng bảo vệ Đông Lăng được.
Tiểu nha đầu này lòng dạ lương thiện, lại trung thành với nàng, nhiều năm như vậy cũng không hề bỏ rơi nàng, bởi vậy nàng cũng không muốn để Đông Lăng phải chịu khổ nữa.
Đông Lăng kéo nàng đi vào phòng, vừa đi vừa nói, nhị tiểu thư mới vừa phái người đến đưa tới những đồ vật này.
Hoàng Bác Nguyệt nghi hoặc, Tiêu Vận tặng đồ cho nàng.
Không lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?
Nàng đi vào phòng liền thấy có hai bộ y phục mới cùng một số đồ nữ trang đặt chỉnh tề trên giường.
Thật là tặng đồ a.
Hoàng Bác Nguyệt cầm lấy một bộ y phục lên xem thử.
Quần áo chất liệu không tệ, đều là tơ lụa Vân La Hòa, chỉ có tiểu thư gia đình giàu có mới mặc nổi.
Trong lòng nàng thầm nghĩ Tiêu Vận kia uống lộn thuốc rồi sao, hay đây là đang lấy lòng nàng để chuẩn bị đi gặp Tiêu Giao Vương.
Đông Lăng sắc mặt lo lắng nói, nhị tiểu thư muốn tiểu thư an vận đẹp một chút để buổi tối tham gia cung yến.
Cái gì?
Hoàng Bác Nguyệt mở to hai mắt. Chẳng phải bọn họ bảo ta thân mang trọng bệnh dễ lây lan nên không cho ta ra khỏi cửa sao?
Ta cũng đã nói lại như thế, chỉ là nhị tiểu thư nói bất kể thế nào thì người cũng phải đi cung yến a.
Hoàng Bác Nguyệt nghĩ thầm, lần này quả thật có chút làm khó nàng rồi.
Cho dù nàng mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể phân thân nha.
Dùng thân phận Hoàng Bác Nguyệt đi theo Tuyết Di Nương tiến cung.
Hay là dùng thân phận Hí Thiên tiến cung, ải, cái nào cũng không thể từ chối được a.
Nếu nói không đi, Tiêu Vận nha đầu này khẳng định không đồng ý.
Có thể tốt bụng đưa cho nàng đưa quần áo, còn bảo nàng tham gia cung yến, Hoàng Bác Nguyệt biết chắc rằng các nàng có dụng ý khác.
Do vậy có đi hay không cũng không tới lượt nàng quyết định được.
Nếu vào lúc này lại xảy ra xích mích với Tiêu Vận thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng, mà nếu không muốn gây động tĩnh quá lớn thì nàng cũng chỉ có thể để lộ ra thân phận Hí Thiên mà thôi.
Không được. Thân phận bại lộ sớm như vậy thì phải nhanh chóng giết Tiêu Vận cùng Tuyết Di Nương, như vậy thì lợi cho bọn họ quá rồi.
Chính bọn họ đã hại Hoàng Bác Nguyệt, rồi còn mối thù của trưởng công chúa nữa, nàng nhất định phải bắt đám người này trả giá gấp 10 lần.
Chương 68, Cung đình dạ yến 2.
Trong lòng chậm rãi tính toán, Hoàng Bác Nguyệt cũng lấy hết đống đồ vừa mới mua từ trong nạp giới ra, làm Đông Lăng nhìn đến trợn tròn mắt.
Tiểu thư, đó là nạp giới ư?
Đông Lăng rủi rủi mắt, cứ ngỡ mình đang mơ.
Giá trị của một cái nạp giới nàng rất rõ ràng.
mà tình trạng kinh tế của bọn họ nàng cũng rất rõ ràng. Chỉ là nạp giới cấp thấp mà thôi, Đông Lăng, chuyện đến nước này ta cũng không gạt ngươi nữa. Ta hôm nay sẽ tham dự cung yến, thế nhưng ngươi cũng phải đi. Đông Lăng gật đầu, Đông Lăng sẽ đi theo phục vụ tiểu thư, tuyệt đối không để cho tiểu thư mất mặt. Khi tiến cung tham gia cung yến thì nhất định sẽ chạm mặt rất nhiều tiểu thư thiếu gia quý tộc. Bọn họ từ nhỏ sống trong nhung lụa, tỷ nữ bên người thành đoàn, mà thân là dòng chính nữ của trưởng công chúa phủ, đường đường Bắc Nguyệt quận chúa nếu như không có một nha hoàn nào đi theo thì thật sự rất mất thể diện a. Từ nhỏ Đông Lăng đã được trưởng công chúa điện hạ dạy lễ nghi cùng quy cùng một chút võ thuật phòng thân. Chỉ cần nàng còn sống nhất định sẽ không để cho người khác bắt nạt tiểu thư. Hoàng Bác Nguyệt cầm lấy bộ trường bào màu đen mới mua, quay đầu nhìn Đông Lăng nở nụ cười, không phải muốn ngươi đi hầu hạ ta. A, vậy nô tỳ phải làm gì? Đông Lăng không hiểu, nàng là nha hoàn, không đi hầu hạ tiểu thư thì làm gì? Chuyện này từ từ nói, trước tiên ngươi thử xem bộ y phục này có vừa người không? Đông Lăng mặc dù lớn hơn nàng 1-2 tuổi, thế nhưng 2 năm nay luôn phải chịu ức hiếp, mà đồ ăn ngon thì nàng đều để cho Hoàng Bác Nguyệt. Bản thân chỉ ăn một chút bánh bao mà thôi. Vốn đang tuổi ăn tuổi lớn mà cứ ăn như vậy khiến nàng bị thiếu dinh dưỡng, phát dục không tốt, bởi vậy thoạt nhìn cùng Hoàng Bắc Nguyệt không chênh lệch bao nhiêu. Lời tiểu thư dặn dò Đông Lăng chưa bao giờ hỏi nhiều, vừa định cầm quần áo đi thay, nàng có chút cau mày, tiểu thư, đây là nam trang mà. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đúng là nam trang. Nữ trang quá sặc sỡ, nàng trời sinh không thích màu mè, người của thế giới hắc ám là vậy. Họ đều luôn tránh xa màu sắc rực rỡ trốn thị thành. Nàng thích màu đen, cũng là màu của bóng đêm, lãnh khốc, màu sắc của tuyệt vọng. Rất vừa vặn đó. Một thân hắc sắc nam trang làm Đông Lăng thoạt nhìn có chút ánh khí, không hổ là lúc bé có học qua võ thuật. Hoàng Bác Nguyệt lại đem đấu đồng đen mới mua choàng thêm cho nàng, đem vành nón kéo thấp xuống rồi đi tới đi lui đánh giá, ân, rất giống. Tuy nhiên vẫn còn thiếu chút sắc khí. Tiểu thư. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đông Lăng triệt để bị nàng làm cho mơ hồ rồi, mặc một thân quần áo kỳ quái như vậy nếu để cho người khác thấy được thì họ sẽ bảo nàng bị điên mất. Ta muốn ngươi mặc bộ quần áo này đi tham gia cung yến. Làm sao được cơ chứ? Đông Lăng xốc vành nó lên, thở phi phò, tiểu thư ngươi đừng náo loạn nữa, người trong cung làm sao có khả năng để ta mặc bộ đồ kỳ quái này đi vào được. Hôm nay tiểu thư lại làm sao nữa đây? Bình thường trưởng công chúa có nói thế giới bên ngoài rất loạn, không nên để tiểu thư đi lung tung. Mà dạo gần đây mình thấy tiểu thư đã trưởng thành nên cũng mặc kệ, để tiểu thư thường xuyên ra ngoài chơi, giờ thì tốt rồi, tiểu thư trực tiếp biến thành cái dáng vẻ hồ đồ này. Hoàng Bác Nguyệt Dương đôi mặc mâu trong suốt nhìn chằm chằm Đông Lăng, khóe môi nết lên thành một nụ cười tràn ngập tự tin. Có thứ này ngươi liền có thể đi vào. Nàng từ dưới gối lấy ra tấm thiếp vàng mà hôm qua thái tử chiến dã sai người đưa tới. Thiếp mời mạ vàng tỏa ra kim quang sáng chói, trong tức khắc đã làm gian phòng đơn sơ của bọn họ trở nên rực rỡ. Chương 69, Cung đình dạ yến 3. Đông Lăng mở to hai mắt nhìn. Nàng từ nhỏ đã ở trong trưởng công chúa phủ, chút kiến thức này nàng vẫn biết ta. Loại thiếp mời có màu sắc cùng quy cách như thế này chỉ có người trong cung mới có thể sử dụng. Đây là thiếp mời cung yến. Tiểu thư, làm sao ngươi có được thứ này? Là Thái hậu sai người đưa tới sao? Hay là Hy Hòa công chúa? Đông Lăng dè đặt tiếp nhận thiếp mời. Từ khi trưởng công chúa qua đời, đã nhiều năm rồi nàng chưa thấy lại loại thiếp mời mạ vàng này, chỉ cần dùng tay sờ lên thôi cũng đều có cảm giác thần thánh rồi. Trong phút chốc Đông Lăng có chút hoảng hốt, giống như trưởng công chúa điện hạ không có qua đời. Giống như bọn họ vẫn là phủ đệ huy hoàng nhất ở Lâm Hoài Thành vậy. Thái hậu cùng Hy Hòa công chúa cũng chưa trở về đế đô, làm sao có khả năng đưa thiếp mời cho ta? Hoàng Bác Nguyệt cười nói. Cũng đúng. Đông Lăng cẩn thận mở thiếp mời ra, thời điểm trông thấy tên của người được mời là Hí Thiên Các Hạ, nàng còn tưởng mình bị hoa mắt. Hí Thiên Các Hạ. Danh tự này hình như có chút quen tai, nhưng mà bọn họ cũng không quen biết người này a. Nhìn thấy tên người được mời không phải là bốn chữ Bắc Nguyệt của chúa, Đông Lăng đông cảm thấy hụt hẫng, ánh sáng hy vọng trong mắt liền tiêu thất. Biến hóa trên vẻ mặt của nàng đương nhiên Hoàng Bắc Nguyệt đều thấy rõ, nàng lắc đầu nói, Đông Lăng, thiếp mời này không phải ta trộm, mời đúng là ta. Nhưng mà tên rõ ràng không phải tên của tiểu thư A. Hí Thiên là ta, Đông Lăng, tấm thiệp này là hoàng tộc cấp cho ta, không ai biết Hí Thiên là Bắc Nguyệt quận chúa, hiểu chưa?
Đông Lăng gật đầu, ân, Hí Thiên là tên giả tiểu thư dùng ở bên ngoài.
Ừ.
Hoàng Bắc Nguyệt trịnh trọng gật đầu, ta phải cùng Tiêu Vận tiến cung, bởi vậy ngươi liền dùng thân phận của Hí Thiên tiến cung đi, nhớ, bất kể thế nào cũng không thể đem áo khoác cởi ra, đừng để cho người khác trông thấy bộ dáng của ngươi, cũng đừng nói chuyện cùng người khác.
Đông Lăng nghe, tim liền đập bịch bịch, mạo danh người khác tiến cung, nếu để Hoàng thượng biết chỉ sợ sẽ phạm tội chém đầu a.
Tiểu thư, trong cung nghiêm khắc như vậy không thể không cởi áo khoác ra mà.
Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần cầm tấm thiệp này thì không ai dám cản ngươi đâu.
Hoàng Bác Nguyệt vỗ vai trấn an nàng.
Đông Lăng sốt sáng nắm chặt tay, thân thể nho nhỏ có chút run rẩy.
Hoàng Bác Nguyệt con ngươi hơi trầm xuống, đột nhiên bắt lấy tay của Đông Lăng, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh giá.
Đông Lăng, ngươi mặc quần áo này vào thì không được sợ hãi nữa.
Đông Lăng run lên, vẻ mặt đưa đám nói, tiểu thư, hay là thôi đi, ta ngay cả Hí Thiên này là ai cũng không biết, giả làm hắn tiến cung, nếu bị phát hiện thì, khúc này theo mình thì có chút mâu thuẫn, phía trên Nguyệt tỷ đã bảo Hí Thiên là nàng rồi cơ mà.
Có ta ở đây ngươi sợ cái gì?
Hoàng Bác Nguyệt có chút bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không có biện pháp giúp Đông Lăng thay đổi ý nghĩ chúng ta là kẻ yếu.
Nhiều năm cũng đúng, chỉ có thể luồn lách qua kẽ hở mà sinh tồn, bây giờ lại đột nhiên nói cho nàng biết thật ra tiểu thư của ngươi là người mạnh nhất đế đô, phỏng chừng nàng sẽ lập tức ngất đi mất.
Nhưng mà thời gian không còn nhiều a, nếu nàng hôn mê thì cũng phải tạt nước cho nàng tỉnh lại.
Nhìn Đông Lăng vẫn còn do dự sốt sắng, Hoàng Bác Nguyệt bỗng nhiên thấp giọng nói, băng, ra đây.
Băng, băng là ai?
Đông Lăng nhìn chung quanh, rõ ràng là không có ai mà.
Nhưng chỉ một giây sau, mắt nàng trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện một đầu băng loan thân hình khổng lồ, cả người tràn ngập hàn khí.
Là linh thú A.
Băng thuộc tính linh thú A.
Chương 70, Cung đình dạ yến 4.
Toàn thân được bao phủ bởi băng tuyết như vậy nhất định là linh thú đẳng cấp cao A.
Nghe nói ngay cả linh thú thuộc tính băng cấp 11 cũng không thể toàn thân bao bọc trong băng tuyết như vậy nữa.
Đầu linh thú này rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy?
Tiểu thư mau chạy đi.
Đông Lăng hoảng sợ hô to, trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ phải bảo vệ tiểu thư.
Nhất định là hôm qua đắc tội An Quốc công nên hắn phái cao thủ đến lấy mạng tiểu thư.
Bị Đông Lăng giang hai cánh tay che chở phía sau, Hoàng Bác Nguyệt cùng băng linh huyễn điểu có chút im lặng nhìn nhau, không nói nên lời.
Loại đẳng cấp như băng linh huyễn điểu đã có thể tùy ý khống chế kích thước thân thể của mình.
Kích thước bình thường của hắn cũng phải to cỡ một tòa cung điện, còn bây giờ chỉ thu nhỏ lại đủ để bước vào phòng mà thôi. Cũng vì vậy mà Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc cũng được quan sát kỹ càng linh thú của mình.
Ân, cũng rất đẹp nha.
Trước đây hắn quá lớn đi, nhìn chung chung thì chỉ cảm nhận được vẻ đồ sộ hùng vĩ mà thôi, bởi vậy nàng cũng không có chút khái niệm gì về mặt mũi của băng linh huyễn điểu cả.
Chỉ biết hắn có cái mặt rất bự mà thôi.
Chết cười với cách Nguyệt tỷ miêu tả tiểu băng giờ.
Nhưng hiện giờ nhìn kỹ, hắn toàn thân óng ánh tuyết trắng, thỉnh thoảng lóe lên màu băng lam trong suốt, mỗi một sợi lông vũ đều là do băng tuyết ngưng tụ mà thành, trừ bỏ đôi tròng mắt màu xanh lục, toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia tạp xác.
Hắn lớn lên rất giống thần thú Trung Hoa cổ đại là Phượng Hoàng, lông đuôi thon dài thanh nhã, tư thái kiêu ngạo lười biếng, trên trán điểm xuyết ba sợi băng vũ mỹ lệ, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Giờ khắc này băng linh huyễn điểu phi thường kiêu ngạo, ngẩng đầu đỡ ngực, lười nhác nhìn thoáng qua Đông Lăng, rất có khí phách quân lâm thiên hạ.
Đông Lăng, hắn tên là Băng, là linh thú của ta.
Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, trong ánh mắt hoảng sợ Đông Lăng, đi tới bên người của băng linh huyễn điểu, vô vô vào cặp băng dược xinh đẹp của hắn.
Đông Lăng hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, đặt mông ngồi trên giường, há to miệng nhưng cả nửa ngày cũng chưa thốt nổi một lời.
Chủ nhân, hình như ta lỡ dọa nàng sợ quá mức rồi.
Băng linh huyễn điểu dường như cảm thấy rất hãnh diện vì đã dọa chết khiếp một phàm nhân vậy.
Không có chuyện gì, nàng sẽ hồi thần nhanh thôi.
Hoàng Bác Nguyệt thở dài một hơi, thấy Đông Lăng vẫn còn ngơ ngác, bản thân nàng liền đi thay quần áo trước.
Quần áo mà Tiêu Vận đưa tới tuy rằng quý báu nhưng lại thuộc dạng hoa lệ, mỹ nữ dạng gì mặc vào cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc trước bộ y phục đó mà thôi.
Bất quá Hoàng Bác Nguyệt làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Dù có mặc vải rách cũng sẽ cho người cảm giác đoan trang tú lệ.
Nàng hôm nay cũng không muốn quá nổi bật, tự nhiên sẽ không ăn mặc loẹ loẹt.
Mà quả thật từ lúc trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bác Nguyệt đã không còn được mặc quần áo đẹp nữa. Lần này tiến cung, nàng cũng không thể mặc một thân trắng thuần đơn sơ như ở nhà được, vì vậy nàng cũng chỉ có thể tùy ý mặc vào y phục do Tiêu Vận đưa tới. Ngồi trước gương, nàng cũng nhìn kỹ nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó. Một gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, thiên chân vô tà, không chút phấn son. Đôi lông mày không che giấu được vẻ linh động thanh tú, mái tóc đen mượt như lụa tản ra hai bên gò má, lộ ra một đôi mặc mâu sáng ngời hưu thần cùng bờ môi hồng nhuận ngọt ngào. Tất cả vẻ thanh lệ thoát tục này đều hiện lên trên khuôn mặt chỉ mới 12 tuổi, tựa như mỹ nữ từ trong tranh bước ra, lại phảng phất một chút bóng dáng kiếp trước của nàng. Vuốt vuốt tóc, Hoàng Bác Nguyệt có chút bất đắc dĩ, quần áo nàng còn mặc được chứ tóc thì nàng cũng chào thua. Hai ngày nay nàng chỉ tùy tiện đem tóc buộc lên rồi đi ra ngoài, mà thường nàng cũng mặc áo khoác suốt, nào có ai để ý đâu. Thế nhưng bây giờ là tiến cung A, ít nhiều cũng phải trải chuốt một chút chứ. Trong lúc nàng đang đau đầu, một đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ cầm lấy cây lược trong tay nàng. Chương 71, Cung đình dạ yến, Nam. Trong lúc nàng đang đau đầu, một đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ cầm lấy cây lược trong tay nàng, chậm rãi sửa sang lại mái tóc cho nàng. Nhiều năm như vậy, hôm nay là ngày Đông Lăng cao hứng nhất. Thiếu nữ phía sau thốt lên, giọng nói nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt trượt xuống gò má của nàng. Mối thù của trưởng công chúa rốt cục có thể báo rồi. Hoàng Bác Nguyệt đôi mày khẽ nhíu, nghiêng đầu hỏi, thù ư? Đông Lăng hai tay bỗng dưng cứng đờ, vội vã quỳ xuống trước mặt nàng, vừa khóc vừa nói, tiểu thư, trưởng công chúa điện hạ không phải nhiễm bệnh qua đời mà là bị người khác hại chết ta. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ. Hoàng Bác Nguyệt song quyền siết chặt, tình cảm cùng ký ức thuộc về Hoàng Bác Nguyệt chợt ùa về, Huệ Văn trưởng công chúa ôn hòa mỹ lệ, luôn luôn quan tâm nàng, che chở nàng. Cho dù nàng là một tên phế vật, tính tình vừa nhu nhược lại vừa vô dụng, thế nhưng trưởng công chúa vẫn luôn thương yêu nàng hết mực. Bác Nguyệt, chỉ cần có mẫu thân, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Thanh âm ôn nhu từ ái dường như còn văng vẳng bên tai, nhưng ai nghĩ tới thế sự lại trêu người như vậy chứ? Trưởng công chúa đã không thể chờ tới ngày nữ nhi yếu đuối của mình trưởng thành, nàng đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Nàng lúc đó đã ôm bao nhiêu tiếc nuối cùng lo lắng xuống mồ. Mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc đó còn nhỏ, sẽ trải qua bao nhiêu sợ hãi, bàng hoàng. Vô số cảm xúc kịch liệt như thủy triều tràn vào nội tâm nàng, thật lâu vẫn chưa bình ổn được. Song quyền nắm chặt, nàng gần từng chữ hỏi, Đông Lăng, ngươi biết những chuyện gì nữa? Đông Lăng ôm lấy chân nàng khóc lớn, trưởng công chúa cũng là vì uống thuốc do Tuyết Di nương đưa tới nên mới trúng độc bỏ mình, mà lao ra lại hoàn toàn không truy cứu. Hơn nữa khi đó cũng đang xảy ra đại chiến nên Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng không rảnh hỏi đến. Lao gia cũng thừa dịp đó vội đem trưởng công chôn cất. Lúc đó tiểu thư còn nhỏ tuổi nên nô tỳ không dám nói ra, chỉ có thể nhẫn nhục đợi tiểu thư lớn lên mới nói, là Đông Lăng đáng chết. Không. Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, ngươi làm rất đúng. Nếu như lúc đó Đông Lăng nói chân tướng cho Hoàng Bác Nguyệt, lấy tính cách nhu nhược của nàng coi như không tức chết thì cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Sẽ bị Tuyết Di nương chạm thảo trừ căn. Diệt cỏ tận gốc giết người diệt khẩu. Đông Lăng tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn biết suy xét, biết tính tình Hoàng Bắc Nguyệt nên cũng không nói ra, chỉ có thể giấu kín sự việc chờ khi Hoàng Bắc Nguyệt trưởng thành mạnh mẽ hoặc gả đi thì mới nói cho nàng. Tâm tư cẩn thận, tính cách trầm ổn, nha đầu này nếu hảo hảo giáo dưỡng thì sau này nhất định rất có tiền đồ a. Đông Lăng, ngươi nói những thứ này thì ta cũng đoán được nguyên nhân cái chết của mẫu thân rồi. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự việc, hơn nữa ta còn muốn làm cho bọn họ phải trả giá đắt, ngươi hiểu chứ? Đông Lăng vừa rơi lệ vừa gật đầu như giã gạo. Đông Lăng hiểu rõ, một đao giết chết thì quá tiện nghi cho bọn chúng rồi. Mưu hại trưởng công chúa là tội lớn, nhất định phải làm cho tội ác của bọn họ bị cả thiên hạ biết, để người trong thiên hạ phỉ nhổ bọn họ suốt đời. Hoàng Bác Nguyệt vui mừng gật đầu, tiểu nha đầu Đông Lăng này có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng. Tốt rồi. Một đao giết chết mẹ con Tuyết Di nương thì cái chết của trưởng công chúa sẽ không minh bạch, Hoàng Bác Nguyệt nhiều năm chịu khổ như vậy, ai sẽ trả lại công đạo cho nàng đây? Rõ ràng là tốt rồi, như vậy tối nay nên làm như thế nào người cũng biết rồi chứ? Đông Lăng kiên định gật đầu. Sau khi biết rõ trong lòng tiểu thư đã có kế hoạch, nàng vô cùng cao hứng, đừng nói để nàng mạo danh đi tham gia cung yến, cho dù bắt nàng đi lên núi đao nàng cũng đi. Tiểu thư thông tuệ, làm việc chu toàn, tâm tư kín đáo như vậy, tương lai nhất định không phải là vật trong ao. Chương 72, Cung đình dạ yến, 6. Đông Lăng khéo léo giúp nàng búi tóc theo kiểu thập tự, nhìn vô cùng đoan trang, lại cài thêm một chiếc châm tử sắc lưu ly hoa, vừa giản dị lại vừa trang nhã, tuyệt đối sẽ không nổi bật trong đám tiểu thư quý tộc kia. Tuyết Di nương muốn chính là hiệu quả như thế. Mặc dù quần áo đều là đồ đắt tiền nhưng lại không hề nổi bật trong đám đông. Như vậy người khác sẽ không biết Hoàng Bắc Nguyệt bị ngược đãi, hơn nữa lại còn tôn lên vẻ đẹp cao quý của Tiêu Vận, quả là một mũi tên trúng hai con chim. Ngưu đồ thật tốt nha. Mà ta đây cũng không ngại tác thành cho ngươi đâu. Cho ngươi một bước lên mây, rồi lại một cước đạp ngươi rớt xuống. Hừ, ta không tin không quăng chết được ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười quay một vòng. Đây là lần đầu tiên nàng mặc đồ cổ trang, cảm giác rất mới mẻ a. Sắp trời cũng sắp tối, một nha hoàn do Tuyết Di nương phái tới đã đứng ngoài cửa thúc giục nàng. Hoàng Bác Nguyệt tùy tiện cầm một cái áo choàng màu xanh biết phụ thêm, hướng Đông Lăng nói, nhớ kỹ, mặc kệ ai nói với ngươi cái gì chỉ cần nhàn nhạt gật đầu, không cần đáp lại, cứ thoải mái mà coi trời bằng vung đi, dù có là hoàng thượng cũng vậy. Đông Lăng gật đầu, những câu nói này nàng đều ghi ở trong lòng. Lòng bàn tay mặc dù vẫn còn đổ chút mồ hôi nhưng nàng đã không còn sợ hãi nữa. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, không có chuyện gì đâu, ta cũng tham dự cung yến mà, lúc nào cũng sẽ quan sát ngươi. Chỉ cần có chuyện gì thì ta cũng đều giúp ngươi giải quyết. Phân phó xong nàng chậm rãi rời đi, cùng nha hoàn đã sớm mất kiên nhẫn đi đến tiền viện. Cung yến hôm nay, cả trưởng công chúa phủ đều được mời, tuy nhiên Cẩm Di nương cùng Tuyết Di nương là thân phận Di nương thấp kém. Dựa theo cung quy nếu không có chiếu dụ thì không có tư cách vào cung. Bởi vậy Tiêu Viễn Trình chỉ dẫn theo vài vị tiểu thư thiếu gia trong phủ tiến cung mà thôi. Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận tự nhiên nhất định sẽ đi, ngoài ra còn có tứ tiểu thư Tiêu Nhu do Cẩm Di nương sinh, nhị thiếu gia Tiêu Trọng Lỗi do Tuyết Di nương sinh, cùng với đại tiểu thư Tiêu Linh do Phương Di nương sinh. Tiêu Viễn Trình tuổi trẻ rất chi là anh tuấn tiêu sái, cao to uy vũ, mà đám di nương cũng đều là mỹ nữ. Bởi vậy hài tử sinh ra tự nhiên cũng không xấu, đều là nam thanh nữ tú cả. Xe ngựa dừng ở tiền viện, mấy vị tiểu thư thiếu gia đều đã đến đủ, chỉ còn Hoàng Bắc Nguyệt đang chậm gì gì đi tới. Tiêu Viễn Trình vừa nhìn thấy nàng sắc mặt đã tái xanh, chán ghét nhìn nàng một cái rồi phóng lên lưng ngựa, cùng Tiêu Trọng Kỳ song song dẫn đầu đi ra ngoài phủ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn con ngựa đang nhanh chóng đi xa, khuôn mặt ốm yếu cũng không có biểu hiện nào khác. Điều này làm cho Tiêu Linh đang chờ xem trò hay phi thường thất vọng. Hoàng Bác Nguyệt là tiểu thư dòng chính, ở đây có ai không căm ghét nàng chứ? Ngươi bệnh nặng như vậy không hảo hảo ở trong phòng dưỡng bệnh đi mà bậy đặt tham dự cung yến làm gì? Tiêu Linh nhanh mồm nhanh miệng, oán hận trừng mắt nhìn Hoàng Bác Nguyệt. Đại tiểu thư, tam tiểu thư dù gì cũng là tiểu thư dòng chính trong phủ nha, ngươi dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với nàng sao? Tuyết Di nương bỗng nhiên mở miệng. Phi thường thân thiết đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ân cần hỏi han nàng vài câu. Thiêu Linh bị nói như vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Con ma ốm Hoàng Bắc Nguyệt này nàng còn dám tùy ý nhục mạ chứ mụ Tuyết Di nương tâm cơ thâm trầm này, nàng không dám làm cản đâu a. Hư một tiếng, nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói, vốn là vậy mà, đại phu đều nói bệnh của nàng là bệnh truyền nhiễm, nếu như tiến cung vô tình lây cho công chúa điện hạ thì phải làm sao bây giờ? Bởi vì vẫn còn phải lợi dụng Hoàng Bắc Nguyệt để giúp mâu thân lên vị trí chính thất và đi cầu Tiêu Giao Vương luyện chế tẩy tủy đan cho mình nên thái độ của Tiêu Vận đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng tương đối tốt hơn một chút. Chương 73, Cung đình dạ yến, 7. Đại tỷ tỷ, bệnh của ta muội muội đã tốt hơn rồi, chỉ là sức khỏe vẫn còn yếu, ngươi cũng đừng nói lung tung nha. Cái gì mà bệnh truyền nhiễm chứ? Chúng ta đều cùng ở trong phủ. Nếu có bệnh truyền nhiễm chúng ta đã sớm bị lây bệnh rồi. Ngươi có phải là muốn hủy đi thanh danh của chúng ta không vậy hả? Lời nói Tiêu Vận từng chữ đều phi thường khi sắc bén độc ác. Tiêu Linh quả thật cũng phát mộng rồi, Tiêu Vận bình thường cao ngạo bây giờ lại nói đỡ cho Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay trời sẽ không mưa đi. Lão gia tử vô cùng thương yêu Tiêu Vận, ngay cả phụ thân cũng đều hết mực chiều nàng, Tiêu Linh quả thật cũng không dám đắc tội nàng, chỉ có thể cắn răng nuốt hận. Nhị muội muội nói đùa rồi, ta bất quá chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, làm gì có chuyện ra ngoài rêu rao lung tung chứ. Tiêu Linh nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Vận cùng Hoàng Bắc Nguyệt này sinh ra đều may mắn hơn nàng A. Hoàng Bắc Nguyệt là do trưởng công chúa sinh ra, là dòng chính nữ trời sinh. Mà Tiêu Vận càng đáng hận hơn, ả thậm chí còn có huyết thống của Triệu Hoàn Sư. Thật là tức chết mà, rõ ràng đều là cốt nhục của Tiêu gia, thân phận thứ nữ cũng thôi đi, đằng này nàng lại không có chút xíu thiên phú võ đạo nào, Triệu Hoán Sư lại càng khỏi phải nói. Thuận miệng nói, ta xem ngươi rõ ràng là hầu ngôn loạn ngữ, đi cung yến thế nào cũng sẽ quấy rối cho coi, không bằng bây giờ ở nhà luôn đi. Bởi vì có Tiêu gia lão gia tử làm chỗ dựa nên lời nói của Tiêu Vận trong nhà cũng có chút trọng lượng, bởi vậy khi Tiêu Linh nghe được sắc mặt liền trắng bệnh. Nhị tiểu thư cũng đừng nóng giận nữa, thời gian bắt đầu cung yến cũng sắp đến rồi, mau đi nhanh đi, đừng trì hoãn nữa. Cầm Di Nương đang ở một bên xem cuộc chiến vội vàng nói, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Linh một cái. Nha đầu Tiêu Linh này thật không biết chuyện mà. Không thấy mẹ con Tiêu Vận đang mượn sức Hoàng Bắc Nguyệt sao? Lanh Chanh lao táo, bây giờ gặp rắc rối rồi đó. Nếu không phải là Tiêu Nhu của nàng tuổi con nhỏ, nàng cũng sẽ không thèm lôi kéo nha đầu Tiêu Linh do Phương Di Nương suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật này về phe mình đâu. Nàng cần Tiêu Linh kiếm được một vị quý công tử có thế lực trong cung yến để giúp nàng lên chính thất ta. Nàng không thể chần chừ được nữa. Tiêu Vận đã đính hôn cùng An Quốc công thế tử rồi, việc này chỉ cần thành công thì Tuyết Di Nương chắc chắn sẽ mẫu bằng nữ quý, nói không chừng còn có thể an vị trên vị trí chủ mẫu nữa. Hừ! Nếu như Tiêu Linh cũng có thể gạ gẫm được một vị công tử của đại gia tộc thì nàng liền đem Tiêu Linh làm con nuôi của mình, như vậy nàng cũng có thể mẫu bằng nữ quý. Bị Cầm Di Nương xen vào, Tiêu Vận đương nhiên cũng không thể nói thêm cái gì nữa. Nàng cùng Hoàng Bắc Nguyệt lên cùng một chiếc xe ngựa nội thất hoa lệ. Sau khi ngồi xuống nàng liền vứt ngay thái độ ôn hòa lúc nãy, có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đời này ghét nhất là Hoàng Bắc Nguyệt, vậy mà bây giờ lại phải giả vờ thân thiết nha đầu đó. Ai, vấn đề là hôm nay Tiêu Giao Vương cũng sẽ tham dự cung yến, bất đắc dĩ nên nàng cũng chỉ có thể lôi kéo tên phế vật ốm yếu này đi cùng. Bất quá phế vật mãi mãi vẫn là phế vật mà thôi, cho dù có cho nàng tơ lụa hay vàng bạc châu báu thì nàng cũng không so sánh được với bản thân mình. Tên rác rưởi này chỉ có thể làm nền cho nàng, lợi dụng xong thì một cước đá văng. Hoàng Bác Nguyệt có chút lười nhác dựa vào nệm êm, bởi vì mặt trắng bệnh tật nên thoạt nhìn giống như muốn ngủ thiếp đi vậy. Mà Tiêu Vận cũng không còn gì để nói, vẫn còn một đoạn đường nữa mới tới cung, nàng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Đợi bầu trời hoàn toàn tối đen, Đông Lăng liền hóa trang thành bộ dáng của Hí Thiên đi dự cung yến. Đông Lăng thân thủ quá yếu, nàng vẫn nên làm một chút bảo hộ mới được. Băng! Nàng lặng lẽ trao đổi với Băng Linh Huyễn Điểu, ngươi đi bảo vệ Đông Lăng đi, chỉ cần có nguy hiểm thì ngươi lập tức ra tay, tuyệt đối không thể để cho nàng bị thương. Chủ nhân, vậy còn người thì sao? Linh thú thường sẽ không bao giờ rời xa chủ nhân để đi bảo vệ người khác cả. Chương 74 Cung đình dạ yến, 8. Tuy nhiên Băng Linh Huyễn Điểu là ngoại lệ, nó không cùng Hoàng Bắc Nguyệt ký kết bản mệnh khế ước mà chỉ đơn thuần nghe lệnh nàng làm việc mà thôi, bởi vậy nàng có thể thoải mái chi phối hắn. Ta tạm thời không cần bảo vệ. Thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt quả thật cũng không có gì nguy hiểm cả. Huống hồ, thân thủ của nàng cũng không yếu, cao thủ võ đạo của thời đại này nàng còn chưa đặt vào mắt đâu. Mặc dù chỉ mới quen biết một hai ngày nhưng Băng Linh Huyễn Điểu đối với tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt cũng coi như có chút hiểu rõ. Nàng nói không cần bảo vệ thì chính là không cần bảo vệ, nàng là người luôn nắm chắc mới ra quyết định. Bởi vậy Băng Linh Huyễn Điểu cũng âm thầm quay trở về trưởng công chúa phủ. Xe ngựa có chút sốc nảy, Hoàng Bắc Nguyệt đôi mắt vốn khép hờ có chút mở ra, vừa vặn đảo đến eo của Tiêu Vận thì nhìn thấy thanh băng vũ đang tỏa ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Vũ khí của Triệu Hoán Sư đa số đều đặt bên trong nạp giới, bình thường cũng sẽ không cầm vũ khí đi long nhong bởi vì như vậy trong lúc tác chiến, đối thủ sẽ có thể phân tích trước vũ khí của ngươi, không thể tạo thành hiệu quả bất ngờ khắc chế địch nhân được. Chỉ có người không mua nổi nạp giới mới treo vũ khí lủng lẳng trên người như vậy. Tiêu Vận rõ ràng không phải thứ nghèo khổ gì, nàng có hẳn một cái cao cấp nạp giới A, không gian bên trong to bằng một tòa thành thị chứ đâu ít. Có nạp giới như bức như vậy mà vẫn treo thanh băng vũ trên người thì 100% là khoe khoang rồi. Phóng tầm mắt khắp toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục, e rằng chỉ có một mình nàng nắm giữ lông vũ của Băng Linh Huyễn Điểu làm vũ khí a. Chuyện như vậy mà không đi khoe khoang thì nàng không còn là Tiêu Vận nữa. Tiêu Vận đối với thanh băng vũ của mình phi thường yêu thích, bởi vậy vừa thấy ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt quét qua, nàng liền vô cùng đắc ý. Đem băng vũ nắm trong tay thưởng thức rồi liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Cười nói, Bác Nguyệt, ngươi cảm thấy thanh băng vũ này của ta như thế nào?
Rất xinh đẹp.
Hoàng Bác Nguyệt than thở, đây chính là sợi lông nàng tự tay rút ra, đương nhiên phải đẹp rồi.
Không chỉ xinh đẹp thôi đâu, ngươi có biết băng vũ này là từ trên người của linh thú nào hay không?
Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, làm bộ không biết.
Tiêu Vận đắc ý nói, ngươi át hẳn cũng biết ngũ linh đi, có nhớ đầu tử diễm hỏa kỳ lân của Thái tử Điện Hạ không?
Thanh băng vũ này được rút ra từ trí tôn trong băng linh thú băng linh huyễn điểu, ngang hàng với tử diễm hỏa kỳ lân đó Nga.
Thấy Tiêu Vận dùng đủ các loại từ ngữ chỉ sự cường đại để hình dung, Hoàng Bác Nguyệt có chút đau đầu.
Thật lợi hại. Cho dù nàng có nguyên con băng linh huyễn điểu, cũng phải khâm phục với tài nghệ thổi ra bỏ của Tiêu Vận, một thanh băng vũ thôi mà, có cần giới thiệu dài dòng như vậy không?
Tiêu Vận trên mặt đắc ý rào rạt, Hoàng Bác Nguyệt, mặc dù ngươi có thân phận cao quý nhưng đáng tiếc lại không có thực lực.
Trên tạp nhĩ tháp đại lục, nếu không có thực lực, dù thân phận ngươi có cao đến mức nào cũng đều không có tác dụng.
Không có thực lực gì.
Hoàng Bác Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình như vậy.
Nếu nàng không có thực lực, phỏng chừng trên đời này cũng không có ai có thực lực hết.
Ngươi có biết gần đây xuất hiện một vị hí thiên đại nhân không?
Tiêu Vận thấy Hoàng Bác Nguyệt không nói lời nào, trong lòng còn tưởng là nàng đang tự ti.
Làm cho Hoàng Bác Nguyệt cảm thấy tự ti chính là việc Tiêu Vận thích làm nhất.
Nàng là một vị cửu tinh triệu hoán sư A, thanh băng vũ này cũng là do nàng rút ra.
Gia Gia đã sai người đi đưa lễ cho vị hí thiên đại nhân này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong tương lai hí thiên đại nhân sẽ là sư phụ của ta nha.
Hoàng Bác Nguyệt con mắt vốn đang khép hở hơi mở ra, nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi, sư phụ.
Tiêu Vận trông thấy bộ dáng kinh ngạc của nàng thì càng đắc ý hơn, đương nhiên, ta là nữ thiên tài của Nam Dự Quốc. Hí thiên đại nhân khẳng định phi thường thưởng thức ta.
Thiên tài.
16 tuổi trở thành tam tinh triệu hoán sư đã là thiên tài.
Chương 75, Cung đình dạ yến, 9.
Nàng có chút suy tư, dựa theo quy tắc của thời đại này thì lúc nàng đạt đến tam tinh triệu hoán sư là lúc mấy tuổi ấy nhỉ?
Hình như là 5 tuổi A.
Tiêu Vận này đến tận 16 tuổi mới đạt đến tam tinh triệu hoán sư mà muốn được nàng coi trọng sao?
Có mà nằm mơ ấy.
Nếu nhị tỷ có thể bái hí thiên đại nhân làm sư phụ thì tương lai nhất định tiền đồ vô lượng à?
Nàng nói là nếu như nha.
Đương nhiên rồi.
Tiêu Vận có chút khinh bỉ liếc nhìn Hoàng Bác Nguyệt, nói, ta muội, có chỗ tốt nhị tỷ cũng không quên ngươi đâu, bởi vậy ngươi cũng không thể quên nhị tỷ à?
Ân.
Hoàng Bác Nguyệt gật đầu thật mạnh, đương nhiên sẽ không quên rồi, hắc.
Xe ngựa tiến vào cung, sau khi vài lần kiểm tra cuối cùng cũng đến nơi.
Đám người Tiêu gia lục tục xuống xe, cùng nhau hướng về Hào Quang Điện, cũng là nơi thiết yến, dọc đường đi đã gặp không ít các phu nhân, tiểu thư trong các gia tộc lớn ở đế đô.
Đại thần và các thiếu gia thì hướng Hoàng thượng thỉnh an, còn nữ quyến thì đều đến Hào Quang Điện thỉnh an Hoàng hậu.
Tiêu Vận cũng trông thấy vài tiểu thư quen biết nên đã đi qua bắt chuyện, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì đi theo phía sau đám cung nhân, quan sát chúng quanh.
Nàng đem tầm mắt phóng ra xa, quả thật là cung vàng điện ngọc. Rực rỡ muôn màu, đám phu nhân, tiểu thư đều xinh đẹp động lòng người, trang phục lộng lẫy, xanh xanh đỏ đỏ, đua nhau khoe sắc.
Hoàng Bác Nguyệt nhìn đến mức hoa cả mắt, vội rời tầm mắt lên không trung mới thấy khá hơn một chút.
Nàng đi đến Hảo Quang Điện cũng vừa lúc đương kim hoàng hậu cùng mấy vị phi tần dùng nghi thức long trọng đỉnh đám đi tới, khiến đám phu nhân, tiểu thư nhao nhao quỳ xuống hành lễ.
Hoàng Bác Nguyệt luôn luôn tuân theo quy tắc, chỉ quỳ trước thiên, địa, phụ mẫu. Ngoài ra đều không quỳ, bởi vậy nàng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi đi tới đứng sau cửa.
Đợi đến khi bên trong truyền đến tiếng miễn lễ, Hoàng Bác Nguyệt mới cùng mấy vị phu nhân, tiểu thư đi vào.
Hào Quang Điện đã bày xong yến hội, cung nhân tiếp đón đám nữ quyến rồi dẫn bọn họ tới chỗ ngồi đã chỉ định.
Thân phận của trưởng công chúa phủ cũng giống như vương gia, bởi vậy tự nhiên được ngồi gần Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.
Tiêu Vận thoải mái ngồi xuống vị trí nữ chính trong khu vực của trưởng công chúa phủ. Một chút đều không cảm thấy mất tự nhiên, trước giờ tiến cung nàng đều làm như vậy.
Mọi người xung quanh thấy vậy nhưng cũng không có ai lên tiếng.
Hoàng Bác Nguyệt hơi nhíu mày nhưng cũng không có hành động gì quá khích, sắc mặt bình thản ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống nàng đã phát hiện chỗ ngồi của anh dạ công chúa ở ngay bên cạnh mình, mà anh dạ công chúa lúc này cũng vừa vặn quay đầu lại, trông thấy Tiêu Vận, chân mày hơi cau lại nhưng cũng không nói gì.
Nàng vừa định thu hồi ánh mắt thì chợt nhìn thấy Hoàng Bác Nguyệt, lúc này sắc mặt nàng đã có chút thay đổi.
Lập tức anh dạ công chúa liền đứng dậy, nhanh chân hướng đám người bước tới. Hành động đột ngột của công chúa đương nhiên đã làm khơi dậy nỗi tò mò của mỗi người, nguyên bản đại điện có chút ồn ào hơi yên tĩnh lại, ánh mắt mỗi người đều hướng phía bên này. Tiêu Vận còn chưa kịp phản ứng, anh dạ công chúa đã lớn giọng trách cứ, đây là chỗ ngồi của ngươi sao? Tiêu Vận sửng sốt, Hoàng Bác Nguyệt cũng ngẩn ra. Chỉ là thân phận thứ nữ thấp kém cũng dám cưỡi lên đầu Bác Nguyệt quận chúa sao? Ngươi muốn tạo phản đó hả? Thanh âm của anh dạ công chúa rất lớn, mỗi một người trong hào quang điện đều có thể nghe rõ được. Bị nhục nhã trước nhiều người như vậy, sắc mặt Tiêu Vận tái mét, gượng gạo nở nụ cười, đem chỗ ngồi nhường lại cho Hoàng Bác Nguyệt. Ta không cẩn thận ngồi nhầm chỗ. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Vận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bác Nguyệt chết tiệt, nếu biết trước như vậy ta đã không dẫn ngươi theo rồi, dám làm cho ta chịu nhục nhã như vậy. Động tĩnh bên này quá lớn đương nhiên cũng đã kinh động tới hoàng hậu, khiến nàng có chút nhíu mày, đoan trang nói, anh dạ, không được hồ đồ. Mẫu hậu, ta không có hồ đồ à, người của trưởng công chúa phủ không hiểu tôn ti pháp tắc, ta chỉ dạy dỗ bọn họ một chút thôi. Anh dạ công chúa cười nói. Chương 76, Cung đình dạ yến, 10. Nghe được ba chữ trưởng công chúa, hoàng hậu mắt phượng xinh đẹp nhìn lướt qua Hoàng Bác Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp, nhàn nhạt gật đầu. Hôm nay là cung yến nên cũng không cần nhiều quy củ như vậy. Hoàng Bác Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, thời điểm ánh mắt hoàng hậu quét đến, nàng trực diện nên đón, không chút tránh né. Trong ký ức, vị hoàng hậu này rất không thích Hoàng Bác Nguyệt, mà từ sau khi trưởng công chúa qua đời thì nàng cũng không còn dịp gặp gỡ vị hoàng hậu này nữa. Cơ mà theo thái độ bây giờ thì xem ra nàng cũng vẫn không được hoan nghênh như cũ a. Hoàng Bác Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt ngước nhìn rồi quay đầu đi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có ý bất kỳ cảm xúc nào, không có sợ hãi, không có địch ý nhưng vẫn có chút tôn trọng. Đối với Hoàng Bác Nguyệt hiện tại mà nói thì bây giờ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt vị hoàng hậu này mà thôi. Tuy rằng nàng không thích Hoàng Bác Nguyệt nhưng ít nhất cũng không có hại nàng. Mà hoàng hậu thấy ánh mắt bình thản của nàng lại có chút kinh ngạc, tự nhủ rằng không lẽ mình lại nhìn nhầm rồi. Hoàng Bác Nguyệt tính tình nhu nhược sao lại có thể nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy được. Nghĩ vậy, nàng không khỏi đánh giá lại Hoàng Bác Nguyệt, phát hiện nàng cũng không khác gì trước, vẫn là bộ dáng bệnh dề dề tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi nàng bay đi mất. Quả nhiên là hoa mắt. Trải qua vụ nhào nháo của anh dạ công chúa, ánh mắt của mọi người trong hào quang điện đều chuyển hết lên người Hoàng Bác Nguyệt. Bắt đầu có người hướng nàng chỉ trỏ trỏ, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai đây là Bác Nguyệt quận chúa A, vẫn là lần đầu ta nhìn thấy nha. Thoạt nhìn cũng không tệ, nhìn kỹ cũng có vài phần giống với Huệ Văn trưởng công chúa năm đó A, cũng là một tiểu mỹ nhân Nga. Ừ, đẹp thì có tác dụng gì? Bệnh nặng như vậy, trưởng công chúa phủ sau này chỉ sợ phải chắp tay dâng cho người ta rồi. Ai? Cũng là tiểu hài tử đáng thương a. Sống ở thời đại này mà lại không thể tập võ thì chỉ có thể bị người khác cười nhạo mà thôi. Bác Nguyệt quận chúa của trưởng công chúa phủ là phế vật, đây là sự việc mà ai ở Lâm Hoài Thành cũng đều biết. Trưởng công chúa trước kia cỡ nào huy hoàng a, không ngờ nữ nhi lại là một tên rác rưởi, thực sự là mất hết thể diện mà. Bị một đám người liên tục chỉ trỏ trỏ như thú quý hiếm, Hoàng Bác Nguyệt cũng có chút bực bội rồi. Nàng đường đường là thiên tài sát thủ ở thế kỷ 21, cư nhiên lại bị gọi là rác rưởi ở đây. Ngay lúc nàng định trừng mắt nhìn đám người rảnh rỗi kia thì một giọng nói có chút lanh lảnh vang lên, Hoàng thượng giá lâm. Mọi người trong hào quang điện lập tức đứng lên, dồn dập quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng thấy vậy cười to một trận, vừa đi vào vừa giơ tay lên nói, hôm nay không cần hành lễ, các khanh mau bình thân. Chúng nữ đứng dậy, dồn dập tạ ơn. Hoàng Bác Nguyệt cũng nhân cơ hội ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng thượng. Dù sao hình ảnh trong ký ức cũng bất đồng với việc tận mắt thấy, hơn nữa cũng đã mấy năm trôi qua, vị đế vương này cũng không còn trẻ trung hăng hái như hồi đó nữa rồi. Khóe mắt có chút dấu vết phong sương của năm tháng, dù vậy cũng không thể che giấu khuôn mặt anh tuấn cùng thân hình cao lớn của hắn. Hắn bước từng bước đều vững vàng hữu lực, tràn ngập nét uy nghiêm vương giả. Mà thái tử chiến giã tuấn Mỹ lanh khóc cùng với mấy vị vương gia, đại thần đều chậm rãi theo sau hắn. Ánh mắt của Hoàng Bác Nguyệt rất tinh tường, vừa liếc qua đã thấy thái tử đi chung với Tông Bí. Tiêu Giao Vương hôm nay vận một thân thanh y rìa, nhẹ nhàng phong độ, bên môi treo nụ cười như có như không. Thái tử cùng Tiêu Giao Vương đến khiến cho không ít tiểu thư quý tộc trong hào quang điện xuân tâm nhộn nhạo, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Tiêu Vận. Hoàng thượng Long Hành Hổ Bộ đi tới Long Tọa ngồi xuống, phất ống tay áo một cái, nói, khách nhân đến đông đủ cả trưa. Tiểu thái giám bên người nghe vậy lập tức cung kính nói, bẩm bệ hạ, vẫn còn Hí Thiên Đại Nhân cùng Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử chưa tới. Chương 77, Cường Giả Khiêu Khích Một. Nga. Hoàng thượng hơi híp mắt lại, thần sắc cao thâm khó dò. Quả không hổ là bậc đế vương, hỉ nộ khó dò. Tiêu Giao Vương tiến lên phía trước nói, khởi bẩm hoàng thượng, cửu hoàng tử gần đây trọng bệnh quấn thân nên không thể đến đúng giờ, kính xin bệ hạ lượng thứ. Phong Liên Dực cùng Tiêu Giao Vương quan hệ cá nhân rất sâu đậm, điều này gần như là mỗi người ở Nam Dực Quốc đều biết. Tiêu Giao Vương cũng đều lên tiếng cầu tình, hoàng thượng tự nhiên cũng phải nể mặt hắn, cười nói. Không sao, thời gian còn sớm, trẫm đã cùng các vị ái khanh cùng nhau chờ khách quý đến. Mọi người đồng loạt hô to và tuế, sau đó hoàng thượng cho mọi người ngồi xuống. Tiêu Viễn Trình lúc này cũng mang theo Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Trọng Lỗi về chỗ ngồi, vừa thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở chính vị liền hư lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh vừa vặn trông thấy Tiêu Vận vẻ mặt toan ức, trong lòng không khỏi giận dữ, hỏi, Vận Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiêu Vận ủy khuất thấp giọng nói, Vận Nhi tự hiểu mình chỉ là thứ nữ, vừa rồi chỉ không cẩn thận ngồi nhầm chỗ của ta muội mà thôi, ai ngờ lại bị công chúa cửa trách, phụ thân, Vận Nhi đúng là vô ý vô tứ mà. Tiêu Viễn Trình vốn đã ôm một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt, giờ khác này lại nghe Tiêu Vận tố khổ thì lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng trừng mắt về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghịch chén rượu trong tay, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, Phò Mã Gia, hiện tại đang ở trong cung nha, địa vị của ta và ngươi cách nhau rất xa đó, ngươi nên chú ý quy củ một chút, nếu không cẩn thận bị ngự sử nhìn thấy ngươi bất kính đối với ta, ngày mai hắn sẽ vạch tội ngươi trước mặt Hoàng thượng đó. Người Tiêu Viễn Trình tức đến mức gương mặt tím ngắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến phế vật nhu nhược này lại có ngày dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Hắn là cha nàng á vậy mà nàng còn dùng địa vị để phân rõ giới tuyến, uy hiếp hắn. Lý nào lại vậy chứ? Sao nào? Con ngươi lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi mang theo nụ cười châm trọng. Tiêu Viễn Trình tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng bây giờ đang ở trong cung. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đang ngồi tại đó, hắn nào dám làm càn a? Tiêu Vận ngồi một bên trông thấy cả phụ thân cũng đều ăn thiệt thòi, trong lòng không khỏi nhảy một cái, có chút bất an. Mà bên này Hoàng Bắc Nguyệt thấy Tiêu Viễn Trình dù tức giận cũng không dám ho he liền cười lạnh, tiếp tục thưởng thức chén rượu. Bọn họ nãy giờ nói chuyện đều hạ thấp giọng, bởi vậy đám người chung quanh cũng không có phát hiện điều gì. Thái tử Chiến Dã vừa đi tới bên cạnh anh Dạ công chúa ngồi xuống. Anh Dạ công chúa đã lập tức nói, Hoàng huynh, đây là con gái của hoàng cô Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi còn nhớ không? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, trông thấy anh Dạ công chúa đang chỉ nàng, nói với Chiến Dã. Chiến Dã lanh khốc quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không phản ứng gì quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đã là phế vật nhu nhược, cùng tính tình kiên cường của hắn hoàn toàn khác nhau, bởi vậy hắn cũng rất ít chú ý tới vị Bắc Nguyệt quận chúa này. Mấy năm trôi qua, gặp lại nàng. Vẫn là bộ dáng tái nhợt ốm yếu đó, chỉ là đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, dường như trở nên càng thêm trong suốt. Xuất phát từ lễ tiết tôn kính đối với vị trưởng công chúa đã qua đời, Chiến Dã tùy tiện hỏi, nghe nói thân thể ngươi không tốt, có khá hơn chút nào không? Thiếu niên giọng điệu tuy rất lạnh nhạt nhưng cảm tình bên trong thì không có chút giả dối nào. Hắn lúc nào cũng vậy, tính tình lạnh nhạt trời sinh a. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng có chút ấm áp, gật đầu, khá hơn một chút. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm. Thanh âm mềm mại nhưng có mấy phần cảm giác quen thuộc, Chiến Dã không khỏi nhìn nàng thâm một cái thì chợt phát hiện thiếu nữ trước mắt quả thật là băng cơ ngọc cốt, đôi mắt to tròn đôi môi đỏ mọng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại toát lên vẻ thanh lãnh, quả thật rất khác so với quá khứ. Chương 78, Cường Giả Khiêu Khích Hai. Trước kia khi trưởng công chúa dẫn nàng tiến cung, tiểu nữ hoa này vừa nhìn thấy hắn thì trong ánh mắt đã mang theo ba phần sợ hai ba phần e lệ rồi, chỉ cần hắn hơi nổi nóng thôi cũng đã có thể dọa nàng khóc à lên. Nhưng bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt lại vẫn thản nhiên nhìn hắn, không chút có chút nhút nhát yếu hèn nào. Người ta đều nói nữ 18 đều thay đổi, xem ra sau khi trưởng công chúa qua đời, nàng cũng dần trưởng thành hơn rồi. Không hiểu tại sao trong lòng Chiến Dã lại có mấy phần cao hứng thay cho nàng. Bắc Nguyệt! Thân thể ngươi tốt hơn rồi thì sau này tiến cung nhiều một chút, đi dạo trong cung cũng rất tốt cho sức khỏe đó. Lâu lắm rồi ngươi cũng không vào cung, hoàng tổ mẫu thật sự rất nhớ ngươi a. Anh Dạ công chúa quan tâm nói. Ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với anh dạ công chúa đã không kém giống như lúc đầu nữa rồi. Tuy rằng anh dạ này có chút điêu ngoa tùy hứng nhưng tính tình lại chính trực thoải mái, tác phong làm người trượng nghĩa. Nữ nhân tính tình chân thật như vậy Hoàng Bắc Nguyệt phi thường thưởng thức. Đúng lúc nàng gật đầu đáp ứng, tiểu thái giám khi này lại chạy vào bẩm báo, bệ hạ, Dực Vương tử cùng Hí Thiên đại nhân đều đã đến rồi. Trong hào quang điện nhất thời yên tĩnh lại, ngay cả hoàng thượng cũng vui mừng đứng lên, nhanh chân đi xuống, đích thân đi ra nghênh đón. Mỗi một nước đều coi trọng cao thủ nhân tài, điều này quả nhiên không giả. Hoàng Bác Nguyệt cũng chú ý tới mấy vị mặc hoa phục ngồi chung với các lao nhân vương gia quý tộc ở đối diện nàng mắt lộ ra tinh quang, mỗi người đều nghiêm chỉnh đứng dậy. Nàng đối với khí tức của cao thủ phân biệt rất rõ ràng, mấy người kia mặc dù không có lộ ra sát khí nhưng khí chất thâm trầm nội liễm, thứ này chỉ thuộc về cao thủ, không che giấu được. Xem ra những người này đều là cao thủ của Nam Dực Quốc. Dựa vào loại này khí thế bức nhân này thì có thể phán đoán thực lực của bọn họ đại khái đều ở mức bát tinh trở lên. Nàng loáng thoáng nghe được Tiêu Viễn Trình ngồi kế bên thì thầm với Tiêu Vận, Vận Nhi, ra ra ngươi ở bên kia, chốc lát đi qua thỉnh an lão nhân ra người đi. Ta đã biết, phụ thân. Tiêu Vận lập tức đáp ứng. Tiêu Viễn Trình vui vẻ nói, ra ra ngươi cũng tới tham gia cung yến, xem ra hắn đã đột phá đến cấp bậc bát tinh triệu hoán sư rồi. Triệu hoán thú của Gia Gia là liệt hỏa báo, là thập nhị giai linh thú a thực lực của ngài bây giờ e rằng có thể cùng cựu tinh triệu hoán sư đánh một trận khó phân thắng bại. Tiêu Viễn Trình gật đầu, trên mặt đắc ý kiêu ngạo cứ như bản thân hắn mới là người trở thành cựu tinh triệu hoán sư vậy. Ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với Tiêu Gia Lão Gia Tử cũng không sâu đậm. Lão rất ghét việc Tiêu Viễn Trình cưới trưởng công chúa, cũng chính là đi ở rể thành phò mã. Đây quả thật là ném mặt mũi Tiêu Gia đi mà. Cũng vì vậy lão cũng không thích Hoàng Bắc Nguyệt cho lắm. Lão gia tử ở viện chính của Tiêu gia, nhiều năm như vậy Hoàng Bắc Nguyệt cũng không đi qua mấy lần, dù có đi thì nàng đều sợ hãi uy nghiêm của hắn mà không dám ngẩng đầu lên. Vì vậy trên thực tế nàng cũng không biết mặt mũi của Tiêu gia lão gia tử rốt cục là như thế nào. Ánh mắt nàng đảo một lần trên người của đám cao thủ kia, phát hiện một lão nhân tóc bạc râu dài hướng bọn hắn bên này nhìn tới. Đến khi trông thấy Tiêu Vận thì thần sắc mới có mấy phần hòa hoãn. Tiêu Vận trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói. Xem ra lão già đầu bạc kia chính là Tiêu gia lão gia tử Tiêu Khải Nguyên rồi. Tiêu Khải Nguyên cũng quay đầu nhìn về phía lối vào hào quang điện giống như những cao thủ khác, cùng chờ đợi Hí Thiên người nắm giữ một trong ngũ linh là băng linh huyễn điểu. Hoàng thượng đi tới cửa, mấy vị vương gia cùng đại thần tự nhiên cũng leo đeo theo sau. Mấy tên tiểu thái giám nhấc theo đèn lồng dẫn đường, còn phía sau, một thân ảnh nhỏ nhắn được bao phủ trong hắc bào chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Tao nhã thần bí, kiêu ngạo lênh khốc. Quả nhiên giống y như lời đồn đại a. Hí Thiên các hạ, châm chở ngươi đã lâu a. Chương 79, cường giả khiêu khích ba. Đường đường là vua của một nước mà lại ôm quyền không lưng thi lễ, có thể thấy được tấm lòng ái tài của hắn không phải giả. Hoàng tộc quý tộc cùng văn võ bá quan phía sau thấy hoàng thượng hành lễ nào dám đứng thẳng, đều nhao nhao cúi người, mà Hí Thiên đại nhân thần bí kia thấy vậy cũng chỉ khẽ gật đầu cái. Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo. Hoàng thượng thấy vậy cũng không tức giận, vô cùng cao hứng tự thân dẫn Hí Thiên về chỗ ngồi, cũng là chỗ bên cạnh thái tử cùng anh dạ công chúa. Hoàng Bác Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mới rồi nàng quả thực sợ Đông Lăng diễn không đạt, bây giờ có thể tạm thời yên tâm rồi. Sau khi Đông Lăng tiến vào, con tin Bắc Diệu Quốc là Phong Liên Dực cũng chậm rãi bước tới. Hai gã tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường, hắn theo phía sau, một thân trường bào màu nguyệt bạch, cổ áo cùng ống tay đều được thêu tường vân bằng chỉ bạc, eo được một chiếc thắt lưng bản rộng bằng gấm xanh quấn quanh. Hắc sắc trường phát được tùy ý vấn lên bằng ngân quan khảm nạ bảo ngọc, ánh bạc dịu nhẹ như ánh trăng xuyên qua tầng mây, làm nổi bật vẻ đẹp tuấn mỹ, ôn nhu như ngọc của hắn. Hoàng Bác Nguyệt vừa nhìn thấy hắn liền mở ra. Tên này không phải là cái tên thần thần bí bí lúc trước xuất hiện ở từ đường của trưởng công chúa phủ sao, rõ ràng là một cao thủ có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên cây, ngay cả nàng cũng không phát giác được. Nhưng hôm nay nàng có cảm giác hắn khác hẳn so với hôm đó nha. Hôm đó vẻ đẹp của hắn tuy tuấn mỹ nhưng tràn ngập tà khí, thần sắc sát phạt quả quyết, chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng hôm nay hắn tựa như quân tử khiêm tốn, ôn ôn nhu nhu, làm gì có chút khí tức sắc bén nào. Xem ra việc đeo mặc nạ mà sống cũng không chỉ có một mình Hoàng Bắc Nguyệt nàng a. Phong Liên Dực vừa đến, vài tên quý tộc của Nam Dược Quốc đều rối rít chạy qua chào hỏi, coi như quan hệ cũng không tệ lắm đi. Hắn mỉm cười đi tới bên cạnh Tiêu Giao Vương, hai nam nhân phong nhã chắc tuyệt nhìn nhau cười rồi cùng ngồi xuống. Ta tưởng ngươi không tới. Tiêu Giao Vương thấp giọng nói. Nghe nói có băng linh thú xuất hiện, ta sao có thể không đến xem. Phong Liên Dực cười nhạt, ánh mắt hướng phía bên này nhìn tới. Chỉ là, người hắn nhìn không phải là Hí Thiên Bí Ẩn mặc hắc bào mà lại là Hoàng Bắc Nguyệt. Trong đôi con ngươi màu tím nhạt mênh mông tràn đầy ý cười nhàn nhạt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn hắn, giữa đại điện rộng lớn, hai con người đeo mặt nạ đang quan sát lẫn nhau. Tuy không có ai mở miệng nhưng song phương đều rõ ràng ý tứ của đối phương. Phong Liên Dực, Bắc Nguyệt quận chúa, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt, bớt lo chuyện bao đồng thì mạng mới dài đó. Nàng rõ ràng đang cảnh cáo a. Nàng cũng không giống những tên quý tộc khờ khạo tin hắn thật sự là một người lịch sự nho nhã, xuất trần phiêu giật như trích tiên hạ phàm. Từ lần đầu gặp mặt nàng đã biết hắn không phải là hạng người dễ đối phó, chỉ có điều khi đó hắn không gây nguy hại gì cho nàng nên nàng mới không tính toán với hắn. Nếu hắn lại dám trêu nàng thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Phong Liên Dực hơi nhíu mày, lại uy hiếp nữa hắn rồi, ý nghĩa như lần trước vậy. Tiểu gia hỏa lãnh khốc vô tình này thật là có ý tứ. Trong con ngươi thoáng hiện vẻ hứng thú, hắn phi thường thức thời chuyển ánh mắt lên tiêu điểm của toàn trường Hí Thiên. Hắc bào nhân kia phi thường lãnh nạo, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của toàn trường. Thái tử Chiến Giã cũng biết tính tình nàng cao ngạo, không thích nói nhiều, nên cũng chỉ hơi gật đầu hỏi thăm. Chỉ là anh Dạ công chúa có chút bất mãn hừ một tiếng, bĩu môi nói, giả thần bí cái gì chứ? Ở trong cung mà còn mặc áo khoác, cũng không phải người khác không nhận ra ngươi mà. Chương 80, Cường giả khiêu khích 4. Ánh mắt sau áo choàng dường như liếc nàng một cái nhưng cũng không có lên tiếng. Hoàng Bác Nguyệt hài lòng nhìn Đông Lăng, đúng vậy, cứ như thế đi, càng lạnh lùng càng tốt. Chúc mừng bệ hạ lại có thêm một cao thủ trợ giúp, phen này Nam Dược Quốc của chúng ta tương lai chắc chắn có thể nhất thống thiên hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đều đứng lên nâng ly chúc rượu, hoàng thượng thấy vậy đại hỉ, giơ ly rượu trong tay lên uống một hơi hết sạch, sau đó lại để cung nhân rót đầy, xoay người hướng Đông Lăng nói. Có thể được các hạ giúp đỡ, trẫm cảm giác vô cùng vinh hạnh. Một chén này ta kính các hạ. Đông Lăng đứng lên, tay nâng chén rượu, dùng tay háo che mặt, cũng một hơi uống sạch khiến quần thần lập tức tán thưởng. Hảo! Hí Thiên đại nhân tiểu lượng thật tốt ta. Mới uống có một chén liền khen tiểu lượng tốt, đám quan văn này bản lĩnh nịnh hót cũng thật cao. Những tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên khiến đám cao thủ đang ngồi một bên sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tiêu Khải Nguyên nuốt dâu hừ lạnh một tiếng, một người bên cạnh hắn thấy vậy liền nói, Tiêu Láo Huynh. Nghe nói ngươi gần bế quan thiềm tu, bây giờ lại đi tham dự yến tiệc thì hẳn đã đạt đến cảnh giới bắt tinh triệu hoán sư đi, như vậy không bằng huynh lên kia thử xem tên Hí Thiên kia sâu cạn thế nào. Tiêu Khải Nguyên là lão hồ ly, làm sao dễ bị lừa như vậy, lão cũng đuốt dâu cười, lão phu lớn tuổi rồi, cùng đám hậu bối trẻ tuổi này tính toán so đo làm gì. Uy lực Hí Thiên này đã truyền khắp Lâm Hoài Thành, hơn nữa hắn lại có siêu cấp linh thú băng linh huyễn điểu. Một chiêu liền miểu sát hồng thù linh thú cấp 11A, thực lực như vậy hắn cũng không ngu ngơ tự đi tìm phiền phức làm gì. Hừ, Tiêu lão huynh chẳng lẽ sợ nàng sao? Chỉ là một tiểu hài tử được đồn đãi thái quá cũng có thể làm cho đám lao hồ ly các ngươi sợ hãi kiêng kỵ đến độ này, thật là. Một nam nhân sắc mặt hồng hào hừ lạnh một tiếng, lão ta cũng đã hơn 60 tuổi rồi nhưng thoạt nhìn chỉ chừng hơn 30 một chút thôi. Triệu hoán thuật nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể giúp người ta thanh xuân vĩnh trú. Người này tướng mạo cùng tuổi chênh lệch thật lớn như vậy, xem ra lão cũng sắp đạt đến cửu tinh cao cấp rồi. Tư Mã huynh nếu có tự tin như vậy thì cũng có thể tự mình đi thử một chút đi. Tiêu Khải Nguyên nhàn nhã nói. Kẻ nổi tiếng thường dễ bị ghen ghét, câu này quả không sai. Lão không chỉ tu luyện thân thủ mà đầu óc cũng muốn đi tu luyện theo luôn rồi. Tư Mã Quy Yến này đúng là cao thủ số 1 số 2 ở Nam Dược Quốc, thực lực chỉ đứng sau lão sư của thái tử, chỉ có điều tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Hơn nữa lão vô cùng tự cao tự đại, luôn cảm giác rằng mình chính là đệ nhất thiên hạ, rất nhiều cao thủ hắn cũng không để trong mắt. Bây giờ bỗng dưng ở đâu lòi ra cái tên Hí Thiên, danh tiếng lên cao như diều gặp gió, ngay cả hoàng thượng cũng đều tự thân thiết tiến để lôi kéo nàng, Tư Mã Quy Yến làm sao có thể cam tâm được. Ừ. Lão tử sẽ đi gặp nàng. Tư Mã Quy Yến nhấc bầu rượu lên uống một hớp lớn, thô lô lau miệng, vung tay háo đứng lên. Hắn cả người khí thế hung hăng dẫn tới vô số ánh mắt, ngay cả hoàng thượng đang cao hứng cũng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Tư Mã Khanh có chuyện gì vậy? Hoàng thượng cười híp mắt hỏi. Tư Mã Quy Yến là cao thủ đắc lực nhất của hắn, cho dù tên này tình cờ có hành động thất lễ thì hoàng thượng cũng có thể bỏ qua. Ở đây, ai có quyền đầu cứng thì hắn chính là đạo lý. Tư Mã Quy Yến đi tới trước mặt hoàng thượng, hai tay ôm quyền, hung ác nói, bệ hạ, hôm nay cung yến quá nhàm chán, chi bằng để thần góp vui cho mọi người. Nga. Nghe thấy tên Triệu Hoán Sư kiêu ngạo này muốn trợ hứng cho yến hội, hoàng thượng lập tức mặt mày hớn hở, Tư Mã Khanh muốn làm như thế nào? Tư Mã Quy Yến ngạo mạn chỉ một ngón tay về phía Đông Lăng, nghiêm giọng nói, ta muốn khiêu chiến nàng. Chương 81, Cường giả khiêu khích, Nam. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hào quang điện lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Tư Mã Quy Yến. Tư Mã Quy Yến luôn thích nổi tiếng này, không ngờ hướng Hí Thiên Đại Nhân khiêu chiến A. Mấy năm qua, mỗi lần Nam Dự Quốc có cao thủ mới tới là y như rằng tên Tư Mã Quy Yến này đều sẽ đi khiêu chiến một phen. Thực lực của hắn quả thực rất mạnh, chưa bại bao giờ. Mọi người thường gọi hắn là bất bại tướng quân của Nam Dự Quốc. Đại danh của người này, Hoàng Bác Nguyệt cũng có nghe tới lúc đang đi mua sắm ở Bố Cắt Nhi Phường Thị, nghe nói thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá cửu tinh tiến vào Hoàng Giai, sắp trở thành người đầu tiên trở thành Hoàng Giai cao thủ của Nam Dực Quốc trong 50 năm qua. Hắn nắm giữ man lực vô cùng khủng bố, thuộc tính là của hắn lôi, lại nắm giữ một đầu lôi thuộc tính linh thú cấp 11 phẫn nộ thất vĩ long. Tại Nam Dực Quốc, hắn luôn có thể một đường quét ngang. Tuy rằng phẫn nộ thất vĩ long không phải một trong ngũ linh nhưng linh thú thuộc long tộc vẫn luôn vô cùng cường hãn. Ở Nam Dược Quốc có rất ít linh thú khi trông thấy tử diễm hỏa kỳ lân của thái tử chiến giã mà không quỳ xuống, đầu phẫn nộ thất vĩ long này là một trong số đó. Thực lực khủng bố như vậy nàng cũng không chắc chắn thắng được, mà Đông Lăng liền khỏi phải nói. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhíu mày, Tư Mã Quy Yến này thật không dễ đối phó a. Chuyện này hoàng thượng hơi do dự. Kỳ thực hắn cũng rất muốn nhìn xem thực lực của Hí Thiên kia rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa rõ tính khí của tên Hí Thiên kia, nếu mình tự tiện đồng ý không khỏi có chút quá phận, vạn nhất Tư Mã Quy Yến này ra tay không biết nặng nhẹ, làm Hí Thiên tức giận ly khai Nam Dược Quốc, đây chẳng phải là lô vốn sao. Ai, rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? Đám người bên dưới thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm như vậy cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Quy Yến đại nhân cùng Hí Thiên đại nhân, nhất định là một hồi chiến đấu cực kỳ đặc sắc a. Rốt cuộc là ai lợi hại hơn đây? Hí Thiên đại nhân có băng linh huyễn điểu a. Này này, Quy Yến đại nhân cũng sắp tiến vào hoàng giai rồi đó, phẫn nộ thất vi long cũng không phải ngồi không nha. Cha cha, đêm nay đến đây thực sự là không uổng phí a. 3. Nghe chung quanh rồi rít nghị luận, hoàng thượng cũng biết trận tỉ thí này sợ là không tránh được rồi. Trong lòng âm thầm mắng Tư Mã Quy Yến quá mức hồ nháo. Bất quá bây giờ đã là thế cơi hổ khó xuống, nếu không đáp ứng thì sẽ làm Tư Mã Quy Yến mất hứng, hắn dù sao cũng rất trọng yếu đối với Nam Dược Quốc. Tư Mã Khanh khiêu chiến sao hoàng thượng khẽ vuốt trong râu, chậm rãi nhìn về phía Đông Lăng, Hí Thiên các hạ có chấp nhận lời khiêu chiến này hay không? Nếu như Hí Thiên không đồng ý, tên Tư Mã Quy Yến này cũng không có cách nào ép buộc được. Trên tạp nhĩ tháp đại lục, một bên hạ chiến thư, nếu bên còn lại không chấp nhận thì người khiêu chiến cũng không thể động thủ được, đây là pháp tắc từ xưa tới nay, không ai dám phá vỡ. Chỉ có điều nếu từ chối khiêu chiến như vậy thì e rằng sẽ bị mọi người cười nhạo. Dưới áo bào vẫn là một mảnh bình tĩnh quỷ dị, cái vị Hí Thiên đại nhân thần bí lánh khốc kia không biết rốt cục có đáp ứng hay không đây. Kỳ thực, nếu có ai nhìn xuyên qua áo bào sẽ thấy Đông Lăng nắm tay gắt gao nắm chặt, khẩn trương đến mức không biết phải làm sao. Đây chính là bất bại tướng quân nổi tiếng của Nam Dược Quốc Tư Mã Quy Yến A. Loại chiến thư này nàng làm sao dám nhận chứ? Ai, cái gì vậy nè trời, đáng lẽ nàng chỉ cần giả lãnh khốc, tiếp rượu, ăn món ăn rồi ra về, vốn mọi chuyện phải theo kịch bản như vậy, bây giờ không biết tại sao lại lòi ra cái chiến thư này. Làm sao bây giờ, tiểu thư, người mau nghĩ biện pháp đi A. Đông Lăng hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng nghĩ ra biện pháp mà thôi. Không còn cách nào, thực lực bản thân của nàng thực sự quá yếu, căn bản không có huyết mạch của Triệu Hoàn Sư, võ đạo cũng rất tầm thường. Chương 82, Cường giả khiêu khích, 6. để cho nàng cải trang làm Hí Thiên còn có thể, nhưng muốn nàng động thủ luận bàn, đây tuyệt đối không có khả năng a. Lúc này chung quanh thanh âm nghị luận cũng lớn hơn nhiều, đều là thúc giục Hí Thiên tiếp nhận khiêu chiến. Dù là các đại gia tộc hay hoàng thất, ai cũng hy vọng được tận mắt nhìn thấy thực lực của vị Hí Thiên đại nhân này. Cả Tiêu Giao Vương cũng lắc quạt giấy, hướng Phong Liên Dực hỏi, Dực, ngươi cảm thấy ai lợi hại hơn? Phong Liên Dực nhấp một ngụm rượu, cười nhạt. Điều này cũng khó nói. Ngươi từ khi nào lại trở nên do dự không quyết như vậy? Không bằng chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta thắng ngươi phải đánh 20 ván cờ với ta, thế nào? Phong Liên Dực mỉm cười nói, vậy nếu ta thắng thì sao? Ngươi thắng thì ta giúp ngươi làm một chuyện, bất cứ chuyện gì, sao nào? Hảo! Phong Liên Dực dừng một chút, ta cá là Hí Thiên sẽ thắng. Ha ha ha! Tiêu Giao Vương cười to, thu quạt giấy lại, hảo! Vậy ta chọn bất bại tướng quân Tư Mã Quý Yến. Thấy bên này đặt cược, những nơi khác cũng vội bắt chước theo. Anh Dạ công chủ hưng phấn vỗ tay, Hoàng huynh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Thái tử Chiến Dã nhìn về phía Hí Thiên, trầm giọng nói, Hí Thiên các hạ còn chưa ứng chiến đâu. Lấy tính cách đạm mạc của nàng liệu có ứng chiến không đây? Thực lực của Tư Mã Quý Yến rất mạnh, cả lão sư cũng đều nói Tư Mã Quý Yến chính là một gia hỏa không dễ chê ợ. Cho dù so với toàn bộ tạp nhị tháp đại lục cũng vẫn là một vị cường giả. Hắn có chút lo lắng cho Hí Thiên, phẫn nộ thất vĩ long của Tư Mã Quy Yến phi thường táo bạo, phương thức tác chiến hung manh tàn nhẫn, chỉ cần hơi phân tâm một chút thôi cũng sẽ bị hắn hành hạ thật thảm. Hí Thiên các hạ, khiêu chiến này ngươi có thể từ chối. Chiến Dã thấp giọng nói. Hoàng huynh, nếu từ chối thì rất mất mặt. Ngươi cũng không muốn để Hí Thiên mất mặt chứ. Tất cả mọi người đều rất mong chờ trận đấu này nha. Anh Dạ vội vàng nói, nàng rất muốn xem thực lực của Hí Thiên rốt cục mạnh đến mức nào. Vì thể hiện ra lòng háo hức muốn xem trận đấu, anh Dạ công chúa kéo kéo tay của Hoàng Bác Nguyệt, hỏi. Bác Nguyệt, người muốn xem không? Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn Đông Lăng, khoe môi nhàn nhạt cong lên, dĩ nhiên muốn, ta rất mong chờ trận đấu của Hí Thiên đại nhân cùng Quy Yến đại nhân, ta nghĩ nhất định sẽ rất đặc sắc a. Đông Lăng thân mình hơi chấn động, tiểu thư nói như vậy là có ý gì? Muốn nàng đáp ứng khiêu chiến sao? Nhưng nàng nào có bản lãnh cùng Tư Mã Quy Yến tỷ thí a? Tuy rằng phẫn nộ thất vĩ long của Quy Yến đại nhân rất lợi hại, nhưng băng linh huyễn điểu của Hí Thiên đại nhân là một trong ngũ linh a. Hoàng Bác Nguyệt nghiêng đầu nói. Đông Lăng đừng sợ, cứ lên đi. Hết thể đã có ta rồi. Nàng đã dám để cho Đông Lăng giả trang Hí Thiên đương nhiên cũng cân nhắc qua đủ loại tình huống sẽ xuất hiện cùng biện pháp ứng đối. Nàng không phải dạng người là hưu dung vô mưu, tuy tùy tiện tiện liền hạ quyết định. Nghe nàng nói vậy, Đông Lăng trong lòng liền biết tiểu thư nhất định đã có biện pháp, nàng không tiếp tục do dự nữa mà đứng lên, một thân đấu đồng màu đen, cao ngạo lênh khốc. Trông thấy nàng đứng lên, ánh mắt Tư Mã Quy Yến sáng rực, cười ha ha, Hí Thiên các hạ quả nhiên là người thoải mái. Hoàng thượng hài lòng cười nói, hôm nay tỉ thí, đến điểm liền dừng. Hí Thiên dám ứng chiến cũng nói rõ nàng là danh xứng với thực. Hai người kia đều là người quan trọng không thể mất đi của Nam Dược Quốc, Hoàng thượng cũng không hy vọng trông thấy bất kỳ bên nào bị thương. Cung nhân vội vàng đi ra thu thập một khu đất trống để làm sân khấu cho hai vị cao thủ tỉ thí tranh tài. Chương 83, Cường giả khiêu khích, 7. Tư Mã Quy Yến cười ha ha, vừa cười vừa bước lên tỉ thí trường. Dư quang dưới hắc bảo của Đông Lăng liếc nhìn Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy hơi nhếch môi, biểu tình này làm cho Đông Lăng rất yên tâm, thong dong bước tới trước. Hiểm, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Hoàng Bác Nguyệt đánh thức Hiểm đang ở trong hát thủy cấm lao. Kèm theo một tiếng thở dốc ồ ồ, thanh âm tràn ngập ma tính của Hiểm đã vang lên. Ừ, muốn ta giúp ngươi cũng được nhưng ngươi phải hứa đáp ứng điều kiện ban đầu của ta. Ta sẽ cân nhắc, còn phải xem ngươi làm thế nào đã. Nhưng mà ngươi tốt nhất đi nhanh đi, bằng không để ta tự mình xuất thủ thì sẽ không có chuyện cân nhắc gì nữa đâu đó. Hừ, đồ nha đầu gian xảo. Hiểm hừ hừ trong mũi, sau đó chậm rãi bước về phía sau, ẩn vào trong bóng đêm đen kịt. Thanh âm xa xưa trầm thấp cũng từ trong bóng tối truyền đến, ta muốn mượn hắc ngọc của ngươi dùng một lát, đem tất cả nguyên khí trong thân thể ngươi rót vào đi. Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt, một tay nắm chặt hắc ngọc. Đem hết số nguyên khí ít ỏi trong cơ thể rót vào. Thời điểm nguyên khí của nàng tiến vào, trong không gian tối tăm vô tận của Hắc Ngọc sinh ra một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn. linh hồn Hoàng Bắc Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng có một vật gì đó theo sự lưu động của không khí, chạy vào bên trong vòng xoáy kia. Thanh âm cười lớn của Hiểm cùng lúc đó vang lên trong lòng, thật là thống khoái. Thật là thống khoái a. Nhiều năm như vậy rốt cục ta cũng có thể cảm nhận lại hơi thở của sự tự do rồi. Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh, đắc ý cái gì chứ? Phong ấn cũng không phải hoàn toàn mở ra, ngươi chưa chính thức được thả đâu. Cho dù chỉ trong một khắc thì tự do vẫn là tự do. Ngươi không trải qua việc bị giam cầm trong bóng tối, ngươi sẽ không hiểu được ánh mặt trời vốn dĩ ấm áp dễ chịu đến mức nào đâu. Thanh âm cuồng tiếu của Hiểm xa dần. Trừ Hoàng Bác Nguyệt ra, ai cũng không nhìn thấy một tia hắc khí thật nhỏ lặng lẽ chui vào trong hắc bào của Đông Lăng. Trên tỷ thí trường, Tư Mã Quy Yến liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đối diện, có chút ngông cuồng tự lại nói, chút nữa nếu ta lỡ tay làm đau ngươi thì ngươi cũng đừng có khóc nha. Dưới áo choàng cũng truyền đến thanh âm khàn khàn đáp lại, ít nói nhảm đi. Ha 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 ha. Tư Mã Quy Yến cuồng thiếu, trung khí mười phần quát, phẫn nộ thất vĩ lòng, bằng hữu của ta, xuất hiện đi. Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn tĩnh lặng đống nhiên vang lên tiếng sấm ì ủng, một tia sét giáng xuống lôi đài, bạch quang chói mắt. Một đầu cự long toàn thân được bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra. Một đôi long rực đen nhánh, tuy không lớn lắm nhưng mỗi lần vỗ liền kéo theo từng trận lôi điện hiện ra. Hơn nữa nó không giống với cự long bình thường, nó có tới tận 7 cái long vĩ, mỗi cái đều như trường tiên vùng quật trong không khí, tạo ra từng tiếng nổ đình thai nhức óc. Cự long khí thế hung hăng từ bay lượn rít gào, thời điểm bay ngang qua trước mặt Tư Mã Quy Yến thì hắn liền phi thân nhảy lên lưng nó. Hắn là khế ước giả bởi vậy cũng không sợ lôi điện ảnh hưởng đến mình. Thật lợi hại. Đông Lăng thầm nhủ, gắt gao nắm chặt hai tay. Tuyệt đối không thể làm cho tiểu thư mất mặt. Phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua hắn. Nàng vừa nghĩ vậy thì một trận cực hàn chi khí mãnh liệt từ sau lưng trào đến, băng linh huyễn điểu to lớn cũng từ trên trời đáp xuống. Cả người tựa như băng tuyết ngưng thành, băng rực mỗi lần khép mở đều tạo nên cuồng phong tản ra bốn phía. Băng linh huyễn điểu cao ngạo ngẩng đầu, lông đuôi quét về phía phẫn nộ thất vĩ long khiến hắn mém chút nữa ngã sấp. Chương 84, cường giả khiêu khích, 8. Lôi điện cùng hàn băng mãnh liệt va chạm trong không khí, băng tuyết không hề yếu thế mà tiếp tục sinh trưởng, tạo thành một thanh băng thứ, gai băng, sắc bén xuyên qua lôi vong đâm về phía bụng của phẫn nộ thất vĩ long. Phẫn nộ thất vĩ long sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được. Thân thể to lớn của nó xoay một vòng trong không trung rồi lập tức lao thẳng lên bầu trời. Đông Lăng cũng không chậm trễ, chỉ thoáng liếc mắt nhìn thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu rồi lưu loát nhảy lên. Khi còn bé nàng cũng được trưởng công chúa mời giáo sư dạy võ đạo để nàng phòng thân, cũng vì vậy mà mấy năm qua nàng mới có thể bảo vệ cho Hoàng Bắc Nguyệt. Cực hàn chi khí trên người băng linh huyễn điểu quá mức cấm lãnh. Tay nàng vừa mới tiếp xúc ngay lập tức đã bị đông cứng lại. Thấy vậy nàng vẫn cắn chặt răng, gắt gao nhịn xuống. Băng rực vỗ một cái, thân hình băng loan lập tức lao vút lên, đuổi kịp phẫn nộ thất vĩ long trên không trung. Hảo! Anh dạ công chúa hô to một tiếng, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đây quả nhiên là một trận tỷ thí phi thường đặc sắc. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Nàng đương nhiên nhớ lúc đầu khi tiếp xúc với băng linh huyễn điểu. Lòng bàn tay nàng cũng bị cực hàn chi khí đông cứng tới mức muốn hoại tử, Đông Lăng bây giờ khẳng định cũng không dễ chịu gì. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hiểm, đừng có lề mề nữa, mau cho hắn một chút giáo huấn đi. Việc này dễ như ăn bánh, chỉ là một tên cựu tinh triệu hoán sư cộng thêm một con linh thú cấp 11 thôi mà. Hiểm vừa dứt lời, thái tử chiến giã bên cạnh bỗng ngạc nhiên đứng lên, mọi người xung quanh cũng đồng loạt kinh hô một tiếng. Hoàng Bác Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tư Mã Quy Yến trên lưng phẫn nộ thất vĩ long hai tay đang nhanh chóng kết ấn, tốc độ kia nhanh đến mức kinh ngạc. Không hổ là một đời cao thủ nam dự quốc ca. Một cao thủ mạnh mẽ lại cùng một linh thú cường đại kết hợp với nhau, thông thường đều có thể phát huy ra lực lượng vô cùng lớn. Một siêu cấp linh thú mà không có triệu hoán sư cường đại thì cũng không chống đỡ được bọn họ. Thiên La Địa Võng, lên! Tư Mã Quy Yến quát to một tiếng. Kết ấn trong tay nhanh chóng vung lên, kết hợp với một mảnh lôi quang lập lòe của phẫn nộ thất vĩ long, dệt thành một cái lưới cực lớn, ánh sáng chói lòa khiến màn đêm cũng đều bị đẩy lui. Hai tấm lưới một trên một dưới ngay tức khắc đem thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu bao phủ bên trong. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng nhảy dựng lên, triệu hoán sư cùng linh thú hợp tác chặt chẽ quả nhiên là một tổ hợp đáng sợ. nếu chỉ đối phó với một đầu phẫn nộ thất vĩ long thì băng linh huyễn điểu có thể đánh hắn răng rơi đầy đất, bởi vì không chung là sân nhà của hắn á, nhưng nếu có thêm triệu hoán sư giúp đỡ, lực lượng đó tuyệt đối không thể coi thường. Triệu hoán sư cùng linh thú hợp tác, điều này vốn là thiên định a. Đây chính là tuyệt kỹ thiên la địa vong của Quy Yến đại nhân ư. Anh dạ công chúa nhỏ giọng nói, quả nhiên lợi hại. Không hổ là bất bại tướng quân của Nam Dự Quốc. Tên hí thiên kia đến cùng vẫn quá non nớt rồi, dù sao hắn cũng chỉ mới cùng băng linh huyễn điểu ký khế ước không lâu, kinh nghiệm hợp tác tác chiến không đủ, làm sao có thể là đối thủ của Quy Yến đại nhân đây. Bất quá có thể làm cho Quy Yến đại nhân gấp gáp đưa ra tuyệt kỹ thiên la địa vong thì hí thiên đại nhân cùng băng linh huyễn điểu cũng không phải dạng vừa đâu. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hoàng Bác Nguyệt ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người kia, khóe môi lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi nhận định có phải hơi sớm rồi không, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết nha. Nụ cười trên môi nàng có mấy phần tư vị lãnh đạo, vừa vặn rơi vào trong mắt của Phong Liên Dực vẫn luôn để ý bên này khiến hắn hơi rung động. Thật đẹp. Hắn làm sao lại có thể cảm thấy một tiểu nha đầu chỉ mới 12 tuổi đẹp như vậy. Đẹp đến rung động lòng người. Dực, xem ra ngươi thua chắc rồi, 20 ván cờ kia ngươi trốn không thoát đâu. Chương 85, Cường giả khiêu khích, 9. Dực, xem ra ngươi thua chắc rồi, 20 ván cờ kia ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Giao Vương nhìn cảnh băng linh huyễn điểu bị vô số lôi quang bao phủ, đắc ý nói. Phong Liên Dực nhàn nhạt cười. Vậy cũng chưa chắc. Nét cười của hắn làm Tiêu Giao Vương hơi nhíu mày, ngươi hình như rất có lòng tin với tên hí thiên kia. Tên hí thiên kia từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất thủ. Phong Liên Dực tự tin nói. Quả thực từ đầu tới cuối đều là băng linh huyễn điểu tự mình tác chiến, mà hí thiên như cũ chỉ lặng lặng đứng đó. Tiêu Giao Vương cau mày, chiết phiến, cây quạt đó mà, vô vô vào lòng bàn tay, đống nhiên nói, không ổn rồi, lần này bổn vương thua. Lời hắn nói còn chưa dứt, trong thiên la địa võng do Tư Mã Quy Yến dùng lôi điện tạo ra bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc khí. Hắc khí nhanh chóng mở rộng, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lôi võng đều bị hắc khí bao trùm. Cái gì? Tư Mã Quy Yến khó tin thốt lên, sắc mặt đại biến. Thấy hắc khí chậm rãi bốc lên, Tư Mã Quy Yến lập tức giống to, lùi về. Phẫn nộ thất vĩ long cũng cảm giác được uy áp mạnh mẽ từ trong hắc khí lộ ra. Khiến ngay cả linh thú cấp 10 như nó cũng phải run rẩy. Nhưng muốn lùi lại, dễ vậy ư? Dưới uy áp cự đại kia, muốn cử động một chút cũng không được. Tư Mã Quy Yến sắc mặt tái nhợt, người phía dưới lại vẫn ù ù cặc cặc không hiểu tại sao phẫn nộ thất vĩ long của Quy Yến đại nhân lại đột nhiên bất động. Lẽ nào hắn nắm chắc phần thắng rồi nên không thèm ra tay? Đương nhiên lý do thì chỉ có trong lòng Tư Mã Quy Yến là rõ ràng nhất. Hắn có lẽ đã gặp phải cường địch mạnh nhất từ trước tới giờ rồi. Từng đạo lôi điện hung hăng ban nãy bây giờ lại tựa như sơn dương run rẩy chờ làm thịt, bị hắc khí thôn phệ sạch sẽ. Tuyệt kỹ thiên la địa vong trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Ngay sau đó, băng nhận sen lẫn hắc khí phóng ra hào hạt. Tư Mã Quy Yến trong lòng kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực điều khiển phẫn nộ thất vĩ long tránh qua một bên. Phẫn nộ thất vĩ long đã sớm mất năng lực chiến đấu dưới uy áp mạnh mẽ, bây giờ lại bị kéo mạnh một cái như vậy, thân thể to lớn lộn mấy vòng trên bầu trời rồi thẳng tắp rơi xuống, mà phía dưới lại chính là hào quang điện. Đám khách quý bên dưới thấy phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống chỗ mình đều hớt hải bỏ của chạy lấy người. Người bình thường nếu bị dính một chút lôi điện trên người nó thôi thì e rằng thi cốt vô tổn. Tốc độ rơi xuống của phẫn nộ thất vĩ long rất nhanh. Hơn nữa lại nhẹ ngay vị trí trưởng công chúa phủ mà rơi mới chết chứ. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng mắng to một tiếng, ta kháo. Bao nhiêu chỗ sao ngươi cứ lựa ngay ta mà rất vậy. Tiêu Linh cùng Tiêu Nhu vốn nhát gan sợ phiền phức thấy vậy lập tức hét ầm lên. Chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Thanh âm băng linh huyễn điểu quát lên trong đầu nàng. Trên không băng loan vội xoay người, liều mạng nào tới. Băng Dực mang theo cuồng phong thổi tung mọi thứ bên trong hào quang điện. Cùng lúc đó, một thanh âm lãnh khốc bên người quát khẽ, Diễm, ra đây. Hoàng Bác Nguyệt Phi thường tự tin với tốc độ của mình nhưng nàng chưa kịp rời đi thì đã bị hai cánh tay ôm chầm lấy, khẩn trương bay lên trời. Thiên Tuyết Miêu, ra đây. Tiêu Vận cũng quát nhẹ một tiếng, triệu hoán ra linh thú thuộc tính băng của mình. Meo ôm một con Tuyết Miêu cả người trắng muốt đông xù ngay lập tức xuất hiện, miêu vĩ mạnh mẽ quét về phía sau, cuốn đám người Tiêu ra trốn thoát. Chỉ trong tích tắc bọn họ vừa đi, phẫn nộ thất vĩ long liền nặng nề rơi xuống đất. Chương 86, cường giả khiêu khích, 10. Phẫn nộ thất vĩ long nặng nề rơi xuống đất, Tư Mã Quy Yến cũng bị rơi đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng hắn cũng không để ý mà vội vàng thu lại lôi điện trên người cự long nhằm tránh gây tổn thương cho người khác. Băng Linh Huyễn Điểu vốn muốn bay tới cứu Hoàng Bắc Nguyệt nhưng thấy Thái tử Chiến Dã đi trước một bước nên cũng thở phào một tiếng, vỗ cánh bay lên không trở lại. Hai nạn bất ngờ này mặc dù có gây chút tổn thất cho Hảo Quang Điện nhưng may thay cũng không có người bị thương. Sau khi mọi người có chút ổn định lại, Hoàng thượng lập tức lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo chút khiếp sợ, Tư Mã Khanh, ngươi không có việc gì chứ? Cũng phải thôi, đường đường là bất bại tướng quân của Nam Dược Quốc, ai mà ngờ được hắn lại thua thảm hại như thế đâu. Cả người lẫn thú đều bị đánh cho bầm dập cả mình. Tư Mã Quy Yến quỳ một gối trên mặt đất, cúi đầu. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống, đây là do hắn bị luồng uy áp cường đại kia đè ép mạnh mẽ. Thần không có việc gì. Tư Mã Quy Yến chán nản lắc đầu, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, hướng về phía Hắc Y Lệ Nhân trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nói, ta thua. Hắc Y Lệ Nhân thấy vậy cũng không nói gì, thản nhiên phất phất tay, rồi tiêu sái khống chế Băng Linh Huyễn Điểu rời đi. Khí thiên các hạ. Hoàng thượng vốn muốn giữ lại nhưng tốc độ của Băng Linh Huyễn Điểu quá nhanh, lời của hắn còn chưa dứt thì bóng trắng kia đã biến mất khỏi chân trời. Thấy vậy, Hoàng thượng không khỏi có chút thất vọng. Hoàng Bác Nguyệt âm thầm lo lắng, Đông Lăng rời đi gấp như vậy e rằng nàng đã bị hàn khí quả Băng Linh Huyễn gây thương tổn rất lớn. Hơn nữa lúc này Chiến Dã lại xuất thủ cứu giúp làm nàng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Thái tử Chiến Dã cùng Hoàng Bác Nguyệt cơ hồ là không có giao tình gì quá mức a. Thật ra Chiến Dã cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy nữa. Khi hắn nhìn thấy thân thể gầy yếu nàng sắp bị phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống đè, hắn gần như không chút suy nghĩ liền triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cứu giúp. Có thể là vì nàng là đứa con duy nhất của Hoàng Cô đi. Trong lòng Chiến Dã thầm tự nhủ. Bất quá hành động này của hắn đã làm cho rất nhiều người trong Hào Quang Điện chú ý tới, đặc biệt là người của Tiêu gia. Tiêu Linh tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Ngay lúc biến cố phát sinh, nàng rõ ràng cũng ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, vậy mà Thái tử Điện Hạ chỉ cứu Hoàng Bắc Nguyệt, hoàn toàn không để mắt đến nàng. Tiêu Vận cũng lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối tại sao lúc nãy phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống không đè chết Hoàng Bắc Nguyệt đi cho rồi. Thái tử Điện Hạ tại sao lại đi cứu tên phế vật này, sợ rằng cũng chỉ có Thái tử Điện Hạ mới biết đáp án thôi. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chậm rãi đáp xuống mặt đất, Chiến Gia thấp giọng nói, thất lễ. Chưa chờ nàng phản ứng, hắn đã vòng tay qua thắt lưng của nàng, ôm nàng nhảy xuống, sau khi vững vàng tiếp đất mới buông nàng ra. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng biết Thái tử Chiến Dã sở dĩ triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đi cứu nàng là vì nghĩ rằng nàng không có võ công, hơn nữa thân thể lại ốm yếu. Mặc kệ điều đó xuất phát từ thân tình đối với Huệ Văn Trưởng công chúa hay là có tình cảm với nàng. Tóm lại hảo cảm của nàng với vị thiếu niên lãnh khốc này đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ là cựu tinh triệu hoán sư trẻ tuổi nhất trên tạp nhị tháp đại lục mà tướng mạo và nội tâm của vị thái tử tôn quý này đều không phải thứ đám người kia có thể so sánh được. Chiến Dã buông Hoàng Bắc Nguyệt xong, một câu cũng không nói đã xoay người đi về phía Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, khoe môi gợi lên ý cười. Thái tử Điện Hạ chẳng qua là tiện tay mới cứu ngươi mà thôi. Ngươi cũng đừng có mơ ngộng viễn vông làm gì. Tiêu Vận có chút ghen ghét nói. Chương 87, Linh Ương Học Viện 1. Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đảo qua gương mặt xinh đẹp nhưng luôn khiến nàng chán ghét của Tiêu Vận, người được cứu là ta, mắc mớ gì đến ngươi. Người Tiêu Vận á khẩu, trước kia Hoàng Bác Nguyệt nào dám nói chuyện như vậy với nàng, xú nha đầu này càng lúc càng không biết phải trái gì nữa rồi. Nàng càng nghĩ càng tức. Vừa định thừa dịp hỗn loạn tặng cho Hoàng Bắc Nguyệt một ít giáo huấn thì khỏe mắt lại nhìn thấy Tiêu Giao Vương cùng Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử hướng bên này đi đến. Nàng vội vàng chỉnh trang lại dung nhan, nắm băng vũ toàn thân huỳnh quang lưu chuyển trong tay, lại phối hợp với tứ giai linh thú Thiên Tuyết Miêu một thân tuyết trắng phía sau khiến không ít phu nhân tiểu thư hâm mộ không thôi. Tiêu Vận nhớ Tuyết Di Nương đã từng nói Tiêu Giao Vương sẽ nể mặt mũi của trưởng công chúa mà giúp nàng, bởi vậy ả vội vàng nắm lấy bàn tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Ngựa khi ôn nhu ân cần. Ta muội, chuyện vừa rồi có làm ngươi hoảng sợ hay không? Có bị thương nơi nào không? Tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt vốn lãnh đạo, không thích tiếp xúc cùng người khác, cho nên khi Tiêu Vận vừa chạm đến tay nàng thì nàng lập tức hất tay ả ra. Động tác bất thình lình như vậy Tiêu Vận đương nhiên là không hề phòng bị, bởi vậy ả liền loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Tiêu Giao Vương vừa đi tới thấy vậy liền duỗi tay đỡ lấy nàng, giúp nàng không bị ngã chổng vó trước bàn dân thiên hạ. Cử động này của Hoàng Bắc Nguyệt khiến cho mọi người chấn động. Ai cũng không ngờ tên phế vật của trưởng công chúa phủ cư nhiên lại hung hãn như vậy. Tỷ tỷ nàng quan tâm hỏi han, nàng không linh tỉnh thì thôi đi, lại còn tàn nhẫn đẩy tỷ tỷ ruột thịt của mình ngã ngửa. Tiêu Viễn Trình vốn đã nghẹn một bụng lửa giận đối với Hoàng Bắc Nguyệt, lúc này thấy vậy liền nổi trận lôi đình. Bắc Nguyệt, nhị tỷ chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi, ngươi làm cái thái độ gì vậy hả? Hoàng Bắc Nguyệt luôn theo chủ nghĩa, chuyện ta làm, chuyện ngươi ngươi làm. Nàng không bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác. Mà khi nghe Tiêu Viễn Trình gầm thét, nàng trong lòng cười lạnh nhưng thanh âm lại mười phần ôn nhu, tựa như một đứa trẻ bị ủy khuất vậy, ta mới rồi mém chút bị cự long đập chết ơi, phụ thân ngươi một chút cũng không quan tâm, dù cho một câu hỏi thăm cũng không có. Nhưng khi ta đẩy nhị tỷ một cái thì phụ thân người lại sinh khí, giận dữ, sao? Nàng gọi hắn một tiếng phụ thân chỉ vì là vì huyết thống tình thân chạy trong huyết mạch của Hoàng Bắc Nguyệt mà thôi. Huống chi bây giờ nhiều người như vậy, hắn không trở lại cho nàng một chút mặt mũi, tốt lắm, như vậy hôm nay hắn cũng đừng mong giữ lại được mặt mũi của mình. Lời này quả thật là tứ lạng bạc thiên cân, nôm na là dùng ít vẫn có thể thắng nhiều, thoáng cái đã đem sự ủy khuất của Tiêu Vận quẳng lên 9 tầng mây, hơn nữa ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người Tiêu Viễn Trình. Đã bắt đầu có người chỉ trỏ nghị luận. Sớm đã nghe nói qua cuộc sống của Bắc Nguyệt quận chúa ở trưởng công chúa phủ ngay cả hạ nhân cũng không bằng, quả nhiên đều là thật. Cũng phải, phò mã ghét nhất vị nữ nhi này a. Trưởng công chúa mất đi, để lại hài tử vừa bệnh tật triền miên lại bị chính phụ thân mình ghét bỏ một mình mà sống, thật sự là đáng thương a. Tiêu Viễn Trình sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm bàn tán sôi nổi như vậy làm hắn có chút chột dạ. Tình cảnh của Bắc Nguyệt trong phủ mấy năm nay hắn cũng không phải là không biết. Nói chính xác là hết thảy mọi chuyện đều cũng do hắn ngầm đồng ý, nếu không ai lại dám hành hạ nữ nhi của hắn. Tiêu Viễn Trình căn bản không coi nàng như con gái mà đối đãi. Hắn tức giận đến mức cả người phát run, máu nóng xông thẳng lên đầu, dưới tình huống như vậy hắn căn bản không thể khống chế mà theo bản năng giơ tay lên định tát nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng không đợi nàng ra tay thì một bàn tay đã chuẩn xác bắt lấy cổ tay Tiêu Viễn Trình. Tiêu phò mã, chúng ta đang ở trong cung. Thiếu niên nhẹ nhàng cất tiếng nói, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại trở nên băng lãnh thấu xương. Đôi tử mâu của Phong Liên Dực nhàn nhạt liếc Tiêu Viễn Trình, ánh mắt nhìn như bình thản lại lộ ra vẻ lạnh lẽo tiêu điều. Tiêu Viễn Trình âm thầm kinh hãi. Bác Diệu Quốc cửu hoàng tử luôn nổi tiếng văn nhã ôn nhuận, tài học uyên bác. Như thế nào ánh mắt đột nhiên giống như tu la địa ngục vậy? Chương 88, Linh Ương Học Viện 2. Hắn dùng mình một cái, đầu óc lúc này cũng có chút thanh tỉnh. Nghĩ lại mà thấy sợ, bọn họ còn đang ở trong cung A, nếu thật sự động thủ đánh Hoàng Bắc Nguyệt, để Hoàng thượng biết được, chắc chắn hắn sẽ. Tiêu Viễn Trình sợ đến mức tay chân có chút nhũn ra, ở nhà và ở trong cung là hai khái niệm khác nhau A. Nhìn thấy hắn tay chân run rẩy, Phong Liên Dực cũng buông tay. Lui một bước hướng Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười, Bắc Nguyệt quận chúa hẳn là vừa rồi sợ hãi quá độ nên mới thất thố đẩy nhị tiểu thư ra có phải không? Đây rõ ràng là Phong Liên Dực đang giúp nàng giải vây, cho nàng một bậc thang để leo xuống. Cử động của hắn đều bị Hoàng Bắc Nguyệt thu vào trong mắt, nếu là người khác gắt hẳn bây giờ sẽ tràn ngập cảm kích đối với vị Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử này, nhưng nàng thì không. Cho dù hắn không động thủ thì Tiêu Viễn Trình cũng không dám đánh nàng. Tình huống hôm nay đã làm cho mọi người đồng tình với nàng, mà Tiêu Viễn Trình tên vũ phu ngu ngốc này vẫn cứ quát tháo âm ý, lại còn muốn động thủ đánh nàng. Đây rõ ràng là tự tìm chết. Nàng là tiểu thư dòng chính của trưởng công chúa phủ, mà tên Tiêu Viễn Trình này thân là phụ thân nhưng lại không quan tâm sinh tử của nàng, ngược lại còn vừa đánh vừa mắng. Chuyện này mọi người đều tận mắt thấy a. Chỉ cần nàng thừa nhận chính mình vì sợ hãi quá mức mới vô tình đẩy Tiêu Vận. Như vậy thì từ nay về sau, Bắc Nguyệt quận chúa sẽ nhận được sự đồng tình của cả Nam Dược Quốc. Nếu như là Hoàng Bắc Nguyệt trước kia chắc chắn sẽ rất cần sự đồng tình này, nhưng bây giờ nàng là nàng chưa bao giờ cần đồng tình. Nhìn đôi tử mâu mông lung của Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ lạnh lùng nói, ta chỉ là không thích người khác chạm vào ta mà thôi. Phong Liên Dực lông mày khẽ nhíu lại, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm. quả nhiên là một hài tử lòng tự trọng thật cao, một chút cũng không cần người khác đồng tình thương xót. Tiểu nha đầu vừa kiêu ngạo lại vừa lãnh khốc này khiến hắn càng ngày càng hứng thú. Mà Tiêu Vận bên kia khi nghe được Hoàng Bắc Nguyệt nói như vậy, trong lòng vui mừng nở hoa, đúng là tên ngu ngốc, không biết lợi dụng thời cơ tốt như vậy. Đáng đời ngươi, cả đời ngươi chỉ xứng là một phế vật mà thôi. Nghĩ như vậy, bao nhiêu ủy khuất nghẹn ngào trong lòng Tiêu Vận liền tiêu tan hết. Hơn nữa lúc này nàng vẫn còn trong tư thế được Tiêu Giao Vương đỡ, bởi vậy nàng cũng thuận thế nép vào lòng hắn giống như chim nhỏ nép vào người, ú ớt nói. Ta muội, bất kể như thế nào, nhị tỷ đều rất quan tâm đến ngươi, chỉ cần ngươi không bị thương thì ta an tâm rồi. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng một cái, khỏe miệng co quắp. Hai cha con này một cái thì ngốc một cái thì ngu, một tên múa may một tên lại hát đệm theo, các ngươi rốt cục có thể yên tĩnh được không vậy? Nàng cũng lười để ý bọn họ, vừa muốn xoay người bỏ đi thì một thanh âm mang theo ý cười vang lên. Nguyệt Nhi. Tiêu Giao Vương nhẹ nhàng đẩy Tiêu Vận ra. Thật ra hắn chỉ xuất phát từ hảo tâm mới duỗi tay đỡ Tiêu Vận, mà điều đó cũng không có nghĩa hắn sẽ cung cấp bộ ngực miễn phí cho ả tựa vào thổ lộ. Chiếc phiến trong tay mở ra, hắn không quản đến Tiêu Vận đang cố nặn ra vài giọt nước mắt mà đi về hướng Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt Nhi. Ta thân thiết với ngươi làm sao? Hoàng Bác Nguyệt xoay người nhìn hắn, không biết Tiêu Giao Vương có gì chỉ giáo. Chỉ giáo? Tiêu Giao Vương bật cười, khi còn bé mâu thân ngươi đã nói muốn đem ngươi gả cho ta, vậy mà ta vừa mới đi Tây Nhung Quốc một chuyến trở về thì ngươi đã đính hôn cùng tiểu tử Tiết gia kia, ai, ta rất là thương tâm a. Hoàng Bác Nguyệt khỏe miệng tiếp tục co quắp, loạn thất bát tao gì thế này. Trong trí nhớ của nàng, Hoàng Bác Nguyệt cùng Tiêu Giao Vương cũng không có gặp gỡ bao nhiêu lần. Từ khi nàng còn nhỏ thì Tiêu Giao Vương đã đi du lịch khắp thiên hạ rồi. Hắn chỉ trở về duy nhất một lần trong lễ tang trưởng công chúa. Chương 89, Linh Ương Học Viện 3. Khi đó Hoàng Bắc Nguyệt tuổi rất nhỏ, vừa nhát gan lại vừa nhu nhược, chỉ biết khóc thút thít, cũng không biết Tiêu Giao Vương lúc đó nói gì với nàng. Tuy nhiên có thể xác định một điều, Hoàng Bắc Nguyệt cùng hắn không thân thiết. Xác định như vậy, trên mặt nàng thần sắc thủy chung vẫn bảo trì vẻ lãnh đạm. Đối với lời trêu chọc của hắn một chút cũng không phản ứng, không vui mừng sợ hãi, không tức giận, cũng không ngượng ngùng. Tiêu Giao Vương không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ mị lực của hắn đã không còn mạnh mẽ như ngày trước. Nguyệt Nhi, thân thể ngươi không khỏe đại khái cũng là do từ nhỏ ít rèn luyện, hơn nữa năm nay ngươi cũng tới tuổi đi học rồi, ngươi có muốn đi Linh Ương Học Viện học tập hay không? Linh Ương Học Viện. Cái tên này đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng không xa lạ. Có thể nói đây là học viện tốt nhất ở Nam Dược Quốc. Cả nước chỉ cần ai có thực lực cùng năng lực đều có thể tiến vào học viện học tập. Học viện chuyên môn rèn luyện triệu hồi sư, võ giả, luyện dược sư, huyền thuật sư. Bình thường ngươi chỉ cần thông qua khảo hạch của học viện liền có thể trúng tuyển. Địa vị của Linh Ương Học Viện ở Nam Dược Quốc chỉ thấp hơn Hoàng Thất, hoàn toàn áp đảo các đại gia tộc, bên trong cao thủ như mây, cũng là nơi sản xuất nhân tài phi thường trọng yếu của Nam Dược Quốc. Hàng năm quốc gia đều sẽ chuyển vào đại lượng tiền bạc, bởi vậy lúc chiêu sinh cùng khảo hạch, đệ tử các nơi trên cả nước đến đây chỉ cần có thể tiến vào Linh Ương Học Viện, cơ bản không cần quan tâm đến vấn đề tiền nong, hơn nữa tương lai cũng có thể có nghề nghiệp phi thường tốt, nói không chừng còn có thể làm quan. Đây chính là giấc mộng của mỗi một người trẻ tuổi. Cái gì? Hoàng Bác Nguyệt là một phế vật A. Nàng làm sao có thể tiến vào Linh Ương Học Viện học tập được? Tiêu Linh đang đứng một bên đột nhiên chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt hét tầm lên, trên khuôn mặt hiện ra vẻ chán ghét không chút che giấu. Tên phế vật kia có tư cách gì tiến vào Linh Ương Học Viện chứ? Đó là nơi chỉ những người có thiên phú cường hãn mới có thể đi vào. Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Kỳ đều là đệ tử bên trong Linh Ương Học Viện, hơn nữa năm nay Tiêu Trọng Lỗi cùng Tiêu Nhu cũng có thể lấy thân phận võ giả tiến vào. Chỉ có Tiêu Linh là không được đi, nàng thậm chí ngay cả năng lực của võ giả còn không có. Cùng Hoàng Bắc Nguyệt không sai biệt lắm. Nàng vẫn cảm thấy chỉ cần có Hoàng Bắc Nguyệt đứng nơi đầu sóng thì chính mình cũng không phải là phế vật, nhưng là hiện tại tên phế vật này cũng có thể vào Linh Ương Học Viện học tập, trong lòng của nàng thoáng cái đã mất thăng bằng. Linh Nhi. Tiêu Viễn Trình nghiêm khắc quát. Câm miệng. Mới vừa rồi bị Phong Liên Dực ngăn cản thì hắn cũng đã thanh tỉnh lại rồi. Tiêu Giao Vương là ai? Đây chính là luyện dược sư số 1 số 2 trên đại lục. Địa vị hắn tới chỗ nào cũng đều vô cùng cao quý. Đắc tội hắn, so với việc làm hoàng thượng tức giận còn đáng sợ hơn. Nha đầu Tiêu Linh này tính tình nông nổi, ngay cả quyết định của Tiêu Giao Vương cũng dám tùy tiện nghi vấn, không muốn sống nữa sao? Phụ thân, ngay cả ta cũng không có tư cách tiến vào Linh Ương học viện mà, sao nàng ta có thể? Tiêu Linh không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tư cách? Tiêu Giao Vương luôn ôn nhu nho nhã đột nhiên hừ lạnh lùng một tiếng, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên âm trầm xuống, nàng không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có ư? Là ai dạy dỗ khiến ngươi không biết quy củ như vậy? Tiêu Giao Vương thứ tội. Tiêu Viễn Trình toát mồ hôi hột, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng ấn Tiêu Linh quỳ xuống, tiểu nữ ngạ mạn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, đều do mạt tướng không quản giáo kỹ lưỡng. Tiêu Viễn Trình là phò mã, trong quân có chức quan là đô úy, nhưng những thứ đó ở trước mặt Tiêu Giao Vương cũng không đáng một xu. Tiêu phò mã dạy dỗ nữ nhi thật tốt ta. Tiêu Giao Vương chậm rãi nói, ngữ khí mang theo trầm trọng. Chương 90, Linh Ương Học Viện 4. Tiêu Viễn Trình đầu đầy mồ hôi, hận không thể đem nha đầu Tiêu Linh vừa vô dụng lại vừa không biết điều này bóp chết tại chỗ. Thứ ngu xuẩn chỉ biết gây phiền toái cho hắn. Tiêu Linh hiện tại cũng không biết rốt cục là mình sai ở chỗ nào, rõ ràng Hoàng Bắc Nguyệt là phế vật cơ mà, tại sao đột nhiên mọi người đều bảo vệ nàng hết vậy? Đầu tiên là hai mẹ con Tuyết Di Nương, sau đó là Thái tử Điện Hạ cùng với Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử, bây giờ ngay cả Tiêu Giao Vương cũng đứng về phe nàng ta. Một tên phế vật thôi mà, tại sao ả lại có vận khí tốt như thế? Tiêu Linh nghiến răng trèo trèo, nàng nuốt không trôi cơn tức này a. Tiêu Giao Vương nộ hỏa đại thịnh. Hắn đi du lịch tứ phương nhiều năm như vậy, đối với chuyện tình của trưởng công chúa phủ ngẫu nhiên có nghe được một ít. Đối vậy hắn cũng biết Bắc Nguyệt là một hài tử thân thể ốm yếu. Vốn hắn cho rằng dù Bắc Nguyệt tính tình nhu nhược, không thể tập võ thì cũng không sao, thân phận của nàng cũng đủ để cho nàng sống cả đời vô tư vô lo rồi. Nhưng hôm nay trở lại Nam Dự Quốc hắn mới biết, Tiêu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương rất là bá đạo, đám thư nữ trong phủ cũng hoành hành không cố kỵ ai. Nếu thật sự như vậy, cuộc sống trong phủ của Bắc Nguyệt sẽ như thế nào đây? Mà trong cung yến hôm nay, hắn thấy được hải tử mà mình lo lắng tuy có chút ốm yếu nhưng ánh mắt trong suốt, vẻ mặt kiên cường nên cũng hơi yên tâm một chút. Ai ngờ hiện tại lại nghe được Tiêu Linh nhục nhã nàng không kiêng nể trước mắt bao nhiêu người, nói nàng là phế vật, hắn sao có thể không tức giận chứ? Nguyên lai mấy năm qua nàng sống cũng không thoải mái gì. Nguyên lai hắn là hắn suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản rồi. Lúc đầu hắn đã đáp ứng trưởng công chúa sẽ chiếu cố hải tử của nàng thật tốt. Nhưng nhiều năm như vậy hắn lại đem nàng bỏ vào sào huyệt của một đám thú đội lốt người. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt đã mang theo một tia đau lòng. Động tĩnh bên này lớn như vậy đương nhiên đã làm kinh động đến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, bởi vậy hắn cùng với anh dạ công chúa và thái tử đều hướng phía này đi đến. Phát sinh chuyện gì? Hoàng thượng đến gần, nhìn thấy Tiêu Viễn Trình ấn Tiêu Linh quỳ trên mặt đất, không khỏi có chút kinh ngạc. Bẩm Hoàng thượng, là thần dạy dỗ nữ nhi không tốt, đã mạo phạm tới Tiêu Giao Vương. Tiêu Viễn Trình vội vàng nói, trong lòng thầm than hôm nay thật sự quá xui xẻo đi. Nếu biết trước mọi chuyện lại thành ra như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không dẫn Tiêu Linh theo, bây giờ thì tốt rồi, hắn triệt để đắc tội với Tiêu Giao Vương mà ngay cả Hoàng thượng cũng phải kính trọng. Hoàng thượng vốn cũng đã rất bất mãn với Tiêu Viễn Trình, bây giờ lại thấy hắn đắc tội với vị Tiêu Giao Vương mà mình vô cùng coi trọng, nhất thời lòng nhàn phẫn nộ. Tiêu Giao Vương cũng không có tiếp tục truy cứu, chiếc phiến mở ra, khôi phục lại bộ dáng tươi cười phong nhã. Chỉ là việc nhỏ mà lại làm kinh động đến Hoàng thượng, đây là lỗi của thần A. Hoàng thượng cũng cười nói, Tiêu Giao Vương tính tình hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, không nên chấp nhặt cùng với tiểu hải tử. Hoàng thượng nói rất đúng. Tiêu Giao Vương nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, cười nói, thần có một chuyện muốn xin Hoàng thượng ân chuẩn. Tiêu Giao Vương có việc gì cứ nói ra đi. Hoàng thượng sang sảng nói, Tiêu Giao Vương này luôn luôn không màng danh lợi, chỉ thích cuộc sống tiêu diêu tự tại. Đây là lần đầu hắn có chuyện nhờ mình, bởi vậy Hoàng thượng tự nhiên phải đáp ứng rồi. Tiêu Giao Vương thản nhiên nói, qua vài ngày nữa Linh Ương Học Viện sẽ bắt đầu khảo hạch tuyển sinh, thần muốn đề cử một người vào học. Chuyện này không phải rất dễ dàng hay sao, chấm ân chuẩn. Chỉ là không biết người này tu tập võ đạo hay là Hoàng thượng nghe xong trong lòng có vài phần cao hứng. Người mà Tiêu Giao Vương tiến cử, nếu không phải thực lực cao cường thì cũng là bối cảnh cường đại, chấp thuận cho hắn tiến vào Linh Ương Học Viện chỉ có tốt chứ không có sâu a. Tiêu Giao Vương hơi nhíu mày, cười nói, nàng chỉ là một người bình thường. Chương 91, Linh Ương Học Viện, Nam. Hoàng thượng giật mình, trách không được Tiêu Giao Vương muốn nhờ mình phê duyệt, nhưng một người bình thường muốn tiến vào Linh Ương học viện cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Trong học viện có Mở Quốc Tử Giám chuyên môn dạy dỗ cho con cái hoàng thất cùng quý tộc, có thi thư lễ nghi, binh pháp cưỡi ngựa bắn cung, đã như vậy liền an bài nàng đến Quốc Tử Giám đi. Đa tạ hoàng thượng. Tiêu Giao Vương tươi cười rạng rỡ. Hoàng thượng cười cười, không biết là công tử, tiểu thư nhà nào lại có thể làm cho Tiêu Giao Vương đích thân tiến cử đây. Tiêu Giao Vương cười nói, người này hoàng thượng cũng biết. Nói xong, hắn quay đầu mỉm cười nhìn Hoàng Bác Nguyệt, Bác Nguyệt, còn không mau đến bái kiến hoàng thượng. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối với cái tên nhiệt tình như lửa này nàng quả thật có chút dở khóc dở cười. Muốn nàng đi Linh Ương học viện học tập cũng phải hỏi qua xem nàng có đồng ý hay không nữa chứ. Nhưng mà trên thực tế thì nàng cũng có chút tò mò đối với Linh Ương học viện. Nghe nói trong đó tụ tập cao thủ của cả Nam Dự Quốc, có sư phụ thực lực cường đại cùng vô số bí kíp chân quý. Đối với nàng bây giờ mà nói thì việc tăng lên thực lực quá mức trọng yếu, phải nhờ nó mới có thể giải khai bí mật Hắc Ngọc, bởi vậy nàng không thể chờ đợi được nữa. Nàng rất muốn tìm một địa phương có các tư liệu cổ xưa để tìm kiếm một chút tin tức về Hắc Ngọc. Tiểm cũng đã nói qua người kia cùng cổ ngọc có liên quan, như vậy, thời đại này nhất định có lưu lại tin tức về người kia cùng Hắc Ngọc. Đi Linh Ương học viện đúng là biện pháp tốt nhất, trong học viện có tòa thất tháp nổi tiếng chuyên cất giữ vô số điển tịch từ xa xưa, nàng cũng muốn đi xem thử từ lâu, đáng tiếc Linh Ương học viện có quá nhiều cao thủ tụ tập, đề phòng xâm nghiêm, nàng cũng không ngu ngốc tự đâm đầu vào lưới. Mà việc trở thành đệ tử chính là tấm khiên tốt nhất, có thể nên ngang ra vào mà không gặp phiền phức. Nhờ phúc của Tiêu Giao Vương mà nàng mới đi vào đó, bởi vậy khi Tiêu Giao Vương bảo nàng đi tạ ơn, nàng cũng không từ chối, thoải mái đi qua. Bác Nguyệt lúc hoàng thượng nghe được này tên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn trên mặt tràn ngập thần sắc kích động, chậm rãi đi tới quan sát Hoàng Bác Nguyệt, khắp người vốn tràn đầy uy nghiêm đế vương giờ khắc này lại như già đi mấy tuổi. Khi Hoàng Bác Nguyệt mở ra, hoàng thượng đã đến trước mặt nàng, hai tay nắm lấy bả vai của nàng, kích động nói, ngươi là Bác Nguyệt ư? Nàng gật đầu. Huệ văn trưởng công chúa là thân tỷ tỷ của hoàng thượng cho nên hắn xem như là bác của nàng. Khi còn bé hoàng thượng đối xử với nàng vô cùng tốt, sủng ái có thừa, vừa sinh ra đã được ban thưởng phong hào Bác Nguyệt quận chúa, còn có đất phong là Thanh Hà quận, có thể giúp nàng sống an nhàn cả đời không lo. Nhưng sau khi Huệ văn trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bác Nguyệt cũng không còn tiến cung nữa, mà thái y lại chẩn đoán nàng mắc bệnh truyền nhiễm cho nên nàng bị cấm túc trong trưởng công chúa phủ. Không cho đi ra ngoài. Hàng năm hoàng thượng đều ban tặng cho nàng rất nhiều đồ vật cho nàng nhưng đều bị Tuyết Di Nương cùng Cầm Di Nương len lén nuốt hết. Cũng bởi vì vậy nên ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với hoàng thượng này phi thường tốt. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng gầy gò ốm yếu của nàng, đột nhiên giận dữ, quay người lại một cước đem Tiêu Viễn Trình đang quỳ trên mặt đất đá ngã lăn. Đồ vô liêm sỉ. Hoàng thượng nổi giận, chỉ vào Tiêu Viễn Trình, ngươi thứ cặn bã này. Mỗi lần chấm hỏi ngươi Bác Nguyệt đang sống như thế nào, ngươi trả lời nàng tốt lắm. Chấm bảo ngươi mang nàng tiến cung cho chấm nhìn một cái, ngươi nói nàng không muốn tiến cung. Chấm dặn dò ngươi phải hảo hảo chiếu cố cho nàng, ngươi chiếu cố như vậy đó hả? Thấy hoàng thượng giận dữ, tất cả văn võ bá quan bên trong hảo quang điện đều lập tức quỳ xuống, nhất tề hô to, hoàng thượng bất giận. Chương 92, Linh Ương Học Viện, 6. Tiêu Viễn Trình lăn một vòng trên mặt đất. Cả người run rẩy đứng lên, hồi bẩm hoàng thượng, Bác Bác Nguyệt từ nhỏ thân thể yếu, thần thần đã mời rất nhiều danh y nhưng cũng đều thúc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp, là thần cô phụ sự kỳ vọng hoàng thượng, thần biết tội. Mồ hôi trên trán Tiêu Viễn Trình chảy xuống như mưa, mà đám người Tiêu gia tất cả đều quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Ngươi vẫn còn dám lừa gạt châm ư? Nếu như ngươi hảo hảo chiếu cố Bác Nguyệt thì nàng làm sao lại gầy như vậy? Hoàng thượng gầm lên. Hoàng hậu ở phía sau ôn nhu khuyên can cũng bị hoàng thượng đẩy ra, anh dạ công chúa lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng tức giận như vậy, chỉ dám nấp sau lưng chiến dã, hoảng sợ nhìn. Tiêu Viễn Trình trong lòng run rẩy, hắn đã cố ý phân phó Tuyết Di Nương đem đưa tơ lụa, châu áo, trang sức tốt nhất cho Hoàng Bắc Nguyệt, để nàng hôm nay diện lên thật đẹp, ít nhất phải phù hợp với thân phận mới có thể tiến cung. Nhưng hắn không nghĩ tới sự quan tâm của hoàng thượng đối với Hoàng Bắc Nguyệt lại sâu đậm như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò, hoàn toàn không liên hệ được với câu Bắc Nguyệt quận chúa hết thể mạnh khỏe mà hắn ở trước mặt hoàng thượng hay nói à. Hết thể mạnh khỏe làm sao sẽ gầy như vậy? Sắc mặt làm sao lại tái nhợt như thế? Tội khi quân là tội lớn à, hắn vĩnh viễn cũng không quên hoàng thượng sủng ái hài tử này đến mức nào khi Huệ Văn trưởng công chúa vẫn còn tại thế. Quả thật là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu như hoàng thượng biết cuộc sống khổ cực của nàng trong mấy năm qua khẳng định sẽ tịch thu tài sản cả Tiêu gia, giết hết kẻ phạm tội cũng không đủ làm người hả giận. Hắn vốn nghĩ thân thể Hoàng Bắc Nguyệt yếu như vậy, cũng không còn sống được bao lâu, đến lúc đó chết đi là xong hết mọi chuyện, ai ngờ bây giờ lại nhảy ra bao nhiêu sự tình rắc rối này. Tiêu Viễn Trình hoang mang lo lắng, sợ hoàng thượng trong lúc nóng giận đem Tiêu gia cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cả người run rẩy không thôi. Tiêu Vận trong lòng vừa động, biết lần này thật sự là gây họa lớn, bèn vội vàng quỳ xuống nói. Khởi bẩm hoàng thượng, phụ thân thật sự đối xử với Bắc Nguyệt quận chúa rất tốt. Thân thể quận chúa từ nhỏ đã ốm yếu, các đại phu cũng đều thúc thủ vô sách. Phụ thân mỗi ngày đều dặn dò phòng bếp hầm canh bổ cho quận chúa nhưng vì thân thể nàng quá yếu, bổ quá lại hóa hại cho nên lại càng yếu hơn. Phụ thân thấy vậy cũng rất lo lắng, mỗi ngày đều bảo mẫu thân của ta tự mình sắc thuốc cho quận chúa uống. Tiểu nữ không dám nói dối, quận chúa, ngươi cũng vì phụ thân nói vài lời đi, tốt xấu gì cũng là máu mủ một nhà, ngươi hiếu thuận như vậy sẽ không muốn phụ thân lo lắng đâu có phải không? Tiêu Vận miệng lưỡi cũng khá chân tru, chỉ nói mấy câu đã có thể che lấp giúp cho Tiêu Viễn Trình, hơn nữa còn làm cho Hoàng Bắc Nguyệt không thể nói gì hơn. Điều ả nói cũng không phải là sai, đại phu đúng là có nói qua thân thể nàng quá yếu không chịu nổi đồ bổ. Tuyết Di nương quả thật mỗi ngày cũng đều tự mình đưa thuốc tới nàng cho uống. Tình phụ tử, máu mủ tình thâm, lời này nói dễ nghe quá đi chứ. Ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong nhịn không được cũng cảm động rớt nước mắt đây này. Phụ thân hiền lành lại thương yêu nàng như vậy, nàng như thế nào nhẫn tâm làm cho hắn lo lắng sợ hãi đây. Hoàng thượng từ ái nhìn nàng, nói, Bắc Nguyệt, ngươi cứ nói thật cho chấm nghe, tên Tiêu Viễn Trình này đối xử với ngươi như thế nào. Có chấm ở đây. Ngươi không cần sợ gì hết. Chỉ cần hắn dám đối xử tệ bạc với ngươi, chấm lập tức chém hắn. Nghe vậy, Tiêu Viễn Trình lập tức chân tay mềm nhũn, cả người đổ mồ hôi lạnh, ủy cũng không nổi nữa, gần như sủi lơ trên mặt đất. Trong lòng thầm than hôm nay quả nhiên xong thật rồi. Mấy năm nay Hoàng Bắc Nguyệt sống trong phủ ngay cả tôi tớ cũng không bằng, nếu nàng nói cho Hoàng thượng biết thì hôm nay quả thật là ngày diệt môn của Tiêu gia a. Chương 93, Linh Ương Học Viện, 7. Tiêu Vận cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chỉ cần một câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt cũng có thể quyết định sinh tử của bọn họ a, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày phế vật này lại trở nên hữu dụng như vậy. Cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Nếu nàng đối xử tốt với Hoàng Bắc Nguyệt hơn một chút thì bây giờ cũng không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Tiêu Giao Vương Tống Bí cũng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Mới vừa rồi Tiêu Linh nói mấy câu cũng làm hắn mơ hồ biết được cuộc sống mấy năm qua của nàng cũng không dễ dàng gì. Hiện tại hắn cảm thấy rất may mắn, có Hoàng thượng vì nàng chủ trì công đạo, từ nay về sau hắn sẽ đỡ hay nay hơn. Phong Liên Dực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt, có chút cười, hắn có dự cảm tiểu gia hỏa cao ngạo này sẽ không dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của người khác. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nhìn đám người Tiêu gia quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút chua xót. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt thật sự còn ở đây, đại khái từ nay về sau nàng cũng không cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy nữa. Nếu nàng ta, Hoàng Bắc Nguyệt thật sự, có thể kiên trì thêm vài ngày nữa thôi thì đã có thể có cuộc sống bình an, vô ưu vô lo rồi. Đáng tiếc, nàng không kiên trì được nữa, vài ngày trước đã bị đám người Tiêu gia kêu bức đến chết trước linh vị của trưởng công chúa rồi. Nhìn bộ dáng run rẩy sợ hãi của bọn họ, nàng thay Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy may mắn. Nhưng đồng thời nàng cũng nổi giận. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi như vậy đâu. Đương nhiên. Nàng ôn nhu cười nói, phụ thân cùng các ca ca tỷ tỷ, còn có di nương cũng đều đối xử với ta tốt lắm. Tiêu Viễn Trình nghe thấy câu đầu, tưởng nàng đang muốn cáo trạng, hắn mém chút đã ngất xỉu rồi, nhưng khi nghe câu nói kế tiếp, trong lòng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn, thản nhiên cười, trong nụ cười có vài phần quỷ dị khó lường. Khiến cho Tiêu Viễn Trình trong lòng phát lạnh. Tiêu Giao Vương nhíu mày, không nhịn được nói, Bác Nguyệt, ngươi không cần sợ hãi. Ta không có sợ hãi, bọn họ quả thật đối xử với ta rất tốt. Thanh âm của Hoàng Bác Nguyệt thanh thúy êm hai, nhãn quang trong suốt, không có một chút sợ hãi hay giả dối nào cả. Tiêu Dao Vương trong lòng có chút trầm xuống, chẳng lẽ hắn đoán sai? Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này có lẽ không đơn giản như bề ngoài, đang muốn tiếp tục nói lại bị Phong Liên Dực bên người kéo kéo tay áo. Hắn quay đầu nhìn vị tri kỷ, thấy Dực cười nhạt lắc đầu, thấp giọng nói, nàng tự có chừng mực, tin tưởng nàng đi. Tiêu Dao Vương có chút kinh ngạc, Dực tựa hồ rất hiểu Bắc Nguyệt A. Nếu Phong Liên Dực cũng đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng thượng Long Nhan có chút hòa hoãn, nhưng vẫn mang theo một tia nghi ngờ. Vậy vì sao nhiều năm như vậy ngươi không tiến cung gặp mọi người? Trong ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện vẻ u buồn, túi lầu nói, trong cung có nhiều ký ức liên quan đến mẫu thân, mỗi lần nhớ lại ta đều đau lòng không chịu nổi, bởi vậy cũng không dám tiến cung, làm cho Hoàng thượng nhớ mong, đúng là lỗi của Nguyệt Nhi. Thì ra là thế, Hoàng thượng thì thào nói, Hoàng tỷ qua đời, chấm cũng không thể tin được. Đến bây giờ cũng có chút không tin. Nhìn thấy Hoàng thượng ngôi giận, quần thần đều thở phào một hơi. Mỗi người không khỏi nhìn Bắc Nguyệt quận chúa với cặp mắt khác xưa. Vốn tưởng rằng sau khi trưởng công chúa đã qua đời, nàng sẽ trở thành hài tử mồ côi không nơi nương tựa, chỉ sợ sẽ biến thành một phế vật mà thôi, nào ngờ hoàng thượng vẫn một lòng thương yêu che chở cho nàng. Xem ra sau này cũng nên quá coi thường vị Bắc Nguyệt quận chúa này mới được. Hoàng hậu một lần nữa đánh giá lại Hoàng Bắc Nguyệt, tâm tư khẽ nhúc nhích. Chương 94, Linh Ương Học Viện, 8. Hoàng hậu một lần nữa đánh giá lại Hoàng Bắc Nguyệt, tâm tư khẽ nhúc nhích. Cơn ác mộng 4 năm trước tựa hồ lại tiếp tục tái diễn. Hoàng thượng, hôm nay cũng không còn sớm nữa, thân thể Bắc Nguyệt quận chúa yếu ớt như vậy, không bằng trước hết để cho nàng về nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu đi tới ôn nhu nói, dưới vẻ đẹp đoan trang đó, không ai nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của nàng. Đúng, hôm nay cũng không còn sớm nữa, chẳng có chút lo lắng Bắc Nguyệt trở về một mình. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên người thái tử, chiến dã, con. Hoàng thượng. Tiêu Dao Vương đột nhiên lên tiếng, ngăn trở hành động hoang đường của hoàng thượng. Ai lại để cho đường đường thái tử lại đi hộ tống Bắc Nguyệt quận chúa về phủ? Nếu lời này đưa ra, không biết sẽ có bao nhiêu người trong triều sẽ ngầm khiển trách Hoàng Bắc Nguyệt, nói nàng không biết phân biệt tôn ti trật tự, mà trong lòng hoàng hậu cùng thái tử chỉ sợ cũng sẽ sinh lòng bất mãn đối với nàng. Hắn cũng không muốn để nàng tuổi còn nhỏ đã đắc tội với nhiều đại nhân vật như vậy. Thần vừa lúc cũng muốn xuất cung, không bằng để thần hộ tống Bắc Nguyệt quận chúa hồi phủ đi. Hoàng thượng cũng ý thức được nếu để cho thái tử hộ tống thì chuyện bé xé ra to, cho nên khi nghe thấy Tiêu Dao Vương chủ động xin đi giết giặc, hoàng thượng tự nhiên lập tức đáp ứng. Hoàng Bắc Nguyệt tạ ơn hoàng thượng, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, cử động lúc nãy của vị hoàng đế này xém tí đã hù chết nàng rồi. Tuy nhiên, đại khái chắc là do huyết thống thân tình đi, vị hoàng thượng này mang đến cho nàng cảm giác rất tốt, chỉ cần dựa vào ký ức lúc nhỏ là có thể thấy được hắn là thật tâm yêu thích Hoàng Bắc Nguyệt. Đối với người như vậy, nàng sau này cũng sẽ tận sức báo đáp hắn. Lúc rời cung cũng giống với lúc đến, nàng cùng Tiêu Vận ngồi chung một chiếc xe ngựa, bất quá lần này Tiêu Vận cũng không còn kiêu ngạo như lúc tới cứ khoe khoang khoác lác nữa. Trong xe ngựa bầu không khí phi thường an tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Vận nhìn nàng, trong lòng rất muốn một đao đâm chết nàng nhưng lại nghĩ tới sự tức giận của hoàng thượng khi nay thì lại có chút sợ hãi. Tam muội, ngươi đã ngủ chưa? Tiêu Vận thử thăm dò mở miệng. Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt không có cáo trạng với hoàng thượng làm cho Tiêu Vận rất là khó hiểu, nàng chẳng lẽ thật sự ngu như vậy? Không giống mà, Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại một chút cũng không giống tên phế vật nhu nhược ngu ngốc trước kia à. Trong lòng Tiêu Vận mơ hồ có cảm giác bất an. Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết tại sao. Chưa. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên đáp, vẫn không mở mắt. Trải qua sự tình hôm nay, nàng cũng biết Tiêu Vận được truyền thừa không chỉ là huyết thống triệu hồi sư của Tiêu gia lão gia tử còn có sự thông minh của hắn nữa. Buổi nói chuyện hôm nay làm cho nàng có chút bất ngờ, không nghĩ đến tâm tư của ả Tiêu Vận này cũng kín đáo như vậy, gặp nguy không loạn. Sợ rằng lúc đó ngay cả Tiêu Trọng Kỳ cũng đã run cầm cập như Tiêu Viễn Trình rồi. Tiêu Linh ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Tiêu Vận cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, qua vài ngày Linh Ương học viện sẽ khai giảng, ngươi tiến vào quốc tử giám học tập thì không cần khảo hạch, nhưng phải mua một chút dụng cụ học tập, ta sẽ để nương sai người đưa tới cho ngươi. Tiêu Vận này rõ ràng đang lấy lòng Hoàng Bắc Nguyệt để nàng giúp ả thỉnh cầu Tiêu Dao Vương luyện chế tẩy tùy đan, hơn nữa một phần cũng là vì Hoàng thượng ra vai phủ đầu lúc nãy. Ân. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, đây đều là xài tiền của Tiêu Vận, nàng dại gì mà từ chối chứ. Nàng nhận nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng sẽ thiếu nhân tình với bọn họ, càng không có ý định sẽ giúp Tiêu Vận. Thấy nàng tiếp nhận, Tiêu Vận cũng hơi chút yên tâm, xem ra Hoàng Bắc Nguyệt quả thật là cảm kích mâu thân nàng mỗi ngày đều đem thuốc tới. Trong cả trưởng công chúa trong phủ cũng chỉ có một mình mẫu thân nàng giả mù sa mưa, Hoàng Bác Nguyệt không cảm kích bọn họ mới là lạ đấy. Nghĩ tới đây, lo lắng trong lòng của Tiêu Vận cũng đều tan biến đi hết. Chương 95, Linh Ương Học Viện, 9. Xe ngựa chạy tới trước cổng trưởng công chúa phủ thì dừng lại, đám gia nhân trong phủ thấy vậy vội đi ra dắt ngựa vén rèm. Những gia nhân này cũng không biết những việc xảy ra trong cung. Họ vẫn cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt này vẫn là phế vật tiểu thư như trước kia. Một nha hoàn của Tiêu Vận lạnh lùng nói, chậm chạp như rùa vậy. Ngươi còn không mau đi xuống. Muốn để tiểu thư của chúng ta chờ ngươi sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, chưa kịp mở miệng thì một cái roi đã hung hăng đập vào người nha hoàn khiến ả té xuống đất, nửa khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ. Tiêu Viễn Trình gầm lên, ngươi không có mắt sao mà lại dám nói chuyện như vậy với quận chúa? Một roi này lập tức khiến đám gia nhân ngày thường hay khi dễ Hoàng Bắc Nguyệt ngây ra như phỗng, sợ run lẩy bẩy. Tiêu Giao Vương đang ở một bên kia, Tiêu Viễn Trình làm sao dám đánh mắng Hoàng Bắc Nguyệt như bình thường được, lập tức phân phó, mau đỡ quận chúa xuống xe đi. Bội Hương vốn cũng đi ra đón tiếp Tiêu Nhu vừa lúc cũng thấy một roi đó của Tiêu Viễn Trình, nàng lập tức phi thường thông minh đi tới, cung kính dịu Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xe ngựa đi xuống. Quận chúa, xin cẩn thận dưới chân. Tiêu Viễn Trình thấy nha đầu này cũng rất hiểu chuyện, sắc mặt thoáng hòa hoãn vài phần, vội vàng xuống ngựa, cung kính hướng Tiêu Giao Vương nói, cảm tạ vương gia đã đưa tiễn. Tiêu Giao Vương nhìn hắn một cái, cũng xuống ngựa, kéo Hoàng Bắc Nguyệt đến một bên, thấp giọng nói, Nguyệt Nhi, có phải ngươi có nỗi khổ gì không? Nói cho ta biết đi, có ta ở đây ta sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng ấm áp, kiếp trước nàng là sát thủ. Chính việc đó đã sớm làm cho nàng quên mất mùi vị ấm áp là như thế nào. Nàng bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, trừ sư phụ ra cũng chỉ có người phụ nữ gọi là N kia mới có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp, làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Các nàng đều là một loại người, trời sinh nhất định phải cô độc cùng hắc ám, lấy giết chóc làm bạn. Mà nàng trước đây cũng như thế, nhưng từ khi đến nơi này, nàng đã gặp rất nhiều người có thể mang đến cho nàng cảm giác được quan tâm. Sự cảm động cùng tín nhiệm. Nàng ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Giao Vương thản nhiên cười, vương gia, ngươi xem trong ánh mắt của ta này, nhìn thật kỹ, bên trong là tuyệt đối nghiêm túc. Ta lừa gạt người khác nhưng sẽ không bao giờ lừa gạt chính mình. Thanh âm kiên định, nói năng rất có khí phách. Bên môi lộ ra ý cười thản nhiên, Hoàng Bác Nguyệt đứng thẳng tắp, khí chất lãnh ngạo tôn quý từ trên người nàng phát ra làm cho người khác mặc danh kỳ diệu đều tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng. Ta lừa gạt người khác nhưng sẽ không bao giờ lừa gạt chính mình. Cách nói chuyện dũng cảm như vậy chắc chắn người nói sẽ không phải là một hài tử nhu nhược. Tiêu Giao Vương thấy thế nhất thời cảm giác yên tâm hơn. Nguyệt Nhi, ngươi thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên ngươi vẫn nhỏ như vậy, có một số việc, nếu như ngươi không giải quyết được thì cứ việc tới tìm ta. Ta đã đáp ứng với mẫu thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Yên tâm. Chuyện mà ta không giải quyết được thì đại khái ngươi cũng không giải quyết được đâu. Hoàng Bác Nguyệt tự tin cười. Nàng người này không thích nợ nhân tình, không thích đi cầu người. Sát thủ như bọn họ kiêng kỵ lớn nhất chính là sinh ra cảm giác ỷ lại với người khác, đây là yếu điểm chí mạng. Cho dù linh hồn đang run rẩy, tâm cũng chấn định bất loạn. Kiếm trong tay, tuyệt sẽ không bị rung chuyển. Thiêu Giao Vương mày kiếm dương lên, nhìn nàng mỉm cười. Mặc dù hắn không có mở miệng nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn thấy rõ, trong con ngươi của hắn hiện lên một loại quang mang gọi là tín nhiệm. Khi nàng nhìn ra sau lưng hắn thì thấy được Phong Liên Dực đang vén màn xe nhìn về phía bên này, trong đôi con ngươi tím nhạt thoáng lộ ra một chút ý cười. Chương 96, Linh Ương Học Viện, 10. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, nhớ ngày đó Phong Liên Dực vô thanh vô tức xuất hiện trong trưởng công chúa phủ, nàng đã biết người này tuyệt đối không đơn giản. Nàng không biết Tiêu Giao Vương hiểu rõ bao nhiêu về hắn, nhưng thấy hắn quan tâm mình như vậy, tốt nhất vẫn cứ nhắc nhở hắn một chút. Vương gia, cái tên Phong Liên Dực kia không đơn giản đâu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng thấp giọng nói xong liền nhanh chóng đi vào trưởng công chúa trong phủ, để lại cho Tiêu Giao Vương một bóng lưng lanh khốc. Tiêu Giao Vương ngẩn ra một lát rồi phe phẩy chiếc phiến cười rộ lên, nàng đang quan tâm hắn à. Hoàng Bác Nguyệt vừa trở lại Lưu Vân Các thì Tiêu Viễn Trình liền vội vã phái người đến, nói rằng Lưu Vân Các rất hẻo lánh, thân thể nàng hiện tại đã khỏe hơn thì nên chuyển đến Dung Nguyệt Hiên sống để mọi người tiện chăm sóc. Nàng vốn đang lo lắng về thương thế của Đông Lăng, nào còn hơi sức mà quản đến đám người đó, chỉ có thể nghiêm khắc đuổi bọn họ đi rồi trở về phòng xem Đông Lăng. Đông Lăng lúc này đang ghé vào giường hấp hối, vì sợ bị phát hiện nên nàng đã thay bộ hắc bào ra rồi giấu kỹ. Lúc này nàng mặc một bộ nội y màu trắng đã bị máu tươi của chính nàng nhiễm đỏ. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy vội vàng lấy ra phỉ thúy ngọc dịch mà lần trước thái tử tặng, giúp nàng thoa lên người. Đông Lăng khẽ mở mắt, có chút suy yếu nói, xin lỗi tiểu thư, ta thật sự không chịu được nữa, chỉ có thể trở về. Ngươi làm rất tốt, nhờ ngươi nên ta mới có thể yên tâm. Đông Lăng cố chịu đựng đau nhức đứng lên, lệ nóng tràn mi, đáng tiếc hôm nay ta không thể ra tay với Tiêu Vận, nếu không ta sẽ chậm rãi thu thập nàng, ngươi bây giờ cứ hảo hảo dưỡng thương đi đã. Hoàng Bác Nguyệt an ủi, Hoàng thượng đã chấp thuận cho ta tiến vào Linh Ương học viện rồi, đến lúc đó ta sẽ đi năn nỉ để Hoàng thượng cũng cho ngươi vào học. Nàng nhớ khi còn bé, Đông Lăng cũng có thiên phú rất tốt trong võ đạo, khi đó trưởng công chúa cũng đặc biệt mời sư phụ dạy nàng. Nhưng sau khi trưởng công chúa qua đời, Đông Lăng cũng không còn được sư phụ dạy dỗ nữa. Muốn sinh tồn ở thời đại này mà không có một chút bản lĩnh phòng thân, đó là phi thường gian nan. Thật sự có thể. Đông Lăng kinh ngạc mở to mắt. Linh Ương học viện, đây chính là nơi biết bao nhiêu người chen đến chết đi sống lại cũng đều muốn vào. A đại tiểu thư Tiêu Linh năm nào cũng đều đã đi cầu xin lao ra nhưng vẫn không có cách nào thông qua khảo hạch, nên cũng không vào trường được. Nàng có chút buồn chồn, tiểu thư chẳng lẽ cũng muốn đi khảo hạch sao? Phảng phất nhìn thấu tâm sự của Đông Lăng, Hoàng Bác Nguyệt cười cười nói, ta tiến vào quốc tử giám, không cần khảo hạch. Tiến vào quốc tử giám cũng tốt, anh dạ công chúa và thái tử điện hạ đều học ở quốc tử giám, ta hôm nay thấy anh dạ công chúa và thái tử điện hạ tựa hồ rất có thiện cảm với tiểu thư. Ừ, bọn họ quả thật cũng không tệ lắm. Anh dạ công chúa hào sảng. Thái tử chiến giã bề ngoài lãnh khốc nhưng nội tâm lại rất ôn nhu. Tuy nhiên tiểu thư vẫn phải cẩn thận. Đông Lăng lo lắng nói, bên trong học viện có không ít đệ tử đều là cao thủ có thiên phú cực tốt, tiểu thư nếu không muốn bại lộ thân phận thì tốt nhất hay giữ khoảng cách nhất định với bọn họ. Cái này ta cũng hiểu, chỉ là cuộc sống trong học viện có lẽ sẽ không được bình yên. Tiêu Trọng Kỳ, Tiêu Vận cùng Tiết Triệt đều học ở Linh Ương học viện, nàng không tin bọn họ sẽ tốt bụng để yên cho nàng. Tuy nhiên binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nàng Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa từng ngán ai bao giờ. Bích Thủy Viện. Hôm nay những chuyện xảy ra trong cung, Tuyết Di Nương cũng từ trong miệng Tiêu Vận biết được đại khái. Tiêu Viễn Trình sau khi trở về liền nổi điên, trong phòng đập bể không biết bao nhiêu thứ, ai cũng không dám tới khuyên bảo. Chờ hắn phát tiết xong, Tuyết Di Nương mới đi lên nói, lao ra, xin ngài bớt giận, không nên vì nha đầu kia mà tổn hại thân thể a. Chương 97, Võ Đài Luận Võ 1. Hừ. Tiêu Viễn Trình nặng nề hừ một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhiều năm như vậy, ta quả thật đã xem thường nàng rồi. Nhớ tới hành vi của Hoàng Bắc Nguyệt trong quãng thời gian gần đây, Tiêu Viễn Trình xem như hiểu được nữ nhi này đã hoàn toàn khác so với trước kia. Trước kia cho dù đánh nàng, mắng nàng thì nàng cũng không dám lên tiếng, nhưng hiện tại nàng chỉ vừa mở miệng đã khiến cho hắn tức trào máu, thậm chí mém chút đã mất luôn cái mạng nhỏ. Tuyết Di Nương vội vàng nói, lao ra ngươi đừng quá lo lắng, nàng lợi hại như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một tiểu nha đầu 12 tuổi, cũng đâu thể tạo ra sóng gió gì. Nàng quả thật không thể tạo ra sóng gió, nhưng đám người phía sau nàng thì có thể. Hoàng thượng cùng Thái hậu đã đành, bây giờ ngay cả Tiêu Giao Vương cũng về phe của nàng. Tiêu Giao Vương cũng chỉ vì chút giao tình năm xưa với trưởng công chúa mà thôi, có lẽ vì vậy nên mới quan tâm tới nha đầu kia. Khi nghe thấy ba chữ Tiêu Giao Vương, trong mắt Tuyết Di Nương lộ ra một đạo tinh quang. Nếu Tiêu Giao Vương biết chuyện năm xưa phát sinh, Tiêu gia chúng chắc chắn xong rồi. Tiêu Viễn Trình sầu lo. Tuyết Di Nương nói, Tiêu Giao Vương làm sao biết được. Hôm nay Tam Tiểu Thư cũng không có nói ra a nói đến cùng đều là người một nhà, máu mủ tình thâm mà. Nàng không nói không có nghĩa là người khác không biết, bí mật trong phủ có quá nhiều người biết nên khó giữ, ta không thể yên tâm được. Vậy lao ra dự định làm như thế nào đây? Tuyết Di Nương hỏi, nàng hiện tại vẫn còn trông cậy có thể thông qua Hoàng Bắc Nguyệt xin Tiêu Giao Vương luyện chế tẩy tùy đan, chuyện này liên quan đến vấn đề địa vị của nàng ở Tiêu gia a. Bây giờ nàng đối với Tiêu Viễn Trình đã xem như tâm tàn ý lạnh, cũng không trông cậy hắn có thể đem mình nâng lên làm chính thất. Nàng đem hết thể hy vọng ký thác trên người Tiêu Vận, chỉ cần Tiêu Vận tốt, nàng sẽ tốt theo. Tiêu Viễn Trình gương mặt thoáng vặn mẹo, hiện ra một tia tàn nhẫn, không thể buông tha cho nàng. Tuyết Di Nương trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Trình có chút phức tạp. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Tiêu Viễn Trình mặc dù có hận trưởng công chúa mang đến sỉ nhục cho hắn đến cỡ nào đi nữa thì Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là nữ nhi ruột của hắn, vậy mà hắn vẫn có thể hạ quyết định tàn nhẫn như vậy. Như vậy đã có thể thấy được hắn là người bạc tình bạc nghĩa đến cỡ nào, nàng đi theo hắn nhiều năm như vậy, toàn tâm toàn ý, buông tha cho cuộc sống hạnh phúc bình thản vốn thuộc về mình, đến cùng thì sao, có lẽ chỉ là một trò cười mà thôi. Tuy nhiên sự tình đã đến mức này, nàng muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa, ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi lừa gạt hắn, củng cố địa vị của chính mình, giúp Tiêu Vận phát triển thật tốt thì nửa đời sau của nàng mới có thể vô ưu vô lo mà sống. Lao ra dự định làm như thế nào đây? Tuyết Di Nương ôn nhu hỏi, thân thể nàng vốn ốm yếu, nếu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì cũng là bình thường. Không thể để nàng chết trong phủ được. Nếu không hoàng thượng làm sao bỏ qua cho Tiêu gia chúng ta? Lao gia nói cũng phải. Tuyết Di Nương cảm thấy trong lòng một trận hàn ý. Tiêu Viễn Trình trong mắt hiện lên quang mang âm độc, nhiều năm khuất nhục, xem ra đã đến lúc buộc phát rồi. Làm cho nàng ngoại ý muốn chết ở bên ngoài, người nào cũng không trách chúng ta được. Tuyết Di Nương trong lòng giật nảy, nhớ tới chuyện cầu xin Tiêu gia vương, vội hỏi, lão gia dự định khi nào thì động thủ? Đương nhiên phải càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên kế hoạch vẫn phải hảo hảo bố trí một phen, chỉ như vậy mới có thể thiên ý liễu vô phùng, áo trời không có dấu vết, ý chỉ làm việc không để lại manh mối, như vậy phải cần một chút thời gian. Kỳ thật muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất đơn giản, nàng chỉ là một phế vật, bên người lại không có cao thủ gì bảo hộ, xuống tay với nàng quả thực dễ như ăn cháo. Nhưng vì bảo đảm sự an toàn cẩn mật, khiến cho Hoàng thượng cùng Tiêu Giao Vương nghĩ rằng nàng thật sự chết ngoài ý muốn. Vậy thì phải phí một phen công phu rồi. Lao ra, việc này cần phải bàn bạc thật kỹ, ngàn vạn lần không thể có sai sót gì a. Chương 98, Võ Đài Luận Võ 2. Lao ra, việc này cần phải bàn bạc thật kỹ, ngàn vạn lần không thể có sai sót gì a. Tuyết Di Nương đương nhiên không hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt chết nhanh như vậy, không có nàng làm sao đi mượn sức Tiêu Giao Vương đây. Tuyết Nương, nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngươi hiểu ta nhất a. Sự tình gì ta cũng chỉ có thể cùng ngươi thương lượng. Tiêu Viễn Trình quay đầu, nhìn Tuyết Di Nương vẫn xinh đẹp như hoa liền có chút xuân tâm nhộn nhạo, sao động khó nhịn, vội vàng kéo Tuyết Di Nương đè lên trên nhuyễn tháp. Nhuyễn tháp ở đây nó vừa giống như xạ lỏn gỗ dài mà cũng vừa giống như cái giường nhỏ vậy đó, xem hình để biết thêm chi tiết bà. Tâm can bảo bối của ta, ngươi luôn hiểu rõ ta như vậy, trách không được nhiều năm qua ta yêu thích nhất chính là ngươi à. Tiêu Viễn Trình nói. Hai tay không thành thật đã dò xét tiến vào trong quần áo của Tuyết Di Nương, dùng sức xoa nắn. Tuyết Di Nương bên ngoài mềm mại ngâm vài tiếng, hờn dỗi liếc hắn một cái, chỉ giỏi lừa gạt ta, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Nếu ngươi thật sự yêu thích ta nhất thì làm sao lại để ả tiện nhân kia cưới lên đầu nàng biết bao lâu này chứ? Như cá uống nước, ấm lạnh chỉ có thể tự biết. Trong gia tộc đấu đá lâu như vậy, Tuyết Di Nương sớm đã không phải là tiểu cô nương ngây thơ năm đó chỉ biết mê muội rơi vào lưới tình rồi. Nam nhân vĩnh viễn không đáng tin cậy. Chỉ có chính mình mới là đáng tin nhất. Mười Bắc Nguyệt Hoàng Triều 10. Tiêu Viễn Trình phái người đến, mấy lần thúc giục Hoàng Bắc Nguyệt rời đến Dung Nguyệt Hiên nhưng đều bị Hoàng Bắc Nguyệt từ chối. Lưu Vân Các yên lặng, đúng là kiểu nàng thích, không có nhiều người rình mò xung quanh thì nàng mới dễ dàng làm việc được. Rơi vào đường cùng. Tiêu Viễn Trình chỉ có thể chi ra một khoản để đám thợ đem Lưu Vân Các tu sửa một phen, ít nhất khí thế tuyệt đối không được thua một tòa biệt viện nào trong trưởng công chúa trong phủ. Cử động này không chỉ làm cho Cầm Di Nương không vui, mà ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng gần như tức đến mức hộc máu. Nàng không chuyển qua Dung Nguyệt Hiên gì đó chính là vì không thích ồn ào, nào ngờ Tiêu Viễn Trình sợ lửa giận của Hoàng thượng phát tác nên phái người tu sửa lại Lưu Vân Các của nàng. Công tượng, thợ xê. Suốt ngày suốt đêm cứ đục đục béo béo, Hoàng Bác Nguyệt không thể tĩnh tâm nghiên cứu Hắc Ngọc, chỉ đành chờ đợi đến ngày Linh Ương học viện khai giảng mà thôi. Hai ngày này Tuyết Di Nương thử tới dò xét rất nhiều lần, muốn Hoàng Bác Nguyệt đi Tiêu Giao Vương phủ cảm kích việc Tiêu Giao Vương đã đưa tiễn ngày hôm đó. ả nói sợ Hoàng Bắc Nguyệt rụt rè nên sẽ cho Tiêu Vận đi cùng. Tuyết Di Nương nói sẽ chuẩn bị một phần tạ lễ, để nàng đưa đi. Hoàng Bắc Nguyệt mỗi lần như vậy đều phải viện cớ thân thể không thoải mái để cự tuyệt, bởi vậy làm cho Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận rất mất hứng. Tiêu Vận sốt ruột việc xin tẩy tùy đan, lại chứng kiến Hoàng Bắc Nguyệt không hợp tác, oán khí trong lòng đối với nàng lại gia tăng một chút. Hai ngày thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày Linh Ương học viện khai giảng. Hôm nay vừa hửng sáng, Đông Lăng đã giúp nàng chuẩn bị tốt các loại vật phẩm mang theo, hai người từ trong Lưu Vân Các đi tới tiền viện. Năm nay Tiêu Trọng Lỗi cùng Tiêu Nhu đều tiến vào Linh Ương học viện, bởi vậy tất cả mọi người trong Tiêu gia đều đi ra đưa tiễn. Tiêu Linh sắc mặt phi thường khó coi đứng ở cổng, nhìn thấy mọi người, ngay cả phế vật Hoàng Bắc Nguyệt đều có thể đi Linh Ương học viện, chỉ riêng nàng là không thể đi, oán niệm cũng dâng lên không ít. Sau khi trải qua chuyện tình cung yến, Tiêu Viễn Trình đối xử với Hoàng Bắc Nguyệt rất tốt, giống như cảm kích ân tình ngày đó nàng không cáo trạng ở trước mặt Hoàng thượng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng phi thường rõ ràng thái độ của Tiêu Viễn Trình đối với nàng, thấy hắn giả mù sa mưa giả bộ làm ra vẻ người cha hiền lành, nàng cũng không vạch trần hắn, hắn nói gì, chính mình cũng đáp lại cái đấy. Chương 99, Võ Đài Luận Võ 3. Bắc Nguyệt, bên trong quốc tử giám đều là đệ tử Hoàng Thất, ngươi phải cẩn thận đừng để đắc tội bọn họ a. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc hắn một cái, thoải mái để Đông Lăng dịu lên xe ngựa rồi mới vén rèm xe lên nói, đây là trưởng công chúa phủ, ta thân là quận chúa tự nhiên biết nên làm như thế nào để giữ gìn mặt mũi cho phủ, phụ thân quá lo lắng rồi. Nói xong, nàng liền buông rèm, thản nhiên phân phó một tiếng, đi thôi. Tiêu Viễn Trình sắc mặt xanh mét, Hoàng Bắc Nguyệt nói mấy câu lại giống như đang nhắc nhở, hắn chỉ là phò mã ở rể trong trưởng công chúa phủ mà thôi. Cho dù trưởng công chúa đã qua đời đi chăng nữa thì quyền lợi trong phủ cũng không thuộc về hắn. Hôm nay gia nhân trong phủ đều đứng ở cửa đưa tiễn các thiếu gia tiểu thư đi học, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nói mấy câu đã làm cho đám người hoàn toàn chấn động. Tam tiểu thư gần đây bị chúng ta hay sao vậy? Như thế nào lời nói tuân gia đều kinh người đến vậy? Nhìn vài cỗ xe ngựa trước sau dần khuất bóng phía xa, Tiêu Viễn Trình cũng đi vào chiều. Mấy vị di nương tản mát thì bọn hạ nhân mới lặng lẽ tụ cùng một chỗ nghị luận. Nghe nói ở cung yến hoàng thượng đã hung hăng trách cứ Lao Gia, nói Lao Gia trách móc nặng nề Tam tiểu thư, Long Nhan phẫn nộ, thiếu điều đã chém bay đầu của Lao Gia rồi. Ừ, chính là vậy đó, ngày thứ hai sau khi cung yến kết thúc còn ban thưởng nữa, xem ra hoàng thượng vẫn không có quên Tam tiểu thư đâu nha. Nếu vậy thì làm sao bây giờ a? Các ngươi nói nếu Tam tiểu thư có hoàng thượng làm chỗ dựa, người có hay không sẽ tới tìm chúng ta báo thù à, đám người chúng ta ai cũng từng khi dễ qua Tam tiểu thư đi. Ta không có động tay à nha, nhiều lắm chỉ mắng nhiếc vài câu. Nói vài câu còn chưa đủ sao. Ngươi xem đêm đó Lệ Nhi chỉ nói Tam tiểu thư vài câu đã bị Lao Gia đánh cho một roi, bây giờ lại bị nhốt trong xài phòng, phòng chứa củi, vài ngày rồi đến cả một giọt nước cũng chưa được uống, xem ra là không xong rồi. Ha! Đám người các ngươi còn động thủ với tiểu thư, vậy chẳng phải còn thảm hại hơn sao? Xuyệt, ngươi đừng nói lớn tiếng chứ, bây giờ ta có bi thảm các ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ta cảm giác được Tam tiểu thư không phải là người thù dai, nếu không ngay lúc ở trong cung người đã sớm đem ủy khuất chịu đựng mấy năm nay nói ra rồi còn đâu. Ân, ta cũng nghĩ vậy, Tam tiểu thư tính tình thật giống với trưởng công chúa, ôn hòa thiện lương, tâm địa nhân từ. Nói rất đúng. Có mẫu thân thế nào thì nữ nhi sẽ thế đó mà. Bội Hương đi ngang qua, nghe được đám gia nhân đang líu ríu trò chuyện thì trốn ở phía sau cửa cười lạnh một tiếng. Ôn hòa thiện lương, tâm địa nhân từ sao? Nàng chết cũng không tin. Tuy nhiên Tam tiểu thư từ nay về sau khẳng định không phải vật trong ao rồi. Hàng năm, khi mùa xuân vừa qua cũng là lúc Linh Ương học viện khai giảng. Tân sinh chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể theo sự phân phối của học viện mà nhập học. Còn đám lao sinh, đám học sinh cũ, thì thông qua khảo hạch để phân chia cấp bậc. Trước mắt Linh Ương học viện có chương trình học của 4 môn võ đạo, triệu hoán thuật, luyện dược thuật, huyễn thuật, mời chào nhân tài khắp nơi trên cả nước. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt tới đại môn của Linh Ương học viện thì xung quanh đã có không ít xe ngựa tấp nập qua lại, đây đều là mã xa dùng để hộ tống công tử, tiểu thư các phủ đến trường học. Đại môn của Linh Ương học viện rộng lớn đại khí, hơn 100 bậc thang thông lên phía trên. Đền thờ đen nhánh trước cửa tràn ngập uy hiếp, phía trên có nguyên khí lưu động dày đặc. Đây là hộ thuẫn, lá chắn, thủ vệ của Linh Ương học viện, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đền thờ này sẽ thi triển ra một tầng hộ thuẫn bằng nguyên khí, thực lực thấp hơn bát tinh căn bản không thể đột phá được. Màu đen đu tối kia càng tôn thêm vẻ long trọng trang nghiêm, làm cho trong lòng mọi người sinh ra một cảm giác kính ngưỡng. Hoàng Bác Nguyệt xuống xe ngựa, vừa mới đi đến cầu thang thì phía sau vang lên một tràng tiếng thét ngạo mạn, xe ngựa của An Quốc công phủ tới rồi, mau tránh ra cho ta. Trong thét to co quan chú, thêm vào, rót vào, nguyên khí, bởi vậy phi thường vang dội, vốn trước cửa náo nhiệt chỉ trong phút chốc đã an tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà đều chuyển ánh mắt về phía xe ngựa đang chạy như bay tới. Chương 100, Võ Đài Luận Võ 4. Đám tân sinh từ bên ngoài tới này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người của An Quốc công phủ, không khỏi có chút kinh ngạc. Dưới chân thiên tử không ngờ vẫn còn có người kiêu ngạo như vậy. Dĩ vãng đúng là có nghe nói An Quốc công phủ ở Nam Dự Quốc tài phú kinh người, môn khách trong phủ không 1.000 thì cũng 800, cao thủ như mây. Hơn nữa An Quốc công vô cùng mưu mô gian xảo, cũng là một nhân vật không tầm thường, có thể ví như mặt trời ban trưa, điều này quả không sai. Trong đô thành hắn cũng được không ít quyền quý ganh đua nịnh hót, trong tất cả đại gia tộc thì danh tiếng xếp hạng nhất nhì. Thế lực như vậy ở đế đô cũng không có mấy người có dũng khí ngăn cản, mấy mã phu xung quanh đều thức thời đem xe ngựa nhà mình kéo qua một bên, để cho xe ngựa của An Quốc công phủ một đường thẳng tắp xuống đến, kiêu ngạo dừng lại ở trước cửa Linh Ương học viện. Một nha hoàng trên xe ngựa vội nhảy xuống, xốc màn xe nhanh chóng đem thiếu gia tiểu thư nhà mình dìu xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hoàng Bắc Nguyệt chính là lão bằng hữu Tiết Triệt. Bởi vì chính mình nắm giữ một đầu linh thú cấp 11 là hồng thù cho nên Tiết Triệt cùng ngày thường bất đồng, giống như muốn ton sủa ton với hồng thù hay sao mà hắn cũng chơi một thân đỏ rực, trông tiêu ngạo tới cực điểm. Ấy vậy mà vẫn khiến một đám nữ tử trẻ tuổi đỏ mặt gào thét. Tiết Triệt làm náo động như vậy cũng khiến cho Tiêu Trọng Ký mất hứng. Điều này cũng phải, đồng dạng đều là đại thiếu gia của đại gia tộc, hắn lại không phải là Triệu Hồi Sư, địa vị tự nhiên thấp hơn Tiết Triệt một bậc, mà với tính cách tự phụ kiêu ngạo của hắn đương nhiên sẽ không cam lòng rồi. Khả năng quan sát của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhạy cảm, khóe mắt đảo qua thần sắc đấu kỵ trên mặt hắn, trong lòng có chút động. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiết Triệt đều là thế gia đệ tử hẳn quan hệ cũng không tồi, xem ra là không phải. Nàng âm thầm cười, không hề có ý định chào hỏi người Tiết gia, xoay người cùng Đông Lăng đi về phía cầu thang. Mà lúc này, Tiết Triệt xoay người, vô cùng phong độ dịu một cô gái xinh đẹp khoảng 14-15 tuổi từ trên xe đi xuống. Cô gái một thân nhu váy màu xanh biếc, trong tay cầm một thanh trường kiếm khảm nạm bảo thạch, có vài phần anh khí bừng bừng. Động tác lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống, như váy là một loại váy rất đẹp, nó hao hao như hạ buộc của Hàn, theo mình biết hạ buộc của Hàn chịu ảnh hưởng của Trung Quốc chứ không. Phải Trung Quốc bắt chước Hàn đâu Nga, xem hình ảnh để biết thêm chi tiết ba. Nhìn thấy vị thiếu nữ này xuống xe, Tiêu Vận vẻ mặt tươi cười, tiến lên vài bước, kêu một tiếng, Mộng Nhi, ngươi quay về đế đô khi nào thế? Tiết Mộng ngẩng đầu thì thấy Tiêu Vận, vẻ mặt lập tức sáng lạng tươi cười. Hướng Tiết Triệt gật đầu rồi cười đi tới, ta vừa trở về, có nghe được một chút nha, xem ra chúng ta sắp thành một nhà rồi. Nha đầu ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy, không để ý tới ngươi nữa. Tiêu Vận nghe xong sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng lên, vội xoay người chạy đi. Tiết Mộng thấy vậy cười hì hì đuổi theo, lôi kéo nàng, rồi rồi, không trêu ghẹo ngươi nữa không được sao. Da mặt ngươi khi nào lại mỏng như vậy. Tiêu Vận trợn mắt liếc nàng một cái, Tiết Mộng thấy cười rộ lên. Vừa ngẩng đầu nàng ta đã nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang đi lên cầu thang, đôi mi thanh tú nhíu lại, hất cằm. Nàng chính là Bắc Nguyệt quận chúa bị anh ta hưu đó hả? Thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt đang đi lên thì ngừng lại một chút, nàng nhĩ lực phi thường, làm sao lại nghe không được Tiết Mộng đang nói cái gì? Tiêu Vận hôm nay muốn lợi dụng Hoàng Bắc Nguyệt, tự nhiên không thể nhục nhã nàng giống như trước đây, vội vàng kéo kéo ống tay áo của Tiết Mộng, thấp giọng nói, chúng ta đừng nói cái này. Nói một chút về chuyện vui gần đây của ngươi đi. Tiết Mộng thấy nàng đánh trống lảng, có chút lắp bắp kinh hãi, không ngờ ngay cả ngươi cũng sợ nàng. Phụ thân nói tên phế vật dám nhục nhã anh của ta trước mặt mọi người. Ừ, ta nghe nói nàng cũng vào Linh Ương học viện nên cố ý đến xem nàng đến tột cùng là dạng phụ nữ gì mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Mộng Nhi, có chút lời chút nữa ta nói cho ngươi nghe.